Chương 92, thiên thai không ngừng. Đại viêm khí vận bị cắt. Chỉ bất quá, Ti chức cũng không có niềm tin tuyệt đối, chỉ huy được hộ quốc quân. Nữ đế an ủi, Đại Sơn thống lĩnh hết sức là được, chẳng không miễn cưỡng. Đại Sơn gật đầu một cái, nói, đã như vậy, Ti chức liền thử một lần đi. Nữ đế nói tiếp, chấm sẽ cho ngươi một mai hộ phù. Chờ ngươi đến phương Bắc, phàm là hoàng triều quân đội, đều có thể chỉ huy. Cái này một mạng kiến, tương đương với đem Đại Sơn bổ nhiệm làm chiến khu phương Bắc quan chỉ huy tối cao. Đại Sơn trùng điệp gật đầu một cái, nói, bệ hạ, Ti chức hết sức nỗ lực. Rất nhanh, Đại Sơn liền dẫn theo hộ quốc quân xuất phát. Hắn đối với hộ quốc quân nói hai câu nói, liền thắng được hộ quốc quân ủng hộ. Hộ quốc Nhiếp Chính Vương đang lúc bế quan tu luyện, không dễ làm phiền. Phương Bắc man tộc xâm lấn ta Đại Biêm, nếu là không thể đem nó bình định, chắc chắn sẽ ảnh hưởng hộ quốc Nhiếp Chính Vương tu luyện. Đại Sơn không có nói dân tộc đại nghĩa, gia quốc an nguy, chỉ là hai câu nói đều không rời hộ quốc Nhiếp Chính Vương, lại nói thẳng đến hộ quốc quân trong tâm khảm. Đối với hộ quốc quân tới nói, phàm là trực tiếp, thậm chí là gián tiếp ảnh hưởng đến hộ quốc Nhiếp Chính Vương người, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là hộ quốc quân địch nhân. Bởi vậy, Đại Sơn mới có thể thuận lợi dẫn theo hộ quốc quân chinh chiến phương Bắc man tộc. Nữ đế nhìn tận mắt Đại Sơn dẫn theo hộ quốc quân rời đi kinh sư, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nàng tin tưởng, hộ quốc quân nhân số tuy là không nhiều, nhưng tại phương Bắc hoàng triều đại quân phối các hạng, tất nhiên có khả năng đem Bắc Man nhất tộc đuổi ra Đại Viêm cương thổ. Mà sự thật cũng đúng như nàng dự liệu cái kia. Không qua bao lâu, liền truyền đến hộ quốc quân lấy ít thắng nhiều, đại bại Bắc Man tộc tin tức. Vì thế, triều đình phấn chấn không thôi. Vô luận là nữ đế, vẫn là cả triều văn võ, nhất trí nhận định, không bao lâu nữa, hộ quốc quân liền có thể đem Bắc Man tộc khu trục ra Đại Viêm cương thổ. Nhưng mà, một năm phía sau, hộ quốc quân đã hoàn toàn áp chế Bắc Man nhất tộc. Đại trong biên cảnh, lại đột nhiên xuất hiện nhiều thiên tai. Phương Bắc đại hạ, phương Nam đại thủy, phương Tây địa chấn không ngừng. Toàn bộ hoàng triều cảnh nội bị quấy nhiễu hỗn loạn không chịu nổi. Trên triều đình, đám đại thần không ngừng báo cáo lấy các nơi tai nạn. Nữ đế ngồi tại trên long ỷ, rất cảm thấy đau đầu. Phương Bắc chiến sự thật vất vả tiến vào phản công giai đoạn. Không bao lâu nữa, hộ quốc quân liền có thể đem Bắc Man tộc đuổi ra Đại Viêm cương thổ. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, hoàng triều cảnh nội thiên tai không ngừng. Làm cứu trợ thiên tai, quốc khố đã triệt để móc sạch. Phương Bắc lương thảo vật tư cung ứng không được, đại quân căn bản là không có cách tác chiến. Cho dù là cường đại như hộ quốc quân, không có lương thảo quân giới trợ giúp, cũng thành còn quặn không răng. Bắc Man tộc nhân cơ hội này, thu được cơ hội thở dốc. Đồng thời đối hoàng triều đại quân phát động đột nhiên tập kích. Hộ quốc quân không kịp trợ giúp, hoàng triều đại quân bị Bắc Man tộc đại bại, lùi lại trăm dặm. Đại Viêm hoàng triều thật vất vả đạt được ưu thế, cơ hội không còn sót lại chút gì. Quân bộ báo cáo xong phương Bắc chiến sự, thừa tướng ra khỏi hàng trầm giọng nói, "Vậy hạ, bây giờ tình thế, chỉ có hộ quốc Nhiếp Chính Vương có khả năng ngăn cơn sóng dữ." Những đại thần khác nhộn nhịp ra khỏi hàng phụ họa, khẩn cầu nữ đế mời ra hộ quốc Nhiếp Chính Vương. Nữ đế bất đắc dĩ, đành phải gật đầu nói, "Đã như vậy, chấm liền tự mình đi một chuyến tàng thư các ca." Nàng cũng là không nghĩ tới, chính mình tự thân đi làm, lại là dạng này kết quả. Mà bây giờ tình thế, loại trừ mời ra hộ quốc Nhiếp Chính Vương, đã không còn cách nào khác. Bất đắc dĩ, nữ đế không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa đi tới tàng thư các. Nàng vốn dĩ tới muốn mời ra hộ quốc Nhiếp Chính Vương, còn cần tốn nhiều sức lực. Cuối cùng hộ quốc Nhiếp Chính Vương đang lúc bế quan bên trong, chắc chắn không nguyện bị người làm phiền. Lại không có nghĩ đến, nữ đế vừa tới tàng thư các, liền nghe được bên trong truyền ra hộ quốc Nhiếp Chính Vương âm thanh. Đã tới, liền vào đi. Nữ đế ngẩn người, rón rén đi vào tàng thư các. Nàng nghi ngờ hỏi, lão tổ, ngài không phải tại bế quan ư? Vì sao sẽ sớm biết, trầm tìm đến ngài đây? Giang Trần bình tĩnh nói, bổn vương hôm qua đã xuất quan. Bởi vậy, sớm biết được bệ hạ tới trước. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, toàn bộ hoàng cung đều không gạt được hắn thay mắt. Nữ đế hiểu rõ gật đầu, nói đến hoàng triều gần nhất phát sinh sự tình. Giang Trần nghe xong, lông mày hơi hơi nhíu lên. Bổn vương lần này xuất quan, liền cùng việc này có quan hệ. Hắn dừng một chút, thần tình ngưng trọng nói, lần này thiên tai, là có người ở sau lưng, cố tình lấy ra Đại Viêm khí vận. Đại Viêm hoàng triều khí vận. Nữ đế đại mi cao lại, không rõ ràng cho lắm. Nàng nhớ đến hộ quốc Nhiếp Chính Vương san bằng làm loạn môn phái thời điểm, đã từng nói chuyện này. Chỉ là hộ quốc Nhiếp Chính Vương không có nói rõ, nàng cũng không có cụ thể hỏi. Bởi vậy, nữ đế đối với hoàng triều khí vận thuyết giáo cũng không phải hiểu rõ vô cùng. Gặp nữ đế nghi hoặc, Giang Trần nhàn nhạt giải thích nói, hoàng triều khí vận quan hệ đến Đại Viêm quốc vận. Người phụ hoàng tại vị thời gian, thiên tai nhân họa, yêu ma hoành hành, ngoại địch xâm lấn. Những cái này tai nạn, không chỉ là người phụ hoàng ngu ngốc dẫn đến. Cuối cùng, Đại Viêm tại lịch Đại Minh quân quản lý phía dưới, quốc khố tràn đầy, bách tính yên ổn. Người phụ hoàng cho dù là không để ý tới triều chính, trắng trợn tiêu xài, Đại Viêm hoàng triều cũng không đến mức tại ngắn ngủi vài chục năm liền suy bại nơi này. Ở trong đó, liền là có người cố tình tại lây ra Đại Viêm khí vận, giờ nở đến hoàng triều cấp tốc suy bại. Nữ đế cái hiểu cái không gật gật đầu. Năm sau đó tựa như nhớ tới cái gì, nghi ngờ hỏi, lão tổ, trầm nhớ đến ngài tại tiêu diệt làm loạn triều chính môn phái thời gian, liền nói qua là làm thu về Đại Viêm khí vận. Bây giờ các đại môn phái đều đã thần phục, vì sao sẽ còn xuất hiện Đại Viêm khí vận bị cắt tình huống? Nữ đế đã nhớ tới, một lần trước hộ quốc Nhiếp Chính Vương theo mang bình tiêu diệt thiên địa huyền môn bắt đầu, thẳng đến quân Hoàng Son chuyến đi, khiến bắt đại môn phái thần phục mới thôi. Chính là vì đem những cái này lấy ra hoàng triều khí vận môn phái, từng cái giải quyết. Bởi vậy, nữ đế mới sẽ trăm mối vẫn không có cách giải. Giang Trần gật đầu một cái, lại lắc đầu. Một lần trước, đến thật là các đại môn phái ở sau lưng mê hoặc bách tính, lấy ra Đại Viêm khí vận. Tại quân Hoàng Sơn chi chiến, bổn vương đem ở sau lưng điều khiển các đại môn phái hắc thủ diệt trừ. Đồng thời cũng được biết, cái này sau lưng hắc thủ chẳng qua là hắc ám thế lực một quân cờ. Sau lưng của hắn còn có một cái càng cường đại hơn thế lực trong bóng tối thao tác. Bây giờ, theo bát đại môn phái đến nhiều tiểu môn phái đều đã thần phục Đại Viêm, nhưng sau lưng thế lực cũng không có buông tha lấy ra Đại Viêm khí vận kế hoạch. Chỉ bất quá, bổn vương tạm thời cũng không rõ ràng sau lưng thế lực đến tột cùng là như thế nào làm được, mà màn này phía sau thế lực lại đến tột cùng là thần thánh phương nào. Giang Trần ánh mắt lăng lệ, thỉnh quang chợt hiện. Hắn ngay tại tạ trợ Đại Viêm khí vận tu luyện, không hề nghĩ hế ngờ, vừa mới đụng chạm đến Thánh Vương chi cảnh bậc cửa, Đại Viêm khí vận đột nhiên bắt đầu suy yếu. Mới đầu, hắn cũng không để ý Đại Viêm hoàng triều suy yếu lâu ngày đã lâu, thỉnh thoảng dung chuyển, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng lại qua một đoạn thời gian, Đại Viêm khí vận đúng là tại kéo dài suy yếu, thậm chí suy yếu tốc độ càng lúc càng nhanh. Bởi vậy, Giang Trần cảm giác được không thích hợp, sớm kết thúc bế quan. Hắn suy đoán, tất nhiên có người ở sau lưng lấy ra Đại Viêm khí vận. Đúng vào lúc này, nữ đế kiểm tới tìm kiếm trợ giúp của hắn ngăn trở. Giang Trần theo nữ đế trong miệng biết được Đại Viêm hoàng triều gặp phải nguy cơ, phương Bắc Man tộc tùy ý xâm lược, phương Tây Chư quốc không có cam lòng, nhìn chằm chằm. Hoàng triều cảnh nội hai nạn nổi lên bốn phía, yêu ma cũng có lần nữa hoành hành dấu hiệu. Căn cứ nữ đế giảng thuật những tình huống này, Giang Trần kết luận, tất nhiên là có người ở sau lưng lấy ra Đại Viêm khí vận không thể nghi ngờ. Bây giờ, Giang Trần cùng Đại Viêm khí vận khóa lại tại một chỗ. Có người lấy ra Đại Viêm khí vận, liền là ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tu luyện. Bởi vậy, Giang Trần tuyệt sẽ không để qua lấy ra Đại Viêm khí vận chi nhân. Chương 91.1, vạn phần nan giải, hộ quốc nhiếp chính vương thân hướng phương Bắc. Bệ hạ, người đem Bắc Man tộc tình huống, cả kẽ cùng bổn vương nói một chút. Giang Trần cảm thấy, Bắc Man nhất tộc có lẽ không phải sau lưng lấy ra khí vận chi nhân, nhưng Bắc Man nhất tộc phía sau vô cùng có khả năng cùng lấy ra Đại Viêm khí vận thế lực có quan hệ. Nữ đế gật đầu một cái, đem Bắc Man nhất tộc những năm gần đây xâm lấn tình huống, một năm một mười nói một lần. Giang Trần nghe xong, rơi vào trong trầm tư. Quả nhiên như hắn như liệu, nếu là dựa theo Bắc Man tộc tập tính, từ trước đến giờ đều là cướp bóc một phen, liền lập tức trở về thảo nguyên. Dạng này làm, không chỉ có thể cướp đoạt đầy đủ vật tư, Bắc Man tộc bản thân cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Mà lần này, Bắc Man tộc dĩ nhiên lựa chọn cùng hoàng triều đại quân chính diện chống lại. Đồng thời tại hộ quốc quân áp chế xuống, không có lập tức trở về thảo nguyên. Ngược lại thừa dịp Đại Viêm hoàng triều thiên thai nổi lên bốn phía, tập kích hoàng triều đại quân, dẫn đến hoàng triều đại quân bị ép lùi lại trăm dặm. Dạng này cử động, thật sự là quá mức khác thường. Thật giống như có một cái sau lưng hắc thủ, một mực thao tác Bắc Man tộc. Bằng không mà nói, Bắc Man tộc tập kích trên cò, lại thế nào khả năng chọn như vậy chuẩn. Vừa đúng là hoàng triều cảnh nội thiên thai nổi lên bốn phía, không ủ vết bắt nhìn thời điểm. Tất nhiên, cũng có khả năng có thể Bắc Man tộc tại trong triều đình an bài có nội gian. Nhưng nữ đế đã sớm đem triều đình quét sạch, đại thần trong triều sao dám tùy tiện phản quốc cầu đinh? Đây chính là dính dáng cựu tộc tội chết, ai dám đánh chịu cái này nguy hiểm? Huống chi có khả năng biết được Đại Viêm hoàng triều toàn bộ trọng yếu tin tức, cho dù là trong triều đình cũng chỉ là mấy người mà thôi. Mấy cái này trọng thần, cái nào không hiện phải tại tuần tra viện trọng điểm giám thị phía dưới, tuyệt đối không có khả năng có cơ hội cùng Bắc Man tộc tiếp xúc với nhau. Cho dù là những cái này trọng thần cùng Bắc Man tộc tiếp xúc, tuần tra viện giám thị bách quan nhất định sẽ phát hiện trong đó chỗ kỳ hoặc, mà Triệu Nghĩa xem như tuần tra viện viện trưởng, trọng yếu như vậy sự tình khẳng định sẽ bẩm báo hộ quốc nhất chính vương cùng nữ đế. Trừ phi Triệu Nghĩa bị Bắc Man tộc lôi kéo, nhưng cực kỳ hiển nhiên Triệu Nghĩa là hộ quốc nhất chính vương một tay dạy nên, lòng trung thành của hắn so Đại Sơn cùng Giang Phong đám người còn muốn đáng tin. Căn cứ những tình huống này, có thể tùy tiện phân tích biết được Bắc Man tộc phía sau tất nhiên có sau lưng hắc thủ tại thao tác, hơn nữa cái này hắc thủ có thể là lúc trước thao tác nhiều môn phái sau lưng thế lực. Nữ đế gặp hộ quốc nhiếp chính vương lâm vào trầm tư, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Qua một hồi lâu, Giang Trần mới ngẩng đầu đối nữ đế nói, vậy hạ cho rằng lần này sau lưng thế lực có khả năng có thể từ nơi nào tới tay lấy ra Đại Viêm khí vận. Nữ đế minh bạch, đây là hộ quốc nhiếp chính vương đối khảo nghiệm của mình. Thế là trầm tư hồi lâu phía sau mới chậm rãi nói 317 nói, lao tổ, phương Bắc đại hạn, phương Nam đại thủy, phương Tây địa chấn liên tiếp phát sinh, những thiên tai này hiển nhiên không phải sức người có thể làm. Phương Tây Chư quốc tuy là dục dịch, nhưng cũng không có biến thành thực tế hành động. Đông Phương Đông Doanh Hoa Khấu tuy có một chút tiểu động tác, nhưng dao động không được Đại Viêm căn cơ. Hoàng triều cảnh nội, yêu ma chợt có làm loạn, nhưng tại trấn ma ti cường lực trấn áp xuống, trong thời gian ngắn, yêu ma cũng là không đáng để lo. Nữ đế dừng một chút, thần tình ngưng trọng nói, chỉ có phương Bắc Man tộc hành động bái đản, có chút kỳ quặc. Dựa theo Bắc Man tộc tập tính, hiếm có cùng ta hoàng triều đại quân chính diện chống lại. Cuối cùng, Bắc Man tộc lấy du mục cướp bóc làm chủ, chọn vẹn không cần thiết cùng ta Đại Viêm cứng đối cứng. Nhưng lần này, Bắc Man tộc lại thừa dịp hoàng triều thiên thai nổi lên một phía, đột nhiên đánh lén. Trầm một mực hoài nghi, sau lưng có người trợ giúp. Nữ đế nhìn hộ quốc nhiếp chính vương, nghiêm túc phỏng đoán nói, lão tổ nói, phía sau có hấp thụ thế lực tại lây ra Đại Viêm khí vận. Bây giờ nguy hại lớn nhất liền là phương Bắc Man tộc. Bởi vậy, trẫm cho rằng phía sau hấp thụ thế lực vô cùng có khả năng cùng phương Bắc Man tộc liên quan. Giang Trần vui mừng gật đầu một cái, nói, vậy hạ tiến bộ cực nhanh. Sau lưng hấp thụ thế lực tuy là không phải phương Bắc Man tộc, nhưng mà vô cùng có khả năng thao tác phương Bắc Man tộc xâm lấn Đại Viêm. Đạt được hộ quốc nhiếp chính vương tán thành, nữ đế không khỏi đến toát ra thần sắc mừng rỡ. Lão tổ, nếu biết hắc thủ thế lực cùng phương Bắc Man tộc có quan hệ, chúng ta nên làm gì là tốt? Nữ đế lần này tới trước, liền là mời hộ quốc nhiếp chính vương giải quyết đại viêm cuốn cảnh. Mà bây giờ cấp thiết nhất, liền là Bắc Man nhất tộc xâm lược vấn đề. Về phần các nơi thiên thai, cần chính là nhân lực vật lực. Hộ quốc nhiếp chính vương thân thể thực lực cường đại, lại không có khả năng đem thiên thai giải quyết. Tất nhiên, dựa theo hộ quốc nhiếp chính vương thuyết pháp, chỉ cần giải quyết lấy ra đại viêm khí vận sau lưng thế lực, thiên thai họa liền có thể giải quyết dễ dàng. Bởi vậy, cuối cùng vẫn là cần hộ quốc nhiếp chính vương tự thân xuất mã, giải quyết làm loạn căn nguyên. Giang Trần hơi hơi trầm tư, nói: "Phương Bắc Man tộc không đáng để lo. Mấu chốt là sau lưng hắc thủ lấy ra đại viêm khí vận, cần mau chóng bắt tới. Chỉ có đem sau lưng hắc thủ diệt trừ, hoàng triều cảnh nội thiên thai mới sẽ đạt được làm dịu." Nữ đế tán đồng gật gật đầu, nói: "Chớ cũng có ý này, chỉ bất quá, bây giờ Phương Bắc hoàng triều đại quân vừa mới bại trận, nếu muốn phát động phản công, thực tế có chút gượng ép. Huống chi, các nơi tai nạn liên tiếp phát sinh, quốc khố trống rỗng. Quân đội phía sau chuyên cần bảo hộ, cũng khó có thể cung ứng kịp thời. Này lên kia xuống, hoàng triều đại quân muốn thu về Bắc Man tộc chiếm lĩnh địa phương, phi thường khó khăn." Giang Trần nhàn nhạt nói: "Bổn vương sẽ đích thân tiến về phương Bắc, tìm kiếm sau lưng hắc thủ. Thuận tiện, cũng sẽ giải quyết phương Bắc Man tộc xâm lấn vấn đề." Nữ đế sửng sốt một chút, lập tức cùng hỉ nói: "Lão tổ đích thân xuất sơn, tất nhiên có thể tùy tiện giải quyết phương Bắc Man tộc thai hoàng ẩm." Giang Trần nhắc nhở: "Vậy hạ còn cần nhiều hơn lưu ý các nơi tai nạn. Cho dù bổn vương đem sau lưng hắc thủ bắt được, đã phát sinh tai nạn, cũng không cách nào vãn hồi. Bởi vậy, còn cần bệ hạ tận tâm tận lực, nhanh chóng giải quyết thiên tai họa, còn bách tính an cư lạc nghiệp." Nữ đế trịnh trọng gật đầu một cái, nói: "Lão tổ yên tâm, chấm nhất định toàn lực mà làm." Hai người lại hàn huyên một chút tỉ mỉ, nữ đế liền rời đi. Cùng lúc đó, hoàng triều các nơi tai nạn không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Phương Bắc nhiều cái châu huyện đại hạn, ruộng đồng không thu hoạch được một hạt nào. Bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi. Mỗi châu huyện thỉnh cầu cứu trợ thiên tai tấu gấp, giống như là hoa tuyết tràn vào kinh sư. Nữ đế nhìn xem loại này tình huống, rất cảm thấy đau đầu. Phương Bắc địa thế tương đối cao, lấy nước khó khăn. Từ đại viêm hoàng triều xây dựng đến nay, liền nhiều lần xuất hiện đại hạn tình huống. Chỉ là như lần này như vậy, cơ hồ liên lụy đến toàn bộ phương Bắc châu huyện đại hạn. Tại đại viêm hoàng triều trong lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù là thần châu đại lục từ trước tới nay, dạng này đại hạn hai đường cũng là cực ít xuất hiện. Bây giờ, Bắc Man tộc một mực tại cùng đại viêm hoàng triều chống lại. Triều đình làm bảo hộ chiến dịch thuận lợi tiến hành, đã đem quốc khố móc 7-8 phần. Nếu là muốn trợ giúp phương Bắc hạn hán, liền lộ ra lực bất tòng tâm. Huống hồ, đại viêm đối mặt thiên tai, không chỉ là tại phương Bắc. Phương Tây nhiều vùng núi, địa chấn liên tiếp phát sinh. Tuy là hàng năm đều sẽ chấn một lần trước hai lần, nhưng cực ít như hôm nay như vậy, phát sinh đại quy mô, cao tần độ, đẳng cấp cao địa chấn tai hại. Toàn bộ phương Tây châu huyện, có hơn phân nửa đều xuất hiện khác biệt mức độ địa chấn. Rất nhiều châu huyện địa chấn, đúng là đem chọn cái huyện thành san thành bình địa. Vì vậy mà tử vong nhân số, diễn ra một tháng, cũng còn chưa hoàn toàn thống kê. Mà chấn hậu cứu tế, càng là cần đại lượng ngân lượng ủng hộ. Chương 91-2, vạn phần nan giải, hộ quốc nhiếp chính vương thân hướng phương Bắc. Nữ đế hiệu triệu hoàng thất, cả triều văn võ đại thần quyết tiền. Chỗ gom góp năng lượng, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Không chỉ như vậy, phương Tây nhiều châu huyện địa chấn qua phía sau, dư chấn không ngừng, cho hoàng triều cứu tế làm việc, mang đến cực lớn quấy nhiễu. Rất nhiều nhân viên cứu viện còn chưa cứu được bị nhốt bách tính, bản thân lại bị đột nhiên tới dư chấn, chìm vào bên trong lòng đất. Cho đến ngày nay, cứu tế làm việc tiến hành cực kỳ chậm chạp. Dù cho là phái đi Khâm Sai đại thần tự thân đi làm, cũng có thể lấy đưa đến tác dụng quá lớn. Ngược lại đời thứ nhất Khâm Sai đại thần bởi vì sốt ruột cứu người, bị địa chấn phía sau dư chấn thôn vệ. Tới bây giờ, tung tích không rõ. Bây giờ tại phương Tây Châu huyện chủ trì cứu tế, đã là triều đình phái đi đời thứ hai Khâm Sai đại thần. Tuy là cái này một đời Khâm Sai đại thần cẩn thận từng L từng ú, nhưng dư chấn liên tiếp phát sinh, dù cho là thân ở phủ nha bên trong, cũng thời khắc gặp phải địa chấn nguy hiểm. Đối với loại tình huống này, cả triều văn võ đều là hưu tâm vô lực, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, tận khả năng địa bảo vệ bách tính sinh mệnh an toàn. Loại trừ phương Bắc đại hạn cùng phương Tây địa chấn, phương Nam nạn lụt phát sinh thường xuyên nhất. Năm đó hộ quốc nhiếp chính vương vẫn là hoàng tử thời gian, liền là giáo dục lúc trước tiểu đệ, cũng liền là tiên đế gian chiếp cứu tế nạn lụt phương pháp. Mới bởi vậy trợ giúp ngay lúc đó cửu hoàng tử chờ bên trên thái tử vị trí, cuối cùng ngồi lên long ỷ sau đó tiên đế giang kỳ vẫn là thái tử thời điểm, đồng dạng xuất hiện phương Nam nạn lụt vấn đề. Lúc ấy hộ quốc nhiếp chính vương giáo dục hắn biện pháp, trợ giúp hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Lại sau đó cũng liền là đương nhiệm nữ đế phụ hoàng, phương Nam xuất hiện lần nữa nạn lụt hoạn. Chỉ bất quá bởi vì hai vị tiên đế vất vả xây dựng, phương Nam nạn lụt đã được đến trình độ nhất định làm dịu. Cho dù là xuất hiện nạn lụt tình huống, tình hình tai nạn ngược lại cũng không phải vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần thêm chút chỉnh lý liền có thể giải quyết lũ lụt vấn đề. Nhưng mà ngay lúc đó hoàng đế ngu ngốc vô đạo, chỉ biết là ham muốn hưởng lạc, đối với phương Nam nạn lụt họa chọn bẹn bỏ mặc. Chính là bởi vậy, nạn lụt họa ngày càng tăng thêm. Hai vị hoàng đế tân khổ mấy chục năm tính gộp lại hiệu quả, lập tức cho một mùi lửa. Đến nữ đế tự mình chấp chính, đại viêm hoàng triều đã suy bại tột cùng. Phương Nam nạn lụt lần nữa phát sinh, nhưng bởi vì quốc khố trống rỗng, gian thần nắm quyền, mà không có bất luận hành động gì. Thẳng đến hộ quốc nhiếp chính vương đi ra tàng thư các, mới giải quyết dứt khoát. Dùng gian tướng một đảng bận bạc, giải quyết nạn lụt họa. Bây giờ, lại là mấy năm đi qua, phương Nam lần nữa phát sinh nạn lụt, chẳng có gì lạ. Chỉ là lần này thiên tai, cùng hướng lần khác biệt, là có người ở sau lưng lây ra đại viêm khí vận, cố tình dẫn dắt vì đó. Nữ đế nhìn xem toàn quốc các nơi thỉnh cầu cứu trợ thiên thai tấu gấp, rất cảm thấy đau đầu. Nàng tại hộ quốc nhiếp chính vương trước mặt vô ngực bảo đảm, có khả năng giải quyết thiên thai vấn đề. Nhưng bây giờ, nhìn xem càng ngày càng nghiêm trọng tình huống. Nữ đế phi thường rõ ràng, đây cũng không phải là nàng có khả năng giải quyết vấn đề. Bất đắc dĩ, nữ đế lần nữa tìm tới hộ quốc nhiếp chính vương. Lao tổ, các nơi thiên thai quá nghiêm trọng. Quốc khố trống rỗng, châm thật sự là hữu tâm vô lực. Giang Trần nhìn nữ đế, nhàn nhạt nói, tỉ mỉ nói tới. Hiện tại, nữ đế đem phương Bắc đại hạ, phương Nam nạn lụt, phương Tây địa chấn tình huống cặn kẽ giảng thuật một lần. Giang Trần sau khi nghe xong, hơi hơi trầm tư chốc lát phía sau, nói, phương Bắc thiếu nước, phương Nam đường sông dày đặc, dễ phát hồng thủy. Bệ hạ có thể xây dựng kênh lớn, từ Nam hướng Bắc, đem dư thừa nước sông điều đi phương Bắc. Cũng tại các nơi thiết lập sông áp, khống chế lượng nước. Dạng này thứ nhất, không chỉ giải quyết triệt để phương Nam nạn lụt vấn đề, đồng thời cũng đem phương Bắc hạn hán vấn đề giải quyết triệt để, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nữ đế sau khi nghe xong, kinh đến trợn mắt hốt mồm. Nàng vẫn cho là tiên đế dẫn lưu chi pháp, lấp không bằng khai thông, đối với quản lý phương Nam nạn lụt đã là rất có kỳ hiệu. Như không phải nàng phụ hoàng ngu ngốc vô năng, dẫn đến tiên đế cố gắng thất bại trong gang tấc. Bây giờ phương Nam cho dù phát sinh nạn lụt, cũng tuyệt đối sẽ không như hiện tại như vậy, khó mà điều hòa. Nữ đế suy tư thật lâu, mới trịnh trọng gật đầu nói, lão tổ chi pháp không chỉ nhất cử lưỡng tiện, hơn nữa có thể nói là ổn định và hòa bình lâu dài. Nếu là dạng này kênh lớn xây dựng thành công, có thể bảo đảm Đại Viêm ngàn năm không còn làm phương Bắc đại hạn cùng phương Nam nạn lụt phát sầu. Nữ đế dừng một chút, tiếp tục hỏi, lão tổ, cái kia phương Tây quanh năm địa chấn, nhưng có cách tương đối. Giang Trần hồi đáp, đầu tiên cần có dự phòng kế sách. Chờ bổn vương bắt được lấy ra Đại Viêm khí vận sau lưng hấp thụ, sẽ nghĩ biện pháp chế tạo có thể dự phòng địa chấn dụng cụ. Tới lúc đó, liền có thể sớm dự báo địa chấn xuất hiện, tận khả năng giảm thiểu dân chúng sinh mệnh cùng tài sản tổn thất thứ yếu. Đối với phòng ốc xây dựng, nghiêm ngặt kiểm định. Theo nền tảng bắt đầu, liền đánh sâu làm chắc. Như vậy lại xuất hiện địa chấn, liền có thể hữu hiệu giảm thiểu phòng ốc sụp đổ tình huống, từ đó giảm thiểu nhân viên thương vong. Cuối cùng, đặc biệt thiết lập địa chấn tư, bồi dưỡng dân chúng đối với địa chấn đề phòng cùng chạy trốn ý thức. Dạng này lời nói, dân chúng gặp lại địa chấn thời gian, liền có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, gia tăng sinh tồn xác suất. Nữ đế nghiêm túc nghe xong, suy tư hồi lâu, mới chậm rãi minh bạch hộ quốc nhiếp chính vương ý tứ. Mà khi nữ địa nghỉ sâu tính kỹ, chân chính suy nghĩ minh bạch hộ quốc nhiếp chính vương thâm ý phía sau, trong nội tâm nàng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Hộ quốc nhiếp chính vương thân thể thực lực cường đại đã là công nhận, quân sự năng lực càng khủng bê hơn như vậy, phương Tây chư quốc đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bằng không cũng sẽ không kiểm chế lại tâm xâm lược lâu như thế, đều không dám có chút động tĩnh. Mặt khác, hộ quốc nhiếp chính vương đế vương quyền yêu cũng là số một, bằng không mà nói cũng không biết dạy dẫn xuất hai đời minh quân. Nói xác thực hẳn là tam đại, bởi vì nữ đế cũng coi là một người trong đó, chỉ bất quá nàng tự nhận vì mình thành tựu so hai tên tiên đế trên lệnh rất xa, bởi vậy ngượng ngùng đem chính mình cũng coi như đi bảo. Hộ quốc nhiếp chính vương cái này ba cái phương diện năng lực đã đầy đủ chấn động thế nhân. Nữ đế tuyệt đối không ngờ rằng hộ quốc nhiếp chính vương đối với dân sinh công trình dĩ nhiên cũng giống như cái này độc đáo kiến giải, mà hộ quốc nhiếp chính vương nhằm vào thiên thai biện pháp không hề nghi ngờ so cả triều văn võ tiếp thu ý kiến quần chúng biện pháp càng thêm có dùng. Hơn nữa ánh mắt lâu dài, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nữ đế suy nghĩ đến tận đây, đối hộ quốc nhiếp chính vương không người bái thật sâu, nói, lao tổ đại tài không phải người ở giữa phải có. Trong lòng của nàng đồng thời toát ra một cái ý nghĩ, chẳng trách hộ quốc nhiếp chính vương một mực đối quyền lợi không có hứng thú, có lẽ tại trong mắt hộ quốc nhiếp chính vương, Đại Viêm hoàng triều quản lý căn bản không có bất kỳ độ khó. Nếu như hộ quốc nhiếp chính vương không phải hoàng thất dòng họ, e rằng căn bản liền sẽ không ra làm quan, đi quan tâm hoàng triều sự tình. Nghĩ tới đây, nữ đế không khỏi đến vui mừng. Đại Viêm hoàng triều có hộ quốc nhiếp chính vương là đại viêm phúc, bách tính phúc. Giang Trần đối với nữ đế tán dương không có chút nào tâm tình gợn sóng. Nếu không hắn là Đại Viêm hoàng thất tử tôn, nếu không hắn cùng Đại Viêm hoàng triều khí vận cuộn vào một chỗ, hoàng triều hưng suy cùng hắn có dính dáng gì? Chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại, đế vương vị trí cũng bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Nữ đế trầm tư chốc lát, nói tiếp, lão tổ, bây giờ quốc khố trống rỗng, nhưng có ứng phó nhu cầu bức thiết chi pháp. Một điểm này mới là cứu trợ thiên thai căn nguyên chỗ tồn tại. Cuối cùng, không có ngân lượng, chuyện gì đều không làm được. Dù cho hộ quốc nhiếp chính vương nói lên phương pháp kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà cũng đến xây dựng tại ngân lượng đầy đủ dưới tình huống. Đối với cái này, Giang Trần đồng dạng là sớm có ý nghĩ. Hắn chậm chậm nói, bệ hạ có thể phát hành hoàng triệu nợ nần, hứa hẹn nhất định lợi tức. Vô luận là quan viên, hoặc là phú thương, hoặc là bách tính, thậm chí phương Tây chư quốc đều có thể tiến hành mua sắm. Như vậy, có thể thời gian ngắn thu thập đại lượng ngân lượng, dùng cho cứu trợ thiên thai công việc. Đợi đến Đại Viêm nguy cơ kết thúc, quốc khố từng bước tràn đầy, lại đem những hoàng triều này nợ nần đổi là đủ. Nữ đế tỉ mỉ suy nghĩ phía sau, phát hiện cái này đến thật là đi hữu hiệu phương pháp khả dụng. Chỉ bất quá, còn có một cái phi thường khuyết điểm chí mạng. Lao tổ, bây giờ Đại Viêm hoàng triều thiên thai không ngừng, ngoại hoạn ý nguyên tồn tại. Chương 92.1, bát đại môn phái tương trợ. Chỉ là cứu trợ thiên thai mà thôi, e rằng dân chúng đối với hoàng triều đã mất đi tín nhiệm chi tâm. Chấm e sợ cho hoàng triều công trái phát hành xuống dưới, lại không người thuận mua. Giang Trần ân một tiếng, nhàn nhạt nói, bệ hạ lo lắng không có vấn đề. Bất quá, bổn vương quyết định đích thân tiến về phương Bắc, giải quyết Bắc Man nhất tộc thai hoàng ẩm. Chỉ cần bệ hạ đem cái tin tức này lan rộng ra ngoài, dân chúng đối với Đại Viêm liền sẽ nhặt lại lòng tin. Giang Trần ngữ khí 10 điểm khẳng định, tràn ngập không thể nghi ngờ tự tin. Nữ đế ngốc lăng chốc lát, ngạc nhiên hỏi, lão tổ chuẩn bị thời điểm nào nhích người? Hộ quốc nhiếp chính vương vì danh, nữ đế hết sức rõ ràng. Chỉ cần Thần Châu đại lục nghe được, hộ quốc nhiếp chính vương đích thân tiến về phương Bắc tin tức. Vô luận là phương Tây chư quốc, vẫn là phương Bắc man tộc, hoặc là Đông Doanh Hoa Khấu, đều sẽ câm như hệ hẹn. Hơn nữa, Lây Hoàng Triều con dân đối hộ quốc nhiếp chính vương sùng kính tình trạng, tất nhiên sẽ tin tưởng Đại Viêm Hoàng Triều, chắc chắn có thể lần nữa hướng đi thịnh thế. Dạng này thứ nhất, Hoàng Triều công trái phát hành, liền sẽ thông suốt. Giang Trần nhàn nhạt hồi đáp, bổn vương ngày mai liền nhích người. Nữ đế hơi ngốc, lo lắng nói, lão tổ, ngài vội vàng nhích người e rằng quân bộ không cách nào triệu tập quá nhiều binh lực a. Bây giờ phương Bắc Hoàng Triều đại quân bị Bắc Man tộc kích bại phía sau, tổn thất nặng nề nguyên khí đại thương. Hộ quốc nhiếp chính vương muốn bình định phương Bắc chiến loạn, tất nhiên muốn dẫn dắt đại quân tiến đến. Tuy là hộ quốc nhiếp chính vương đích thân lĩnh quân, cần có quân đội số lượng, cũng không cần như lúc trước dạng kia nhiều. Nhưng mà, nữ đế cho rằng, hộ quốc nhiếp chính vương đều là muốn mang một chút binh lực a. Giang Trần cũng là lắc đầu, nói, bổn vương một mình tiến đến là được, không cần mang một binh một tốt. Nghe nói như thế, nữ đế lần nữa đứng chết chân tại chỗ. Nàng sửng sốt hồi lâu, cũng không có phản ứng lại. Một người tiến đến đối phó Bắc Man nhất tộc. Dạng này ý nghĩ, cũng quá điên cuồng a. Tuy là, nữ đế biết rõ hộ quốc nhiếp chính vương thực lực cường đại, nhưng Bắc Man nhất tộc cũng không phải quả hờ mềm. Có thể cùng Đại Viêm Hoàng Triều chống lại lâu như vậy, chắc chắn có hắn chỗ cường đại. Muốn giải quyết triệt để Bắc Man tộc vấn đề, vẫn là cần đại quân đối chiến, lấy lực phá đi. Về phần một người liền muốn chống lại toàn bộ Bắc Man nhất tộc, nữ đế liền suy nghĩ một chút, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế là nàng sốt ruột khuyên, lão tổ, Bắc Man trong tộc cũng có không ít võ đạo cao thủ, ngay một mình tiến về, e sợ cho bị Bắc Man tộc toàn lực nhằm vào a. Phía dưới, nữ đế không có nói, nhưng mà ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hộ quốc nhiếp chính vương thân thể thực lực lại cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng toàn bộ Bắc Man tộc chống lại. Liên dạng này hướng đi qua, chẳng phải là tự tìm đường chết. Giang Trần lơ đễnh, thần tình bình tĩnh như trước nói, vậy hạ đại có thể tiêu sầu, bổn vương tự có phân tức. Giang Trần không có nhiều lời, nữ đế cũng không dám hỏi nhiều. Nữ đế không thể làm gì khác hơn là nhìn hộ quốc nhiếp chính vương, quan tâm nói, còn mời lao tổ chú ý an toàn, chớ có chúng địch nhân bấy giờ. Giang Trần gật đầu một cái, không có nhiều lời. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, Thần Châu đại lục bên trên, ai còn có thể đem hắn lưu lại. Bởi vậy, hắn đối với chuyến này không có chút nào lo lắng. Duy nhất suy nghĩ liền là như thế nào đem sau lưng hấp thụ thế lực, nổ tận gốc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ có như vậy, hắn có thể thêm một bước tại trợ Đại Viêm khí vận tu luyện, trùng kích cái kia mở mịt nhân tiên chi cảnh. Không qua bao lâu, hộ quốc nhiếp chính vương một mình tiến về Bắc Cương sự tỉnh, liền tại hoàng triều bên trong truyền ra. Trên triều đình, chúng đại thần nhộn nhịp đứng ra, thỉnh cầu nữ đế nhanh chóng phái binh, trợ giúp hộ quốc nhiếp chính vương. Bệ hạ, hộ quốc nhiếp chính vương tuy là thân thể thực lực cường đại, nhưng Bắc Man nhất tộc đồng dạng có nhiều cao thủ. Huống hồ, Bắc Man đại quân nếu là toàn lực vây quét hộ quốc nhiếp chính vương một người, hộ quốc nhiếp chính vương cho dù có lại mạnh thực lực, cũng không có khả năng theo trùng điệp trong vòng vây đào thoát ra. Thừa tướng đầu tiên đứng ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng khuyên. Làm hắn nghe nói hộ quốc nhiếp chính vương xuất quan tin tức thời gian, cao hứng hồi lâu. Cuối cùng, Đại Dương Hoàng Triều loạn trong giặc ngoài, cả triều văn võ đem hết toàn lực, cũng khó có thể ngăn cản Hoàng Triều suy yếu. Chứ không nói Bắc Man tộc xâm lấn, ảnh hưởng tới Hoàng Triều phương Bắc yên ổn. Liên là cái kia liên tiếp không ngừng thiên tai, đã để Đại Viêm Hoàng Triều mệt mỏi ứng phó. Hơn nữa, hai nạn từng cơn sóng liên tiếp, không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Nếu là dựa theo xu thế này, tiếp tục phát triển tiếp, Bắc Man tộc còn không có đối Đại Viêm tạo thành tính chất hủy diệt đặc kích. Trong Đại Viêm, liền muốn trước một bước phân băng gạt bỏ. Lúc này, đại thần trong triều nhóm đều bó tay luôn cuống. Duy nhất có thể nghĩ tới, liền là mời hộ quốc nhiếp chính vương xuất sơn, chỉnh đốn Đại Viêm Hoàng Triều. Bởi vậy, hộ quốc nhiếp chính vương xuất quan, cả triều văn võ đều hưng phấn không thôi. Sự thật cũng đúng như cả triều văn võ chỗ đoán trước cái kia. Hộ quốc nhiếp chính vương vừa mới xuất quan, liền đưa ra nhằm vào thiên hai, nhất hành chi hữu hiệu phương án. Không chỉ như vậy, còn giải quyết Đại Viêm Hoàng Triều vấn đề lớn nhất quốc khố trống rỗng. Mới đầu thời điểm, thừa tướng cũng lo lắng qua, bởi vì thiên tai nhân họa không ngừng, dân chúng đối Đại Viêm Hoàng Triều mất đi tín nhiệm, không chịu hiểu ý, nhưng mà làm hộ quốc nhiếp chính vương đích thân tiên về phương Bắc, đối phó Bắc Man nhất tộc tin tức truyền ra phía sau, Đại Viêm Hoàng Triều phát ra công trái, rất nhanh bị tranh mua trống không. Có đầy đủ ngân lượng, các hạng cứu trợ thiên tai công trình cũng đều đúng hạn bắt đầu. Nguyên bản, Đại Viêm Hoàng Triều cuối cùng đi vào ổn định phát triển. Hộ quốc nhiếp chính vương lại muốn một mình tiến về Bắc Man. Như vậy hành vi, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nữ điểm được thừa tướng thỉnh cầu, đồng dạng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Thừa tướng, trẫm đã từng khuyên qua hộ quốc nhiếp chính vương, hy vọng hộ quốc nhiếp chính vương có khả năng trì hoãn mấy ngày, đợi đến đại quân tập kết hoàn tất, lại đi Bắc Cương cũng không muộn. Nhưng mà, hộ quốc nhiếp chính vương khăng khăng một mình tiến về, trẫm thực tế khuyên giải không được, chỉ có thể đáp ứng. Nữ đế vừa dứt lời, một tên khác đại thần bước ra khỏi hàng nói, "Vậy hạ, hộ quốc nhiếp chính vương an nguy, quan hệ Đại Viêm Hoàng Triều an nguy. Hộ quốc nhiếp chính vương một mình tiến về, tất nhiên sẽ chịu đến Bắc Man nhất tộc nhà bảo. Nếu như hộ quốc nhiếp chính vương xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mặc kệ là Bắc Man nhất tộc, vẫn là phương Tây chư quốc, cùng cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé Đông Doanh Hoa Khấu, những cái này ngoại địch, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, chắc chắn sẽ đem hết toàn lực xâm lấn ta Đại Viêm Hoàng Triều. Huống chi, Hoàng Triều cảnh nội yêu ma còn thường có tàn phá bốn phía. Nhiều môn phái đối với hộ quốc nhiếp chính vương tín phục, bách tính bình dân cũng chỉ tán thành hộ quốc nhiếp chính vương uy danh còn có các nơi thiên hay, cũng cần hộ quốc nhiếp chính vương chỉ huy. Bởi vậy, hộ quốc nhiếp chính vương an nguy, so khu trục Bắc Man nhất tộc càng trọng yếu hơn. Thần khẩn cầu bệ hạ, nhanh chóng triệu hồi hộ quốc nhiếp chính vương. Đợi đến quân bị đầy đủ, lại đi Bắc Cương cũng là không muộn. Đại thần vừa dứt lời, những đại thần khác nhộn nhịp ra khỏi hàng phụ hòa nói, chúng thần khẩn cầu bệ hạ, lấy hộ quốc nhiếp chính vương an nguy làm trọng cả triều văn võ, ý kiến lạ thường nhất trí. Toàn bộ đều cho rằng, hộ quốc nhiếp chính vương một mình tiến về Bắc Cương hành động, quá mức lỗ mãng. Hơn nữa, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng, chỉ cần Bắc Man tộc không nốc, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Mà hộ quốc nhiếp chính vương, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Bắc Man nhất tộc liền tại cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Nữ đế nhìn đồng loạt xin lệnh đám đại thần, trong nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ. Các vị đại thần mời, cũng là trong lòng nàng suy nghĩ. Hơn nữa, đám đại thần cũng là vì hộ quốc nhiếp chính vương an nguy suy nghĩ, làm Đại Viêm hoàng triều ổn định suy nghĩ. Bởi vậy, nữ đế đối cái này cũng không cách nào trách cứ. Nhưng mà, nàng phi thường rõ ràng. Chương 92.2, bát đại môn phái tương trợ, chỉ là cứu trợ thiên thai mà thôi. Hộ quốc nhiếp chính vương chuyện quyết định là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Từ lúc mấy năm trước, nàng đem hộ quốc nhiếp chính vương mời ra tàng thư các bắt đầu. Hộ quốc nhiếp chính vương mỗi một cái quyết định đều là không thể nghi ngờ. Hơn nữa đến cuối cùng, cũng đầy đủ chứng minh hộ quốc nhiếp chính vương dự kiến trước. Chỉ bất quá, lần này hộ quốc nhiếp chính vương một mình tiến về Bắc Cương, tất cả mọi người cảm thấy đây là cử chỉ mạo hiểm. Bởi vậy, mới có thể xuất hiện mãnh liệt như thế phản đối cục diện. Nữ đế trùng điệp thở dài, bất đắc dĩ nói, các vị ái khanh mời, cũng là vì ta Đại Viêm hoàng triều. Chấm có thể lý giải các vị ái khanh dụng tâm. Nhưng mà, chấm cùng các vị ái khanh đều phi thường rõ ràng hộ quốc nhiếp chính vương tính cách. Phàm là hộ quốc nhiếp chính vương chuyện quyết định, không có bất kỳ người nào có khả năng thay đổi. Huống chi, mỗi một lần hộ quốc nhiếp chính vương quyết định, đến cuối cùng đều đầy đủ chứng minh hắn là chính xác. Nữ đế nói xong, trên triều đường lập tức lặng ngắt như tờ. Đám đại thần đưa mắt nhìn nhau, trên mặt nhộn nhịp toát ra thần sắc bất đắc dĩ. Cả triều văn võ phi thường rõ ràng, vận mệnh của bọn hắn như thế nào, là từ Đại Viêm hoàng triều hưng suy quyết định, mà Đại Viêm hoàng triều hưng suy là từ hộ quốc nhiếp chính vương quyết định. Bởi vậy, chỉ có hộ quốc nhiếp chính vương bình yên vô sự, mới có thể bảo đảm Đại Viêm hoàng triều ổn định và hòa bình lâu dài. Cả triều văn võ mới có thể tại Đại Viêm hoàng triều phong sinh thủy khởi. Mà lúc này giờ phút này, đám đại thần thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Hộ quốc nhiếp chính vương vì sao sẽ một mình tiến về Bắc Cương, đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm? Không chỉ cả triều văn võ đối với hộ quốc nhiếp chính vương hành động, trăm mối vẫn không có cách giải. Bát đại môn phái trưởng môn biết được tin tức phía sau, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Bọn hắn tu vi võ đạo tại Thần Châu đại lục đã cực cao, cũng chính là đến cảnh giới này, bọn hắn đối với cá nhân thực lực trong chiến tranh đưa đến tác dụng càng rõ ràng hơn. Mấy năm trước, hộ quốc nhiếp chính vương dẫn theo 3 vạn thiết kỵ chống lại phương Tây liên hợp quân 10 vạn đại quân, tuy là đạt được đại thắng, cũng trực tiếp đánh tới Đạt Khế Á Vương quốc vương thành phụ cận. Hộ quốc nhiếp chính vương tại lần này trong chiến dịch cũng đến xác thực đưa đến cực kỳ trọng yếu tính quyết định tác dụng. Nhưng hộ quốc nhiếp chính vương phía sau còn có 3 vạn hộ quốc quân làm hậu thuẫn, cũng chính là cái này 3 vạn hộ quốc quân tồn tại, hộ quốc nhiếp chính vương mới có thể đem thực lực của mình phát huy ra. Cuối cùng, một trận chiến định căn khôn. Nếu như lúc trước hộ quốc nhiếp chính vương tiến về phương Tây, không có cái này 3 vạn hộ quốc quân, chỉ dựa vào hắn sức một mình, cho dù làm mưu tính thắng thiên, cũng tuyệt đối không cách nào chống đỡ được phương Tây liên hợp quân 10 vạn đại quân. Long Hổ môn tông chủ bất đắc dĩ nói, hộ quốc nhiếp chính vương đến tuột cùng là như thế nào nghĩ? Dĩ nhiên sẽ đích thân mạo hiểm tiến về Bắc Cương. Các chủ phong trần các gật đầu đồng ý nói, đúng vậy à, hộ quốc nhiếp chính vương tu vi võ đạo cường đại không giả. Nhưng mà nếu muốn lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ Bắc Man tộc căn bản là không có khả năng a. Thiên Viêm kiếm tông tông chủ trầm giọng nói, hộ quốc nhiếp chính vương ưa thích binh đi nước cờ hiểm, chẳng lẽ lần này lại có cái gì mưu lược sao? Vô Cực môn tông chủ phản đối nói, nếu là mang theo binh mã đến xác thực có thể thi triển mưu kế, nhưng hộ quốc nhiếp chính vương lẻ loi một mình, cho dù là có thông thiên mưu lược cũng không cách nào thi triển a. Ngọc Hư cung cung chủ đồng ý nói, đến xác thực như vậy, bất luận cái gì mưu lược thi triển đều là xây dựng tại người trên cơ sở. Hộ quốc nhiếp chính vương không có mang người, không biết là ý muốn như thế nào. Hóa Thiên sư giáo tông chủ thở dài một tiếng, nói, hộ quốc nhiếp chính vương tâm tư chúng ta luôn luôn nhìn không thấu, nhưng mà lần này nhưng lại quá mức sáng suốt. Lăng Thiêu Sơn tông chủ nói tiếp, tất cả đều biết hộ quốc nhiếp chính vương một mình tiến về Bắc Cương, cái kia Bắc Man tộc sao lại thả như thế cơ hội tốt. Tiêu Giao tông cuối cùng đề nghị, chúng ta muốn hay không muốn liên hợp lại cho hộ quốc nhiếp chính vương điều động một ít nhân thủ. Ngay tại mọi người thương thảo khả thi thời gian, bên ngoài có đệ tử tới báo, khởi bẩm các vị tông chủ, hộ quốc nhiếp chính vương tới. Bát đại môn phái tông chủ đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là trước tiên phản ứng lại, nhộn nhịp ra ngoài nên đón. Rất nhanh, tại mọi người vây quanh xuống, hộ quốc nhiếp chính vương ngồi tại trên thủ vị. Long Hổ môn tông chủ đi đầu mở miệng hỏi, nhiếp chính vương điện hạ lần này tới trước, phải chăng cần chúng ta phối hợp? Giang Trần gật đầu một cái, nói, bổn vương lần này tới trước, đến thật có nhiệm vụ giao cho các vị. Nghe nói như thế, Bát đại môn phái tông chủ trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng vô ý thức toát ra thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn vừa mới còn đang thảo luận như thế nào cho hộ quốc nhiếp chính vương an bài một chút hộ vệ, lại không có nghĩ đến hộ quốc nhiếp chính vương dĩ nhiên tự mình đến muốn. Không Ngọc Hư cung cung chủ mỉm cười hỏi, không biết nhiếp chính vương điện hạ cần chúng ta an bài bao nhiêu hộ vệ đi theo ngài tiến về Bắc Cương? Vô Cực môn tông chủ nhanh chóng nói bổ sung, mặc kệ nhiếp chính vương điện hạ cần bao nhiêu hộ vệ, chúng ta sẽ làm toàn lực ứng phó. Giang Trần hơi ngẩn người, mới tiếp tục nói, bổn vương lần này tới trước cũng không cần các đại môn phái an bài hộ vệ, gặp mọi người nghi hoặc, hắn tiếp lấy giải thích nói, bổn vương lần này tới trước là yêu cầu các vị phối hợp Đại Viêm hoàng triều cứu tế các nơi tai nạn. Tuy là hắn đã đưa ra giải quyết thiên tai phương án, nhưng mà vô luận là theo phương nam dẫn nước bắc đổi, vẫn là tăng cường phương tây địa chấn dự phòng, những chuyện này đều không phải một sớm một chiều có khả năng giải quyết. Hơn nữa, Đại Viêm hoàng triều thiếu tiền thiếu người, theo bản sứ tìm kiếm các đại môn phái phối hợp, có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Chính là bởi vậy, Giang Trần mới cố ý chạy tới một chuyến, dặn dò Bát Đại môn phái tông chủ. Nghe nói như thế, Bát Đại môn phái tông chủ lập tức ngốc lăng ngay tại chỗ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hộ quốc nhiếp chính vương sẽ đưa ra dạng này yêu cầu. Giang Trần không để ý đến khiếp sợ của bọn hắn, tiếp tục nói, mặt khác, các ngươi đích thân thúc giục những cái kia bên trong tiểu môn phái, nhất định cần toàn lực phối hợp Đại Viêm hoàng triều cứu trợ thiên tai làm việc. Bằng không chờ bổn vương theo Bắc Cương trở về, tất nhiên sẽ thu phía sau tính số. Thanh âm của hắn nghiêm khắc, tràn ngập không thể nghi ngờ. Bát Đại môn phái tông chủ tâm thần tập trung cao độ, tranh thủ thời gian hành lễ nói, nhiếp chính vương điện hạ xin yên tâm, chúng ta Bát Đại môn phái nhất định tự thân đi làm, cũng thúc giục môn phái khác toàn lực phối hợp Đại Viêm hoàng triều cứu trợ thiên tai làm việc. Nếu có cái nào môn phái không phối hợp, thậm chí cố tình quấy rối chúng ta Bát Đại môn phái, tất nhiên cái thứ nhất không đáp ứng. Đạt được Bát Đại môn phái tông chủ bảo đảm, Giang Trần khẽ bước cằm. Đã như vậy, các ngươi liền mau chóng an bài a. Nói xong, hắn liền hiện đứng dậy rời đi, chỉ để lại một mặt ngượng bức Bát Đại môn phái tông chủ. Hộ quốc nhiếp chính vương thật muốn một mình tiến về Bắc Cương. Không chỉ Đại Viêm hoàng triều cảnh nội, đối với hộ quốc nhiếp chính vương một mình tiến về Bắc Cương nghi hoặc không hiểu. Tại phía xa phương Tây nhiều quốc gia, lúc này cũng là một mặt ngượng bức. Mười mấy quốc gia quốc vương vì việc này lần nữa tụ tại một chỗ. Một quốc gia quốc vương đi đầu mở miệng nói, hộ quốc nhiếp chính vương rốt cuộc muốn làm cái gì? Cái kia quốc gia quốc vương đồng dạng nghi ngờ nói, hộ quốc nhiếp chính vương thực lực cường đại, chỉ cần mang chút ít binh lực liền có thể giải quyết Bắc Man tộc xâm lược. Nhưng mà hắn một mình tiến về, lại muốn như thế nào giải quyết Bắc Man tộc vấn đề? Cái khác quốc vương nhộn nhịp gật đầu, tán đồng nói, đúng vậy à, Bắc Man tộc thập phần cường đại, tuyệt không phải một người có thể chống lại. Hộ quốc nhiếp chính vương một mình tiến về, căn bản không có khả năng giải quyết Bắc Man tộc. Bắc Man tộc biết được tin tức, nhất định sẽ mượn cơ hội này, không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hộ quốc nhiếp chính vương. Tới lúc đó, phương Tây chư quốc quốc vương trong lòng đồng thời bốc lên một cái ý niệm, chỉ không quan tâm, cũng không có người há miệng nhấc lên. Cuối cùng, hộ quốc nhiếp chính vương tới bây giờ còn sống. Hộ quốc nhiếp chính vương chuyến này có thể nói là vạn chúng chú mục, thế nhân đều tại quan sát, hắn đến tột cùng muốn thế nào dựa vào lực lượng cá nhân giải quyết Bắc Man họa. Chương 931, hoàng triều đại quân hy vọng. Một mình tới trước, phương Bắc biên cương, hộ quốc quân cùng hoàng triều đại quân đã tập kết tại một chỗ. Đại Sơn ngồi tại thủ vị, cao mày. Dưới tay một tên tướng lĩnh đội vàng nói, Đại Sơn tướng quân, Bắc Man tộc bước bước ép sát, chúng ta nên làm gì ứng đối? Tiếng nói của hắn vừa dứt, lại là một tên tướng lĩnh đứng lên. Chúng ta bây giờ binh lực không đủ, lương thảo không đủ, quân giới không đủ, căn bản là không có cách cùng Bắc Man tộc chống lại. Tướng lĩnh khắc nhộn nhịp phụ hòa nói, vì sao qua lâu như vậy, triều đình còn không phái tới tiếp viện? Bắc Man đã nhiều lần huy động bộ lạc, nhiều lần tăng phái đại quân tới trước. Các tướng lĩnh càng nói càng xúc động, tựa như muốn đem đầy mình bực tức phát ra ngoài. Đại Sơn sắc mặt âm trầm ngồi ở vị trí đầu, phẫn nộ quát, đủ rồi. Lời này vừa nói ra, chúng tướng lĩnh nhộn nhịp ngậm miệng lại, ngồi về vị trí của mình. Hộ quốc quân tới phía trước, hoàng triều đại quân đối chiến Bắc Man tộc, bại nhiều thắng ít. Từ lúc hộ quốc quân tới sau đó, tại Đại Sơn thống lĩnh dẫn dắt tới, hoàng triều đại quân đã mấy lần đem Bắc Man tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Như không phải Bắc Man tộc toàn dân kỵ binh, giỏi về chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hoàng triều đại quân sớm đã đem Bắc Man tộc triệt để vây quét, toàn bộ tiêu diệt tại Đại Viêm lãnh thổ. Nhưng mà, lập tức lây thắng lợi trong tầm mắt. Hoàng triều đại quân cơ hồ đã thấy, Bắc Man tộc xám xịt trốn về thảo nguyên chẳng cảnh. Lại tại dạng này thời khắc mấu chốt, Đại Viêm hoàng triều thiên thai nổi lên một phía. Triều đình làm cứu trợ thiên thai, trực tiếp lấy hết quốc khố. Đối với phương Bắc hoàng triều đại quân lương thảo khí giới chờ đợi chuyên cần trợ giúp, lập tức thiếu thốn lên. Phía sau chuyên cần không cách nào bảo hộ, Bắc Man tộc thừa cơ đánh lén. Hoàng triều đại quân đột nhiên không kịp chuẩn bị, bại lui trăm dặm. Từ đó, hộ quốc quân tới phía sau, thật vất vả kiến tạo lên ưu thế, không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, Bắc Man tộc cũng không có đến đây bỏ qua. Bắc Man tộc thiết kỵ nhanh chóng tiến lên, truy đuổi vừa mới bại lui hoàng triều đại quân. Tất cả mọi người có khả năng nhìn ra, Bắc Man tộc quyết tâm không cho hoàng triều đại quân cơ hội thở dốc, đồng thời muốn đem hoàng triều đại quân triệt để tiêu diệt mới bằng lòng bỏ qua. 7-8 không thể yếu rõ ràng như thế dưới tình huống, cho dù là hộ quốc quân cường đại cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng, hộ quốc quân nhân số chung quy là quá ít, cùng Bắc Man tộc mấy chục vạn đại quân so sánh có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Mà hộ quốc quân trước đây lấy được thắng lợi cũng là xây dựng tại phương Bắc hoàng triều đại quân phối hợp phía dưới. Hộ quốc quân xem như chủ lực, kéo theo lấy hoàng triều đại quân mới có thể không ngừng tiêu diệt Bắc Man tộc sinh lực. Bởi vậy, hiện tại hoàng triều đại quân gặp phải khốn cảnh, liền là mau chóng bổ sung binh lực cùng phía sau chuyên cần vật tư. Chỉ cần binh lực cùng phía sau chuyên cần đạt được bảo hộ, Đại Sơn có lòng tin tập hợp lại kích bại Bắc Man nhất tộc. Nhưng mà Đại Viêm tình huống hiện tại trong lòng núi lớn cũng phi thường rõ ràng. Phương Bắc hạn hán, đất cằn nghìn dặm; phương Nam nạn lụt, bao phủ nhiều đồng ruộng; phương Tây địa chấn, vô số gia đình không nhà để về. Những cái này tai nạn đã sớm đem Đại Viêm hoàng triều quốc khố móc sạch, căn bản không bỏ ra nổi dư thừa ngân lượng đi trợ giúp phương Bắc chiến tranh. Ai Đại Sơn nhìn về nhìn chăm chú vào chính mình mỗi quân tướng lĩnh, bất đắc dĩ nói, ta đã phát cho triều đình rất nhiều cầu viện tấu gấp, nhưng triều đình phục hồi từ trước đến giờ chỉ có một câu, quốc khố trống rỗng, bất lực. Ta cũng muốn mau chóng bổ sung binh lực, bổ sung lương thảo quân giới, đem Bắc Man tộc đuổi ra Đại Viêm cương thổ. Nhưng mà, lấy trước mắt tình thế, chúng ta muốn giữ vững Bắc Man tộc cường liệt thế công, đều phi thường khó khăn. Lại càng không cần phải nói, phát động phản công. Đại Sơn lời nói, đạt được các tướng lĩnh nhất trí tán thành. Chỉ bất quá, Đại Sơn cầm lấy nữ đế cho hộ phủ, là hoàng triều đại quân cao nhất tướng lĩnh. Bây giờ hoàng triều đại quân gặp phải khó khăn, tự nhiên là cần Đại Sơn đi giải quyết. Một tên tướng lĩnh chậm chậm nói, "Đại Sơn tướng quân, ngài nói tới tình huống, chúng ta đều phi thường rõ ràng. Nhưng trước mắt Bắc Man tộc bước bước ép sát, chúng ta thiêu binh ít lương thực, căn bản ngăn cản không nổi a. Ngài thân là Tam quân thống soái, đều là phải nghĩ một chút biện pháp, cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, chờ đợi Bắc Man tộc đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt a." Những lời này, nói ra tất cả tướng lĩnh tiếng lòng. Đại Sơn dẫn theo hoàng triều đại quân, liên tiếp đạt được thắng lợi. Bởi vậy, các vị tướng lĩnh đối với Đại Sơn là tâm phục khẩu phục. Ai có thể nghĩ, sẽ xuất hiện như vậy lớn đảo ngược. Bây giờ, các tướng lĩnh loại trừ trông chờ Đại Sơn giải quyết trước mắt khốn cảnh, đã không còn hắn phát. Nhưng mà, Đại Sơn lại có thể có cái gì biện pháp đâu? Đại Sơn nhìn xem rất nhiều tướng lĩnh, rời đi chủ đề. Bắc Man tộc thiết kỵ, đến địa phương gì, cách chúng ta vẫn còn rất xa. Hắn cũng là bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể ra hạ sách này. Cuối cùng, di chuyển chúng tướng lĩnh lực chú ý dù sao cũng hơn không ngừng nghỉ thảo luận không giải quyết được vấn đề, phải tốt hơn nhiều. Chúng tướng lĩnh gặp Đại Sơn bất đắc dĩ thần tình, cũng chỉ có thể thở dài, hồi đáp, Bắc Man tộc cách chúng ta, ước chừng còn có 50 dặm lộ trình. Trễ nhất ngày mai, liền sẽ xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt. Đại Sơn tiếp tục hỏi, phòng ngự của chúng ta công sự, làm đến như thế nào? Chúng tướng lĩnh liếc nhau, trong đó một tên tuổi tác hơi lớn tướng lĩnh hồi đáp, phòng thủ dùng phía sau chuyên cần vật tư, sớm tại vài ngày trước đã sử dụng hết. Chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có đào hố hãm ngựa, đốn cây bố trí tường đây. Chỉ bất quá, tên này tướng lĩnh do dự một chút, mới tiếp tục nói, trong quân lương thảo thiếu thốn, đã không kiên trì được bao lâu. Khoảng thời gian này, làm tiết kiệm lương thực, sớm đã co lại y phục giảm ăn, giảm thiểu lương thực cung ứng. Các binh sĩ nhộn nhịp ăn không no, còn muốn bố trí công sự phòng ngự. Rất nhiều binh sĩ đều là tiếng oán than dậy đất, làm việc đều không nhấc lên được tinh thần. Lại dạng này xuống dưới, sợ rằng sẽ kích thích binh biến. Đại Sơn nghe, cũng là rất cảm thấy đau đầu. Hắn thở dài, chậm chậm nói, đã như vậy, chúng ta liền chỉ có thối lui đến trong thành phòng ngự. Ai chúng tướng lĩnh nghe, nhộn nhịp lên tiếng chặn lại nói, Đại Sơn tướng quân, tuyệt đối không thể a. Một khi chúng ta lui giữ trong thành, liền là triệt để chặt đứt đường lui, nếu như Bắc Man đại quân vây khốn, chúng ta liên chiến lược thọc sâu chỗ trống cũng không có. Các tướng lĩnh tâm tình xúc động, toàn bộ phản đối lui giữ trong thành. Đại Sơn giang tay ra, bất đắc dĩ nói, nếu như không lui giữ trong thành, chúng ta chỉ sợ là ngăn không được Bắc Man tộc thế công. Lại dạng này xuống dưới, chúng ta sớm muộn sẽ bị triệt để kéo đổ. Ta cho rằng, còn không bằng tử chiến đến cùng, có lẽ còn có thể xuất hiện chuyện co. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng hắn, đồng dạng biết đây là tại mua dây buộc mình. Nhưng mà, loại trừ lui giữ trong thành, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Như tiếp tục cùng Bắc Man tộc cứng đối cứng đánh xuống, sẽ chỉ là lần lượt bại lui. Trang chiến dịch này đã đánh thành kéo dài tiêu hao chiến. Hoàng triều đại quân tiêu hao không nổi, sớm muộn sẽ bị Bắc Man tộc toàn bộ tiêu diệt. Chúng tướng lĩnh nghe, liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cúi đầu. Đại Sơn gặp các tướng lĩnh thỏa hiệp, trong lòng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại, trong đầu tràn đầy hộ quốc nhiếp chính vương thân ảnh. Lúc trước hộ quốc nhiếp chính vương dẫn theo 3 vạn thiết kỵ, 1 tháng lương thảo, liền đã ổn định cường đại phương Tây chư quốc. Bây giờ, hắn dẫn theo càng nhiều quân đội. Diễn ra 1 năm, cũng chỉ là chiếm cứ nhất định ưu thế. Kết quả, còn bị Bắc Man tộc tìm tới thừa dịp cơ hội, chuyển bại thành thắng. Một năm qua này tích lũy ưu thế, không còn sót lại chút gì. Nhiếp chính vương điện hạ, nếu như ngài tại nơi này, sẽ làm thế nào đây? Đại Sơn đứng ở góc độ của hộ quốc nhiếp chính vương, suy tính đối sách. Nhưng chăm chú suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể nghĩ đến bất kỳ biện pháp. Cuối cùng, hắn chỉ có thể buông tha. Quả nhiên, ta cùng nhiếp chính vương điện hạ, trên lệch không chỉ là một cái hồng câu. Ngay tại hắn lắc đầu thở dài thời gian, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến binh sĩ la lên. Chương 93-2, hoàng triều đại quân hy vọng. Một mình tới trước. Một tên binh lính vội vã chạy vào doanh trướng bên trong, kích động hô, các vị tướng quân, hộ quốc nhiếp chính vương tới. Nghe nói như thế, Đại Sơn cùng tất cả tướng quân đều ngây ngẩn cả người. Thẳng đến thật lâu, mới có người phản ứng lại, lần nữa xác nhận nói, ngươi xác định là hộ quốc nhiếp chính vương tới. Binh sĩ 10 điểm khẳng định gật đầu một cái, nói, là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Hộ quốc nhiếp chính vương khoảng cách đại doanh đã không xa. Đại Sơn nhảy một tiếng đứng lên, kích động nói, đã hộ quốc nhiếp chính vương tới, chúng ta khó khăn liền nhất định có thể có được giải quyết. Tướng lĩnh khác trên mặt cũng nhộn nhịp lộ ra mừng như điên thần sắc. Hộ quốc nhiếp chính vương bất bại thần thoại cũng không phải chỉ là hư danh. Trăm năm trước ngàn dặm cứu giá, triệt để vỡ nát Bắc Man tộc âm mưu. Tiên đế Giang Kỳ vẫn là quá giờ tí, suýt nữa bị gian thần giết chết. Lại là hộ quốc nhiếp chính vương lấy lực lượng một người chấn nhiếp mấy vạn đại quân. Lại sau đó, hộ quốc nhiếp chính vương bế quan xuất sơn, quét sạch triều đình, tiêu diệt yêu ma. Lại mang theo hộ quốc quân triệt để tiêu diệt làm loạn môn phái. Đặc biệt là mấy năm trước, hộ quốc nhiếp chính vương dẫn theo 3 vạn hộ quốc quân xuất chinh phương tây, càng là lấy lực lượng một người ngăn chặn địch nhân mấy vạn đại quân. Cuối cùng, dìm nước 7 quân, đem 10 vạn phương tây liên hợp quân toàn bộ tiêu diệt. Không chỉ như vậy, còn mang theo còn sót lại 2 vạn thiết kỵ. Tại không có lương thảo dưới tình huống, đi sâu đến Đạt Khế Á Vương quốc, lấy chiến dưỡng chiến. Đến cuối cùng, đúng là thúc ép Đạt Khế Á Vương quốc chủ động xin hàng, cũng cắt đất bồi thường. Nhiều như vậy huy hoàng chiến tích, sớm đã làm hộ quốc nhiếp chính vương thắng được bách chiến bách thắng uy danh. Vô luận là hoàng triều bách tính, vẫn là trong triều quan viên, vô luận là Đại Viêm con dân, vẫn là phương Tây chư quốc, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc một điểm, chỉ cần là hộ quốc nhiếp chính vương tự thân xuất mã sự tình, liền tuyệt đối không có không giải quyết được. Bởi vậy, các vị tướng lĩnh nhộn nhịp cho rằng, hộ quốc nhiếp chính vương hôm nay tới đây, khẳng định mang theo đại quân cùng lương thảo, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt Bắc Man nhất tộc. Tuy là Đại Viêm hoàng triều suy sụp, quốc khố trống rỗng, nhưng lấy hộ quốc nhiếp chính vương năng lực, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay điều binh khiển tướng, thu thập lương thảo. Trong đó một tên tướng quân kích động hỏi, hộ quốc nhiếp chính vương mang theo bao nhiêu nhân mã, bao nhiêu lương thảo khí giới? Vừa dứt lời, chúng tướng lĩnh liền đồng loạt nhìn về phía thông báo binh sĩ. Tất cả mọi người tin tưởng, hộ quốc nhiếp chính vương nhất định mang đến mọi người hy vọng. Nhưng mà, binh sĩ cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hồi đáp, dường như hộ quốc nhiếp chính vương không có mang một binh một tốt. Ân. Chúng tướng lĩnh trên đầu nhộn nhịp toát ra từng cái to lớn nghi vấn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là tất cả tướng lĩnh ý tưởng chân thật. Thế là, không ít tướng lĩnh nhộn nhịp lên tiếng hỏi lại lần nữa, ngươi đến cùng thấy rõ không có, hộ quốc nhiếp chính vương thật là một mình tới trước ư? Binh sĩ gặp chúng tướng lĩnh ánh mắt hung ác, không đúng hồi đáp, dường như hộ quốc nhiếp chính vương liền là một người tới không. Hắn dừng lại một chút, lại lần nữa không xác định địa đạo, cũng khả năng là khoảng cách quá xa, nhỏ không có nhìn rõ ràng. Chúng tướng lĩnh gặp binh sĩ dạng này trả lời, trong lòng nhộn nhịp vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đều thà rằng tin tưởng là binh sĩ không có thấy rõ. Hộ quốc nhiếp chính vương uy danh truyền xa, sao lại phạm dạng này sai lầm? Đại Sơn đi đầu đứng lên, hướng về đại doanh đi ra ngoài. Ý, trước đi nên đón hộ quốc nhiếp chính vương lại nói. Chúng tướng lĩnh nhộn nhịp gật đầu, đi theo Đại Sơn đi ra ngoài. Làm bọn hắn đến đại doanh cửa ra vào thời điểm, vừa vặn hộ quốc nhiếp chính vương vừa mới đến. Đại Sơn dẫn đầu, chúng tướng dẫn trước là cho hộ quốc nhiếp chính vương hành lễ. Sau đó, chúng tướng lĩnh nhộn nhịp nhấc lên mũi chân, nhìn về phía hộ quốc nhiếp chính vương phía sau. Nhưng mà, bọn hắn nhìn hồi lâu, loại trừ hộ quốc nhiếp chính vương một người một ngựa bên ngoài, phía sau hắn cái gì đều không có. Đại Sơn minh bạch chúng tướng lĩnh ý tứ, đành phải kiên trì hỏi, nhiếp chính vương điện hạ, ngươi là một mình tới trước u? Giang Trần điểm một cái, khẳng định nói, các ngươi không cần tìm. Bổn vương đến thật là một người tới trước, không có mang một binh một tốt. Nghe nói như thế, chúng tướng lĩnh nộn nhịp giật mình không thôi. Đại Sơn sửng sốt vô ý thức nói, nhiếp chính vương điện hạ, triều đình vô binh có thể dùng ư? Giang Trần lắc đầu, nói, cũng không phải là như vậy. Vậy hạ để bổn vương chờ chút mấy ngày, điều binh kể tướng. Chỉ bất quá, bị bổn vương cự tuyệt. Chúng tướng lĩnh nghe nói như thế, càng ngập bức. Một tên tướng lĩnh tiến về phía trước một bước, nghi ngờ hỏi, nhiếp chính vương điện hạ, ngài một người tới trước, như thế nào giải quyết hoàng triều đại quân khốn cảnh đây? Một tên khác tướng lĩnh nói bổ sung, nhiếp chính vương điện hạ, chúng ta bây giờ thiếu binh ít lương thực, căn bản là không có cách cùng Bắc Man tộc chống lại a. Giang Trần gật đầu một cái, bình tĩnh nói, bản vương thanh rõ ràng tình huống nơi này. Bổn vương đích thân tới trước, chính là vì giải quyết Bắc Man nhất tộc vấn đề. Giang Trần nói đến chỗ này, cũng không có tiếp tục nhiều lời. Đại Son tỉnh ngộ lại, dẫn hộ quốc nhiếp chính vương tiến vào trong xoáy trướng. Hắn tọa, tự nhiên là nhường cho hộ quốc nhiếp chính vương. Đợi đến mọi người nhộn nhịp ngồi xuống phía sau, Giang Trần mới tiếp tục nói, Đại Viêm hoàng triều tình huống, chắc hẳn các vị đều đã nghe nói qua. Chúng tướng lĩnh nhộn nhịp gật đầu một cái. Đại Sơn cười khổ nói, nhiếp chính vương điện hạ, ti chức minh bạch ý của ngài. Bây giờ, Đại Viêm hoàng triều thiên tai nổi lên bốn phía, bách tính sinh hoạt thống khổ không chịu nổi. Triều đình tích xúc, toàn bộ ưu tiên cung cấp các nơi nạn dân. Mà phương Bắc hoàng triều đại quân bên này, lại chỉ có thể cung cấp chút ít vật tư. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ti chức cũng cho triều đình đưa đi nhiều tấu gấp. Thỉnh cầu triều đình có khả năng mau chóng trợ giúp, mới có thể giải quyết Bắc Man tộc vấn đề. Chỉ là triều đình tự lo không xong, căn bản là không cách nào điều đi dư thừa binh lực. Ti chức cùng các vị tướng quân nghe được ngài tới, đều cho là ngài mang đến binh lực cùng lương thảo. Chỉ là không có nghĩ đến, ngài dĩ nhiên là lẻ loi một mình tới trước một điểm này, đến thật là ngoài dự liệu của chúng ta. Lời kế tiếp, Đại Sơn không có nói, nhưng hết thảy mọi người đều lòng dạ biết rõ. Hộ quốc nhiếp chính vương bách chiến bách thắng, uy danh lan xa. Một điểm này sớm đã đạt được công nhận. Chỉ bất quá, đánh trận không phải võ giả đối chiến, ai thực lực mạnh, ai liền có thể đạt được cứ một thắng lợi. Bắc Man tộc cũng không phải quá hờ mềm, có thể mặc người bắt chẹt. Tương phản, Bắc Man tộc xem như ngoại tộc, thực lực so phương Tây chư quốc còn cường đại hơn. Từ lúc Đại Viêm hoàng triều xây dựng đến nay, Bắc Man tộc liền vẫn luôn là Đại Viêm hoàng triều kẻ địch mạnh mẽ nhất, không có cái thứ hai. Phương Tây chư quốc cùng Đại Viêm hoàng triều quan hệ là lân bang, là thương mậu trao đổi, mà Bắc Man tộc cùng Đại Viêm hoàng triều quan hệ lại vẫn luôn là lẫn nhau đối địch. Chỉ có tiên đế Giang Kỳ tại vị thời gian, lôi kéo chính sách cùng cường đại thực lực quân sự, khiến Bắc Man tộc an ổn mấy chục năm. Nói xác thực, tại cái này trong mấy chục năm, Bắc Man tộc vẫn có dục dịch dấu hiệu, chỉ bất quá không dám biến thành thực tế hành động thôi. Mà tiên đế Giang Kỳ sau đó, hoàng triều sụp đổ, khói lửa nổi lên bốn phía. Phương Tây chư quốc còn tại quan sát bên trong, Bắc Man tộc lại sớm đã nhảy ra ngoài, bắt đầu xâm lấn. Cuối cùng, Bắc Man tộc chỉ cần bắt đến cơ hội, liền sẽ không chút do dự, đối Đại Viêm hoàng triều lộ ra răng nanh. Đặc biệt là tại Hôn Quân nắm quyền vài chục năm, Bắc Man tộc tại hoàng triều phương Bắc nhiều châu huyện, tùy hứng tàn phá bốn phía. Thậm chí, một lần đem bộ phận châu huyện trở thành lãnh thổ của mình. Như không phải Giang Trần xuất sơn kịp thời, e rằng phương Bắc nhiều châu huyện đã sớm bị Bắc Man tộc chỗ đồng hóa. Thật tới lúc đó, lại nghĩ thu về những cái này bị chiếm lĩnh châu huyện, tranh luận càng thêm khó khăn. Bởi vậy, Bắc Man tộc cùng Đại Viêm hoàng triều giữa hai bên mâu thuẫn, sợi ẩm đã đến không thể điều hòa mức độ. Vô luận là Bắc Man tộc, vẫn là Đại Viêm hoàng triều, đều hết sức rõ ràng. Lần này chiến dịch đem quyết định Đại Viêm hoàng triều phương Bắc thế cục. Cũng chính là bởi vậy, Đại Sơn mới sẽ lựa chọn lui giữ thành trì, mà không phải lặp đi lặp lại nhiều lần lui binh. Chương 94-1, phát động phản kích. Chúng tướng linh tập thể một bước, bởi vì một khi lui binh, Bắc Man tộc liền sẽ thừa cơ mà vào. Đại Viêm hoàng triều như lại nghĩ tìm về chiến cơ, liền sẽ khó càng thêm khó. Nhưng mà, hoàng triều đại quân tình huống hiện tại 10 điểm quân bách, binh lực không đủ, lương thảo không tốt. Mọi người đau khổ chờ đợi, rốt cuộc đã đợi được hộ quốc nhiếp chính vương. Lại không có nghĩ đến, hộ quốc nhiếp chính vương là lẻ loi một mình, không có viện binh, không có lương thảo. Vô luận hộ quốc nhiếp chính vương thân thể thực lực như thế nào cường đại, lại như thế nào chống lại Bắc Man tộc mấy chục vạn đại quân đây. Giang Trần rất rõ ràng mọi người nghi hoặc, chỉ bất quá cũng không có nói rõ, mà là rời đi chủ đề, hỏi tới Bắc Man tộc tình huống. Nói một chút, trước mắt tình hình chiến đấu a. Đại Sơn sửa sang lại một phen suy nghĩ, bắt đầu giảng thuật nói, ti chức dẫn theo hộ quốc quân tới trước trợ giúp phương Bắc chiến sự mới đầu, hết thệ cũng rất thuận lợi. Hoàng triều đại quân cũng đã đem Bắc Man tộc dồn đến tuyệt cảnh, nhưng ngay tại lúc này, đại trong viêm cảnh thiên tai nổi lên một phía. Bắc Man tộc không biết từ nơi nào biết được, quốc khố trống rỗng, hoàng triều đại quân lương thảo không tốt. Đúng là thừa cơ hội này, đối hoàng triều đại quân phát động đột nhiên tập kích. Nói đến nơi này, Đại Sơn dừng lại một hồi, chân mày hơi nhíu lại. Nhiếp chính vương điện hạ, ti chức có một chuyện vẫn muốn không hiểu, Bắc Man tộc hình như nắm trong tay hành tung của chúng ta. Bắc Man tộc tập kích hoàng triều đại quân, đúng là hoàn mỹ tránh đi hộ quốc quân tồn tại. Đợi đến hộ quốc quân chạy tới trợ giúp thời gian, hoàng triều đại quân đã trải qua bắt đầu tan vỡ. Ti chức dẫn theo hộ quốc quân, miễn cưỡng kéo lại Bắc Man tộc đại quân, cho hoàng triều đại quân cơ hội thở dốc. Bằng không, Bắc Man tộc lần đầu tiên đánh lén, e rằng hoàng triều đại quân liền muốn triệt để tan vỡ. Tại cái này sau đó, Bắc Man tộc thừa dịp hoàng triều đại quân không có đứng vững gót chân, nhiều lần tập kích, khiến hoàng triều đại quân tổn thất nặng nề. Mấy chục vạn đại quân, bây giờ chỉ còn lại không tới 10 vạn. Đại Sơn nói lấy, đứng lên đi đến xa bàn bên cạnh. Sau đó, chỉ vào phương Bắc 50 bọc bên ngoài một tòa thành thị nói, Bắc Man tộc 10 vạn quân tiên phong, lúc này đã đến nơi này trễ nhất ngày mai, liền có thể xuất hiện tại quân ta trong tầm mắt. Bắc Man tộc binh nhiều tướng mạnh, lương thảo khí giới phong phú. Cho dù chỉ là quân tiên phong, cũng có thể dễ dàng đánh bại quân ta cuối cùng, chúng ta bây giờ không ba đám binh sĩ, liền ăn cơm no đều không làm được. Đại Sơn thở dài một tiếng, tiếp tục nói, hai chức bản dự định thừa dịp Bắc Man tộc chưa tới, lui giữ thành trì sau đó dựa vào tường thành phòng thủ, nhiều kiên trì mấy ngày. Bằng không mà nói, quân ta e rằng liền một tháng đều phòng thủ không được. Giang Trần nghe lấy Đại Sơn giảng thuật, khẽ bước cằm. Hắn dẫn theo Đại Sơn mấy lần Nam Chinh Bắc chiến, không chỉ giáo dục Đại Sơn võ đạo công pháp, cũng giáo dục hắn hành quân đánh trận. Lần này Đại Sơn lần đầu tiên đảm đương chủ soái, liền đem Bắc Man tộc cấm chế. Như không phải có người ở sau lưng lấy ra đại viêm khí vận, dẫn đến thiên thai nổi lên bốn phía, lấy Đại Sơn tài năng, đã sớm đem Bắc Man tộc đuổi ra khỏi đại viêm lãnh thổ. Hơn nữa đến bị động như thế cục diện, Đại Sơn y nguyên có khả năng lý trí phân tích thế cục, làm ra lựa chọn chính xác nhất, đúng là đáng quý. Chỉ bất quá đã hắn tới, loại này bị động phòng ngự cục diện, thế tất yếu sửa lại. Thế là Giang Trần nhìn về chúng tướng lĩnh, chậm chậm nói, từ giờ trở đi, để các binh sĩ ăn được cơm no. Lời này vừa nói ra, doanh trướng bên trong các tướng lĩnh lập tức trừng lớn hai mắt. Nhất chính vương điện hạ, chúng ta giản đơn y phục co lại ăn, mới có thể nhiều kiên trì chút ít thời gian. Nếu như theo lời ngài nói, để các binh sĩ toàn bộ đều ăn cơm no ổn, chúng ta lương thảo nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hơn 10 ngày a. Giang Trần ánh mắt thiên nhờ, nhàn nhạt nói, căn cứ vào bổn vương an bài đi làm là đủ. Hà An nhìn về chúng tướng lĩnh, nói tiếp, Bắc Man tộc quân tiên phong nếu là ngày mai tới, chúng ta liền lấy trước bọn hắn tế cỏ. Giang Trần dừng một chút, mới tiếp tục nói, nếu như Bắc Man tộc quân tiên phong không có tới, 3 ngày phía sau, triệu tập toàn bộ binh mã, phát động đối Bắc Man tộc tổng tiến công. Lần này, chúng tướng lĩnh nộn nhịp trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn đã không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chỉ là nghe lấy hộ quốc nhiếp chính vương mệnh lệnh, đầu óc đã hoàn toàn theo không kịp. Đùa gì thế? Hoàng triều đại quân cùng Bắc Man tộc đối chiến nhiều năm, hoàng triều đại quân chủ yếu một mực ở vào bị động bị đánh cục diện. Cuối cùng, Bắc Man tộc chính là du mục làm chủ. Binh lính của bọn hắn tất cả đều là kỵ binh, tính cơ động quá mức cường đại. Hoàng triều đại quân cùng Bắc Man tộc đối chiến, căn bản là không có cách chiếm cứ chủ động. Thang đến hộ quốc quân tới trước, loại tình huống này mới có chỗ cải thiện. Tất cả đều là thiết kỵ hộ quốc quân, trang bị so Bắc Man tộc muốn hoàn mỹ một chút. Chỉ cần binh lực khoảng cách không phải quá lớn, hộ quốc quân ở chỗ Bắc Man tộc trong chiến đấu đều có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng loại ưu thế này chỉ kéo dài một đoạn thời gian. Theo lấy hoàng triều đại quân giảm quân số, mà không còn sót lại chút gì. Bởi vậy, lấy bây giờ hoàng triều đại quân tình huống phát động phản công, không khác nào người si nói ngọng. Đại Sơn do dự hồi lâu, vẫn là đứng dậy. Nhất chính vương điện hạ, ngài cũng biết chúng ta bây giờ tình huống nếu là dựa vào công sự phòng ngự, còn có thể kiên trì chút ít thời gian. Nhưng chủ động xuất kích, không khác nào dùng trứng ném đá a. Có Đại Sơn dẫn đầu, tướng lĩnh khác cũng đi theo phụ họa. Nhất chính vương điện hạ, Đại Sơn tướng lĩnh nói tới rất đúng. Các binh sĩ đều bị Bắc Man tộc đánh sợ, sĩ khí đê mê. Đừng nói phản kích, liền là phòng ngự đều trong lòng run sợ. Đúng vậy a, Nhất chính vương điện hạ, xin ngài nghĩ lại a. Giang Trần nghe lấy chúng tướng lĩnh thuyết phục, thần tình không có chút nào gợn sóng. Một lát sau, đợi đến chúng tướng lĩnh đều an tĩnh lại, mới tiếp tục nói, các ngươi lo lắng, bổn vương phi thường rõ ràng. Nhưng bổn vương tự có kế hoạch, các ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc liền. Giang Trần ngữ khí 10 điểm yên lặng, như là tại tự thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng mà, đối với chúng tướng lĩnh tới nói, lại tràn ngập không thể nghi ngờ. Hộ quốc nhiếp chính vương hy vọng, tại toàn bộ Đại Viêm đều không gì sánh được. Vô luận là Đại Sơn, vẫn là chúng tướng lĩnh. Lúc này nghe được mệnh lệnh, nhộn nhịp túi đầu hắn là. Đặc biệt là Đại Sơn, đi theo hộ quốc nhiếp chính vương Nam Trinh Bắc Chiến. Tuy là lúc trước đối với hộ quốc nhiếp chính vương mệnh lệnh, đưa ra nghi vấn. Nhưng lúc này, đã hộ quốc nhiếp chính vương đã quyết tâm. Đại Sơn liền sẽ vứt bỏ tạp niệm, không gấp không giữ chấp hành. Về phần tướng lĩnh khác, tuy là trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng gặp hộ quốc nhiếp chính vương ngữ khí kiên định, liền không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng lo nghĩ đè xuống. Chúng tướng lĩnh phi thường rõ ràng, hộ quốc nhiếp chính vương bách chiến bách thắng, mưu tính sâu xa, có lẽ thật có thể dẫn theo hoàng triều đại quân đem Bắc Man tộc đẩy lùi. Chúng tướng lĩnh trong lòng đã không báo hy vọng có khả năng đem Bắc Man tộc toàn diệt, chỉ cần có thể đem Bắc Man tộc đuổi ra Đại Viêm cương thổ, liền là cực lớn thắng lợi. Chúng tướng lĩnh rời đi phía sau, Giang Trần đem Đại Sơn lưu lại xuống tới. Đại Sơn, ngươi có biết bổn vương vì sao muốn đơn độc giữ ngươi lại? Đại Sơn lắc đầu, một mặt vẻ mờ mịt. Hắn đi theo hộ quốc nhiếp chính vương Nam Trinh Bắc Chiến, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là đủ. Tuy là chợt có nghi vấn, hộ quốc nhiếp chính vương cũng sẽ làm sơ giải thích. Nghĩ tới đây, Đại Sơn hình như minh bạch hộ quốc nhiếp chính vương lưu hắn lại nguyên nhân. Lập tức kinh hỉ nói, nhiếp chính vương điện hạ, ngươi là có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho y trước. Giang Trần mỉm cười nói, phải, cũng không phải. Bắc Man tộc có khả năng chuẩn xác thực tập kích hoàng triều đại quân. Thứ nhất, là Bắc Man tộc phía sau có hắc thủ thế lực điều khiển. Thứ hai, hoàng triều trong đại quân khả năng có Bắc Man tộc gian tế, tất nhiên gian tế chưa chắc là tự nguyện, thậm chí có khả năng có thể là bị Bắc Man tộc điều khiển tâm trí. Giang Trần thực lực bây giờ đồng dạng có điều khiển người khác tâm trí đạo pháp, bởi vậy Bắc Man tộc có phương này pháp chẳng có gì lạ. Đại Sơn cái hiểu cái không, suy tư hồi lâu, sau đó nghi ngờ hỏi, nhiếp chính vương điện hạ, ngài nói hoàng triều trong đại quân có gian tế. Chương 942, phát động phản kích. Chúng tướng linh tập thể một bước, tình huống này ti chức đã từng cân nhắc qua, đồng thời đối trong quân tướng linh tiến hành tra rõ, chỉ là cũng không phát hiện gian tế tồn tại. Giang Trần giải thích nói, bổn vương mới vừa nói qua, gian tế không hẳn biết chính mình là gian tế. Đại Sơn càng ngập bức, nghi ngờ nói, gian tế không hẳn biết chính mình là gian tế. Nhất chính vương điện hạ, ngài càng nói, ti chức càng hồ đồ. Giang Trần mỉm cười nói, ngươi không cần biết nguyên nhân, chỉ cần biết rằng, chớ có dễ tin người khác là đủ. Đại Sơn trùng điệp gật đầu một cái, nói, nhất chính vương điện hạ xin yên tâm, loại trừ mệnh lệnh của ngài, ti chức sẽ không tin vào bất luận người nào. Ngay sau đó, Đại Sơn lần nữa nhíu mày. Nhất chính vương điện hạ, ngài nói Bắc Man tộc phía sau có hắc thủ thế lực điều khiển, là ý gì? Giang Trần ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn hướng phương bắc. Ngươi còn nhớ đến, bổn vương mang ngươi tiêu diệt các đại môn phái. Núi lớn vô ý thức gật đầu một cái, nói, ti chức tất nhiên nhớ đến. Những môn phái kia yêu nói hoặc chúng, mê hoặc nhân tâm, thậm chí tùy ý đồ sát bách tính, tạo thành vô cùng ảnh hưởng tồi tệ. Như không phải nhiếp chính vương điện hạ nhìn thấu âm mưu của bọn hắn, dẫn dắt chúng ta tiêu diệt những môn phái kia, e rằng thẳng đến hôm nay, dân chúng y nguyên sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, còn không biết. Giang Trần khẽ bước cằm, tiếp tục nói, bổn vương từng nói qua với ngươi, những môn phái kia phía sau có một cỗ hấp thụ thế lực điều khiển. Đại Sơn lần nữa gật đầu một cái, lập tức nghi ngờ nói, nhiếp chính vương điện hạ, quân Hoàng Sơn chuyến đi, ngài không phải đã đem sau lưng hấp thụ diệt trừ ư? Đại Sơn một đường đi theo hộ quốc nhiếp chính vương, chứng kiến mỗi cái môn phái hủy diệt. Tuy là hộ quốc nhiếp chính vương một mình bên trên quân Hoàng Sơn, nhưng mà thiện phía sau sự tình cũng là hắn đích thân xử lý. Bởi vậy, đối với quân Hoàng Sơn bên trên phát sinh sự tình, loại trừ người trong cuộc bên ngoài, hắn rõ ràng nhất. Bát đại môn phái trưởng môn cũng từng đối với hắn nói qua, uy hiếp bọn hắn sau lưng hắc thủ đã bị hộ quốc nhiếp chính vương diệt trừ. Đại Sơn biết bát đại môn phái trưởng môn bị hộ quốc nhiếp chính vương hạ cấm chế, tuyệt đối không dám nói dối. Nguyên cớ hắn lúc này trong lòng mới có nghi ngờ này. Giang Trần nhàn nhạt thì đáp, quân Hoàng Sổ ẩn bên trên người áo đen, bất quá là sau lưng hắc thủ một quân cờ thôi. Người áo đen phía sau tất nhiên còn có càng thế lực khổng lồ trong bóng tối ủng hộ. Đại Sơn giật nảy mình, kinh ngạc nói, nhiếp chính vương điện hạ, quân Hoàng Sơn chi chiên, ti chức tại dưới chân núi liền cảm nhận được sóng năng lượng cường đại động cái kia điều khiển nhiều giang hồ môn phái người áo đen, thực lực khủng bố nhờ ưu vậy. Tuyệt đối không ngờ rằng, cũng chỉ là hấp thụ thế lực một quân cỏ. Đã như vậy, cái kia phía sau hấp thụ thế lực đến tột cùng có bao nhiêu cường đại? Đại Sơn chân kinh, cũng là có thể thông cảm được. Lúc ấy quân Hoàng Sơn chiến đấu, liên miên sơn mạch đều run rẩy theo không thôi. Chiến đấu dư ba, thậm chí tác động đến dưới chân núi lại quân. Có thể nghĩ mà biết, cùng hộ quốc nhiếp chính vương chiến đấu người áo đen, tuyệt không phải hạng người bình thường. Kết quả, người áo đen cũng chỉ là cái nho nhỏ quân cờ. Hiện lấy Đại Sơn hiện hữu nhận thức, căn bản là không cách nào đoán đoán. Đến tột cùng là dạng gì thế lực mới có thể khống chế cường đại như thế võ đạo cao thủ? Giang Trần khẽ bước cằm, tiếp tục nói, có khả năng quấy nhiễu toàn bộ Đại Viêm hoàng triều thế lực. Cực kỳ hiển nhiên, không phải một cái võ đạo cao thủ liền có thể làm được. Bổn vương bế quan bên trong, cảm ứng được sau lưng hắc thủ thế lực lần nữa đi ra làm loạn. Bởi vậy, sớm xuất quan xem xét tình huống. Đúng lúc gặp nữ đế tới tàng thư các tìm bổn vương, giảng thuật Đại Viêm hoàng triều gặp phải tình huống. Thế là bổn vương phỏng đoán, sau lưng hắc thủ thế lực vô cùng có khả năng cùng Bắc Man tộc có quan hệ. Lần này, bổn vương tự mình đến cái này. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì giải quyết sau lưng hắc thủ thế lực, mà chỉ cần giải quyết đi Bắc Man tộc phía sau màn tay hắc thủ, Bắc Man tộc họa liền có thể giải quyết dễ dàng. Đại Sơn trầm tư hồi lâu, mới bừng tỉnh hiểu ra nói, nhiếp chính vương điện hạ, chẳng trách ngài lần này một mình tới trước. Nguyên lai, giải quyết Bắc Man tộc xâm lấn mấu chốt, cũng không phải là liên tục không ngừng Bắc Man tộc đại quân, mà là Bắc Man tộc phía sau cái kia khủng bố hấp thụ thế lực. Giang Trần mỉm cười nói, trẻ con là dễ dạy. Đại Sơn lúng túng gãi gãi đầu, nói, Nhiếp Chính Vương điện hạ, Ti chức vô năng, lại đối ngài xuất hiện nghi vấn, lại không biết mọi chuyện đều đã tại trong kế hoạch của ngài. Giang Trần lạnh nhạt nói, không sao, tiếp xuống ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc là đủ. Đại Sơn thi lễ một cái, liền rời đi đi chỉnh đốn quân bị, mà ánh mắt của hắn cũng thay đổi đến càng 290 kiên định. Giang Trần giải thích như thế nhiều, liền là vì thế. Hắn tới phương Bắc mục đích chủ yếu là làm đối phó Bắc Man tộc sau lưng hấp thụ thế lực. Nhi Hoàng hướng trong đại quân, nhất định cần có một cái trọn vẹn vô điều kiện chấp hành hắn ra lệnh thống lĩnh. Bằng không mà nói, hắn ở phía trước đối phó sau lưng thế lực, Hoàng Triều đại quân cũng là do dự không tiến. Như vậy đưa tới hậu quả, đem khó lường. Mà Đại Sơn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trung thành, có năng lực, có đảm đương. Tất nhiên, lấy Đại Sơn tính tình, cho dù Giang Trần không làm giải thích, Đại Sơn cũng tuyệt đối sẽ toàn lực chấp hành mệnh lệnh của hắn. Nhưng mang trong lòng lo nghĩ, cuối cùng không cách nào toàn tâm toàn lực mà làm. Bởi vậy, Giang Trần cần bỏ đi Đại Sơn nghĩ hoặc. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho Đại Sơn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nghe lệnh làm việc. Tiến tới, tại tiếp xuống cùng Bắc Man tộc trong chiến đấu, Giang Trần mới có thể tập trung tình lực, tìm kiếm sau lưng hấp thụ thế lực. Về phần những cái kia cũng không hiểu rõ tình hình, vẫn mang trong lòng lo nghĩ các tướng quân. Chỉ cần tại Đại Sơn dẫn dắt tới, toàn lực hành động là đủ. Mặt khác, Giang Trần cũng không dám khẳng định. Những tướng lãnh này bên trong, phải chăng có Bắc Man tộc gian tế? Đây cũng là tại sao Giang Trần chỉ nói cho Đại Sơn một người một nguyên nhân khác. Hôm sau, nguyên bản trong kế hoạch Bắc Man tộc quân tiên phong cũng không có tới. Giang Trần phái ra thám mã, thám tính Bắc Man tộc tin tức. Không qua bao lâu, liền biết được Bắc Man tộc quân tiên phong tình huống. Nguyên lai, hộ quốc Nhiếp Chính Vương đến Hoàng Triều đại quân tin tức, đã trước tiên truyền đến Bắc Man tộc quân tiên phong thống lĩnh trong hai. Bắc Man tộc quân tiên phong thống lĩnh biết được là hộ quốc Nhiếp Chính Vương đích thân tới trước, tạm thời dừng lại quân tiên phong tiến lên. Đầu tiên, hắn đối hộ quốc Nhiếp Chính Vương đến tiến hành điều tra. Biết được hộ quốc Nhiếp Chính Vương dĩ nhiên là lẻ loi một mình tới trước phía sau, cũng là khiếp sợ không thôi. Chỉ bất quá, hắn vẫn là quyết định án binh bất động, đem hộ quốc Nhiếp Chính Vương tới trước tin tức chuyển lại cho phía sau đại quân. Man Vương đối với hộ quốc Nhiếp Chính Vương danh hảo hết sức rõ ràng. Từng có lúc, đó là cái khiến Bắc Man tộc sợ hãi không thôi tục danh. Bắc Man tộc một lần trước tạm thời bãi binh, liền là nghe nói hộ quốc Nhiếp Chính Vương kích thua phương Tây Trư Quốc. Thang đến hộ quốc Nhiếp Chính Vương lần nữa bế quan, mới dám khởi bị ỉn xâm lấn Đại Viêm. Nhưng lần này, chẳng biết tại sao, lên tới Man Vương, xuống tới binh lính bình thường, không có người nào bởi vì hộ quốc Nhiếp Chính Vương danh hảo kinh hồn táng đảm, mà là mắt đỏ rực, tràn ngập chờ mong. Bắc Man trong xoáy trướng, các bộ lạc thủ lĩnh nhìn về Man Vương. Bọn hắn đồng dạng biết được hộ quốc Nhiếp Chính Vương tới trước tin tức, lại không giống mấy năm trước cái kia, sinh lòng sợ hãi. Một tên bộ lạc thủ lĩnh khát máu liếm môi một cái, điên cuồng nói, "Man Vương, cùng hộ quốc Nhiếp Chính Vương quyết nhất tử chiến." Những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng vung tay cao giọng nói, "Quyết nhất tử chiến, quyết nhất tử chiến." Man Vương hai tay ép xuống một chút, hưng phấn nói, "Chúng ta Bắc Man tộc cơ hội bùng lên, cuối cùng tới." Hắn lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh quân tiên phong chờ đợi tiếp viện, chuẩn bị cùng Hoàng Triệu đại quân quyết nhất tử chiến. Chương 95-1, vạn chúng chú ý. Đại Viêm cùng Bắc Man chi chiến. Cùng lúc đó, Đại Viêm Hoàng Triều cùng phương Bắc Man tộc quyết chiến, vạn chúng chú ý phương Tây Trư Quốc, lại một lần nữa bởi vì hộ quốc Nhiếp Chính Vương tụ họp tại một chỗ. Một tên quốc vương khiếp sợ chia sẻ lấy được tình báo. Phương Bắc Đại Viêm quân đội đã nhiều lần thua ở Bắc Man tộc thủ hạ. Lại dạng này xuống dưới, Bắc Man tộc thế tất sẽ triệt để tiêu diệt phương Bắc Đại Viêm quân đội. Từ đó, đặt vững phương Bắc bá chủ thân phận. Lại không có nghĩ đến, hộ quốc Nhiếp Chính Vương hiện tại xuất quan, đi đến chiến trường phương Bắc. Một tên khác quốc vương rất cảm thấy nghi ngờ nói, nhưng có một điểm, cũng là làm người trăm mối vẫn không có cách giải. Phương Bắc Hoàng Triều đại quân mấy lần bại trận phía sau, đã là thiếu binh ít lương thực. Mà hộ quốc Nhiếp Chính Vương tiến về phương Bắc, dĩ nhiên không có mang một binh một tốt, cũng không có mang bất luận cái gì phía sau chuyên cần vật tư. Liên dạng này một người, nên ngang đi phương Bắc. Cái khác quốc vương nhộn nhịp gật đầu, không rõ ràng cho lắm nói, hộ quốc Nhiếp Chính Vương tiến về phương Bắc, chắc chắn là làm giải quyết Bắc Man vấn đề. Nhưng mà vì sao, hộ quốc Nhiếp Chính Vương lại không mang một binh một tốt chẳng lẽ, liền trông chờ phương Bắc Đại Viêm Hoàng Triều quân đội tàn binh bại tướng u. Bắc Man tộc thân là ngoại tộc, thân thể thực lực so nhân tộc vốn là cường đại. Hộ quốc Nhiếp Chính Vương tất nhiên là phi thường rõ ràng. Bởi vậy, hộ quốc Nhiếp Chính Vương dẫn theo phương Bắc Đại Viêm Hoàng Triều quân đội, liền muốn giải quyết Bắc Man tộc chi hoạn. Thật sự là, làm người không thể nào hiểu được. Phương Tây các nước đám quốc vương đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ tổng kết nói, hoặc hộ quốc Nhiếp Chính Vương là lòng tự tin bành trướng, hoặc hộ quốc Nhiếp Chính Vương là có chút khác lưu kế. Tuy là, phương Tây chư quốc đều lĩnh giáo qua hộ quốc Nhiếp Chính Vương cường đại. Nhưng giờ khắc này, phương Tây các nước quốc vương vẫn là thiên hướng về loại trước. Cuối cùng, Bắc Man tộc cùng Đại Viêm Hoàng Triều đối chiến, là thực sự chiến trường chém giết. Mấy chục vạn đại quân quấy nhiễu tại một chỗ, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Không giống với phương Tây các nước lo nghĩ, Đại Viêm Hoàng Triều từ trên xuống dưới, tâm đều lấy tại cổ họng. Trên triều đình, nữ đế cùng đám đại thần nghị luận quốc sự. Vô luận là nữ đế, vẫn là đại thần, đều tư tưởng không tập trung. Nói lấy, liền kéo tới phương Bắc chiến cuộc bên trên. Bây giờ, Hoàng Triều cảnh nội thiên hai. Nữ đế dựa theo hộ quốc Nhiếp Chính Vương phương pháp, phân biệt đối khác biệt địa khu áp dụng phía sau. Các nơi tình hình tai nạn đã trải qua bắt đầu chậm rãi làm dịu. Chỉ bất quá, thiên tai không một ngày hoạn. Muốn giải quyết triệt để, còn cần dài đằng đằng quản lý. Hiện tại các nơi cứu tế làm việc, ngay tại Châu Giang Hồ môn phái trợ giúp tới, đều đã đi vào quỹ đạo. Trên triều đình, mỗi ngày chỉ cần tiến hành báo cáo, cùng nắm chắc chỉnh thể phương hướng là đủ. Mà dọn ra bộ phận tinh lực nữ đế cùng đám đại thần, nhộn nhịp đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phương bắc. Cuối cùng, một trận chiến này quan hệ đến Đại Viêm quốc vận. Nếu như thắng, Đại Viêm hoàng triều tất nhiên thừa cơ lần nữa vùng dậy. Qua không được bao lâu, liền có thể lần nữa mở ra Đại Viêm hoàng triều thịnh thế. Mà nếu như thua, nữ đế cùng đám đại thần đều phi thường rõ ràng, không chỉ là Bắc Man tộc hội thừa cơ xuôi nam, một mực không có động tĩnh, biểu hiện phi thường hữu hảo phương Tây chư quốc, cũng tuyệt đối sẽ nhẫn mại không được tâm xâm lược, lần nữa tạo thành liên hợp quân, chỉ huy đông bảo. Nếu như chỉ là ngoại địch xâm lấn, nữ đế cùng đám đại thần còn có một chút lòng tin. Nhưng hoàng triều cảnh nội, chắc chắn theo đó tứ bể báo hiệu bất ổn. Mỗi đại giang hồ môn phái, nguyên cớ một mực phi thường phối hợp Đại Viêm hoàng triều hành động. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là khiếp sợ hộ quốc nhiếp chính vương uy danh, còn có các nơi yêu ma, trên danh nghĩa là trấn ma ti tại xử lý. Nhưng người nào không biết, hộ quốc nhiếp chính vương mới là trấn ma ti chân chính lãnh tụ. Đại Sơn cùng Giang Phong chẳng qua là quản lý cụ thể sự vụ thôi. Nếu như Đại Viêm hoàng triều bại bởi Bắc Man nhất tộc, Bắc Man nhất tộc tuyệt không có khả năng sẽ tùy tiện thả hộ quốc nhiếp chính vương. Cuối cùng, hộ quốc nhiếp chính vương một người liền có thể chống tiên quân vạn mã. Bắc Man tộc muốn trở thành phương Bắc chúa tể, đầu tiên muốn qua liền là hộ quốc nhiếp chính vương cái này một cửa. Chính là bởi vậy, nếu là Đại Viêm vua, binh lính bình thường còn có cơ hội chạy trốn, mà hộ quốc nhiếp chính vương, vô luận là nữ đế vẫn là cả triều văn võ, đều không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Không ít đại thần bởi vậy đề nghị, bệ hạ, chúng ta muốn hay không muốn mau chóng phái binh trợ giúp hộ quốc nhiếp chính vương. Nữ đế há to miệng, nhớ tới hộ quốc nhiếp chính vương giao phó, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng rất rõ ràng, hộ quốc nhiếp chính vương nguyên cơ không mang binh mang lương thực, bên trong một cái nguyên nhân liền là giảm bớt Đại Viêm hoàng triều gánh nặng. Bởi vậy, nữ đế cắn răng lựa chọn tiếp tục tin tưởng hộ quốc nhiếp chính vương. Cuối cùng như thế nhiều năm qua, hộ quốc nhiếp chính vương liền chưa từng có bỏ lỡ. Chỉ bất quá, trong lòng của nàng vẫn như cũng là không yên bất an. Căn cứ hộ quốc nhiếp chính vương giảng thuật, Bắc Man tộc phía sau còn có càng cường đại hơn hắc ám thế lực. Cô này thế lực cường đại, một mực tại lấy ra Đại Viêm khí vận. Liên hộ quốc nhiếp chính vương cũng không biết cô thế lực này nội tình. Một điểm này mới là nữ đế chuyện lo lắng nhất. Cô ấy cũng không biết địch nhân, mới đáng sợ nhất. Lúc này, không chỉ trên triều đình nữ đế cùng đám đại thần lo lắng không thôi, liên la liền giang hồ môn phái cùng bình dân bách tính ánh mắt cũng đều nhìn chăm chú lên chiến trường phương Bắc. Bọn hắn tuy là không thể so triều đình, biết càng nhiều liên quan tới phương Bắc chiến cuộc tình huống, nhưng Bắc Man tộc uy danh hiển hách, cũng là không ai không biết, không người không hay. Hơn nữa Đại Viêm hoàng triều quân đội liên tiếp thất bại tin tức sớm đã tại hoàng triều truyền ra, dân chúng đều nhộn nhịp lo lắng, hộ quốc nhiếp chính vương phải chăng có khả năng ngăn cơn sóng dữ, đem Bắc Man tộc triệt để trục xuất. Liên dạng này, chiến trường phương Bắc tại vạn chúng chú ý phía dưới yên lặng qua 3 ngày. Giang Trần lúc này đã trọng chỉnh đại quân chờ xuất phát. Man Vương cũng đã tăng viện 10 vạn đại quân, cùng quân tiên phong một chỗ, đi tới hoàng triều đại quân đại doanh bên ngoài. Không chỉ như vậy, Man Vương biết hộ quốc nhiếp chính vương thực lực cường đại, cố ý phái tới mấy cái Bắc Man cường đại tộc cao thủ. Mà tại Bắc Man tộc trong đại doanh, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn tháp cao. Trên tháp cao, có một cái màu vàng nóng quỷ dị mắt, giống như thần linh đồng dạng, lạnh lùng dò xét nhân gian. Bắc Man tộc cùng Đại Viêm hoàng triều chiến đấu, chưa từng có kêu gọi đầu hàng thuyết giáo. Giữa hai bên cừu hận, sớm đã đến không thể điều hòa mức độ. Chỉ cần hai quân đối chiến, đó chính là trực tiếp thổi lên cái lệnh, toàn lực công kích là đủ. Căn bản không tồn tại bất kỳ cầu hòa hoặc là tù binh thuyết giáo. Lúc này, vô luận là Bắc Man tộc đại quân, vẫn là Đại Viêm hoàng triều đại quân, đều nhộn nhịp xếp xuất trận hình. Chỉ còn chờ một tiếng hiệu lệnh, liền giơ lên vũ khí, làm việc nghĩa không chùn bước phóng tới đối phương. Nhưng mà, lần này, Bắc Man tộc cũng không có vội vã phát động công kích, mà là phái ra một tên cường đại man tộc, đối Đại Viêm hoàng triều kêu gọi đầu hàng nói, hộ quốc nhiếp chính vương ở đâu, có dám đi ra đánh một trận? Qua nửa buổi, không người trả lời. Bắc Man tộc cường giả hừ lạnh nói, nghe nói hộ quốc nhiếp chính vương bách chiến bách thắng, thực lực cường đại. Thế nào, lúc này làm lên rùa đen rút đầu. A a, các ngươi hộ quốc nhiếp chính vương, có phải hay không nhìn thấy Bắc Man tộc đại quân, sợ trốn đi? Vẫn là nói, trực tiếp bị hù chạy. Lời này vừa nói ra, Bắc Man tộc chiến sĩ cười vang. Trái lại Đại Viêm hoàng triều bên này, vô luận là tướng lĩnh, vẫn là binh sĩ, cũng không có nhìn thấy hộ quốc nhiếp chính vương thân ảnh. Tuy là hoàng triều các tướng sĩ, không hiểu đại chiến sắp đến, hộ quốc nhiếp chính vương vì sao chưa từng xuất hiện. Nhưng ở vào đối hộ quốc nhiếp chính vương sùng bái, các tướng sĩ tuyệt đối không tin, hộ quốc nhiếp chính vương sẽ lâm trận bỏ chạy. Chỉ bất quá, các tướng sĩ không có trông thấy hộ quốc nhiếp chính vương thân ảnh, không cách nào phản bác thôi. Nhưng các tướng sĩ nghe lấy Bắc Man tộc chế giễu, lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên. Hộ quốc nhiếp chính vương là trong lòng bọn hắn thủ hộ thần, nhưng không để biểu thị người khác khinh nhẫn. Chương 95-2, vạn chúng chú ý. Đại Viêm cùng Bắc Man chi chiến. Đại Sơn lấy ngựa hướng về phía trước, giận dữ hét, chỉ là Bắc Man tộc, cũng dám chế giễu ta Đại Viêm hộ quốc nhiếp chính vương. Cho dù là các ngươi Man vương tới, cũng không phải ta Đại Viêm hộ quốc nhiếp chính vương đối thủ. Bắc Man tộc cường giả cười như điên nói, có đúng không? Vậy ngươi để hộ quốc nhiếp chính vương đi ra thử xem a. Ngươi. Đại Sơn sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không cách nào phản bác. Cuối cùng, hắn cũng không biết hộ quốc nhiếp chính vương đi nơi nào. Đại Sơn chỉ biết hộ quốc nhiếp chính vương bàn giao hắn toàn quyền xử lý đối chiến sự tình. Đợi đến lúc cần phải, hộ quốc nhiếp chính vương tự nhiên sẽ xuất hiện. Bắc Man tộc cường giả gặp hộ quốc nhiếp chính vương không xuất hiện, cũng không còn hào hứng. Vung tay lên, mệnh lệnh Bắc Man tộc các binh sĩ phát động công kích. Đại Sơn thấy thế, đồng thời mệnh lệnh hoàng triều binh sĩ bắt đầu công kích. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vô luận là Bắc Man tộc, vẫn là Đại Viêm hoàng triều, đều chỉ là phái ra chút ít quân đội tiến hành đối chiến. Cực kỳ hiển nhiên, tồn tại thăm dò cùng bảo tồn thực lực dự định. Vâng. Hai chỉ dòng lũ sắt thép hung hăng đụng kích tại một chỗ. Bắc Man tộc thân thể thực lực cường đại, một người có thể đối phó 2-3 danh nhân tộc binh sĩ. Mà Đại Viêm hoàng triều bên này, các binh sĩ tuy là đều không có lùi bước, ngoan cường mà xông tới. Nhưng bởi vì một mực không nhìn thấy hộ quốc nhiếp chính vương, trong lòng đều có chút không chắc. Như không phải hộ quốc nhiếp chính vương uy danh cường thịnh, các tướng sĩ lại đối hộ quốc nhiếp chính vương vô hạn sùng bái, e rằng còn không có chiến đấu, Đại Viêm hoàng triều liền đã thua. Hai quân giao chiến, nhìn không chỉ là binh lực cùng thực lực, quan trọng hơn là song phương sĩ khí. Bắc Man tộc chiến sĩ sĩ khí như hồng, Đại Viêm chiến sĩ cũng là liên chiến liên bại, sĩ khí đê mê. Như không phải Đại Viêm hoàng triều giỏi về bài binh bố trận, chặn lại Bắc Man tộc công kích, hơn nữa khai chiến phía trước Bắc Man tộc cường giả khiêu khích, khơi dậy Đại Viêm trong lòng chiến sĩ nộ hỏa, dẫn đến Đại Viêm các chiến sĩ lúc này trong lòng đều kìm nén một hơi, mỗi lần công kích đều là nén giận công kích. Nếu không như vậy, Bắc Man nhất tộc tới tập trung liền có thể xông phá Đại Viêm chiến sĩ tạo thành phòng tuyến. Cho dù Đại Viêm chiến sĩ gắng sức chống lại, nhưng vẫn là phòng thủ chiếm đa số công kích. Ngay tại song phương chiến đấu lâm vào thế bí thời điểm, Bắc Man nhất tộc trong đại doanh, tòa kia trên tháp cao con mắt màu hoàng kim đột nhiên động lên. Chỉ thấy Bắc Man tộc trong đại doanh, hơn 10 tên Bắc Man tộc tế thi vây quanh tháp cao nhảy kỳ quái vũ đạo. Trong miệng của bọn hắn nói lẩm bẩm, mỗi một chữ đều trúc chắc khó hiểu, kết hợp lại càng giống là một loại cổ lão mà thần chú thần bí. Mà theo lấy các tế tự không ngừng cầu nguyện, tháp cao bên trên con mắt màu hoàng kim trong con mắt phát ra quỷ dị quang mang màu đỏ. Quang mang màu đỏ khát máu cuồng bạo, xông thẳng tới chân trời. Thấu trời mây trắng đều bị quang mang màu đỏ bắn ra một cái to lớn lỗ hổng. Ngay sau đó, quang mang màu đỏ giống như pháo hoa tản ra, trong chốc lát che lấp toàn bộ bầu trời. Dần dần, quang mang màu đỏ chiếu xạ đến trên chiến trường. Đại Viêm hoàng triều binh sĩ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Bắc Man tộc chiến sĩ, ánh mắt lại bỗng nhiên tản mát ra khát máu hồng quang. Quang mang kia cùng tháp cao đôi mắt tản ra hồng quang, cơ hồ như lúc một dạng. Ngay sau đó, chỉ thấy Bắc Man tộc chiến sĩ nhộn nhịp ngửa mặt lên trời phát ra như dã thú gào thét. Ngao, hống. Chỉ chốc lát thời gian, Bắc Man tộc chiến sĩ tựa như toàn bộ biến thân đồng dạng. Toàn bộ thân thể đều phát sinh biến hóa cực lớn. Bắc Man tộc chiến sĩ trên mình quần áo bị một cỗ sức bùng nổ lực lượng xé rách. Toàn thân trên dưới bắp thịt khoa trương nổ lên. Vốn là vạm vỡ thân thể, càng là lần nữa nâng cao mấy phần. Quang mang màu đỏ tươi, triệt để lấp đầy toàn bộ hốc mắt. Cái kia đen trắng rõ ràng đôi mắt, cơ hồ trọn vẹn biến mất không thấy gì nữa. Bắc Man tộc chiến sĩ nắm lấy vũ khí tay, chỉ là nhẹ nhàng vung đẩy, liền giống như cuồng phong thổi qua, mang đến cảm giác gáp bách mấy liệt. Cực kỳ hiển nhiên, lực lượng của bọn hắn tại tháp cao đôi mắt hồng mang dưới ảnh hưởng, trở nên càng thêm cường đại. Một tên Đại Viêm binh sĩ, thừa dịp Bắc Man tộc biến thân thời gian, giơ lên trường thương mạnh mẽ đâm đi lên. Bắc Man tộc giã luyện kỹ thuật là hậu, trang bị tự nhiên chẳng tốt đẹp gì. Đại đa số Bắc Man tộc chiến sĩ cũng chỉ mặc phổ thông gia thú chế thành giáp da. Tại sắc bén dưới trường thương, giống như đậu phụ đồng dạng, thuần túy chỉ là bài trí. Như thả tới thường ngày, Đại Viêm binh sĩ cái này một kích, tại Bắc Man tộc chiến sĩ không có chút nào phòng bị phía dưới, có khả năng dễ dàng đâm xuyên đối phương trái tim. Kết quả, trường thương tựa như là đâm vào cương thiết bên trên, phát ra vang vang giao kích âm thanh. Mà Bắc Man tộc chiến sĩ trên mình chỉ là lưu lại một chút màu đỏ ẩn ký, thậm chí ngay cả phía ngoài làn da đều không có chảy. Phản ứng lại Bắc Man tộc chiến sĩ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đại thủ nhanh chóng phía trước bắt. Sau đó, đột nhiên bắt lấy trường thương, dùng sức vung lên. Đại Viêm binh sĩ chỉ cảm thấy một cô đại lực từ trên trường thương truyền lại mà tới. Ngay sau đó, cũng cảm giác chính mình bay lên. Nói xác thực, là thật bay lên. Chỉ thấy Bắc Man tộc chiến sĩ một tay nắm lấy trường thương, đem Đại Viêm binh sĩ quăng lên. Tại không trung xoay vài vòng phía sau, hung hăng ném ra ngoài. Cái khác Đại Viêm các binh sĩ sửng sốt nhìn xem một màn này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần tình. Tuy là Bắc Man tộc chiến sĩ, một mực là lực lớn vô cùng tượng trưng, nhưng trừ phi là Bắc Man trong tộc tướng lãnh cao cấp mới có như vậy thần lực. Phổ thông Bắc Man tộc chiến sĩ tuyệt đối không có khả năng có như vậy lớn lực lượng. Như vậy có thể thấy được, Bắc Man tộc chiến sĩ biến dị phía sau, lực lượng gia tăng đến cực kỳ cường hãn tình trạng. Đại Viêm các binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không khỏi đến sinh lòng kiếp đảm. Đại Sơn nhìn xem một màn này, con ngươi nháy mắt co vào tại một chỗ. Hắn cũng không biết trên tháp cao đôi mắt đến tột cùng là đồ vật gì, nhưng có thể phát ra khiến tất cả Bắc Man tộc chiến sĩ cuồng bạo quan mang, chắc chắn là cực độ tà ác đồ vật. Hắn nhớ tới hộ quốc nhiếp chính vương đối với hắn đã nói, không khỏi đến tại, được không? Trong lòng hơi hơi phỏng đoán, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Hộ quốc nhiếp chính vương muốn tìm sau lưng hắc thủ, vô cùng có khả năng cùng cái tháp cao này cự nhãn có quan hệ. Chỉ bất quá những cái này đều không phải hắn có thể hiểu được cùng đối kháng. Hắn hiện tại cần làm là như thế nào ổn định lại chiến trường thế cục. Lúc này Bắc Man tộc chiến sĩ đã toàn bộ biến dị hoàn thành. Bọn hắn bỏ toàn bộ phòng ngự, bắt đầu đối Đại Viêm binh sĩ phát động cuồng bạo công kích. Đại Viêm binh sĩ tại tướng lĩnh chỉ huy xuống, bắn ra thấu trời mũi tên, phóng tới Bắc Man tộc chiến sĩ. Nhưng mà, những mũi tên này tỉnh chuẩn trúng mục tiêu Bắc Man tộc chiến sĩ phía sau. Chà một e giờ một thiệt qua là tại Bắc Man tộc chiến sĩ trên thân thể, lưu lại một chút đỏ trắng ân ký. Trừ phi bắn trúng phần mắt bộ phận quan trọng, mới có thể trọng thương Bắc Man tộc chiến sĩ. Bằng không cho dù là bắn trúng trái tim cùng cái cổ, đều không làm nên chuyện gì. Đại Viêm các tướng sĩ khiếp sợ nhìn xem một màn này, không biết nên như thế nào công kích. Bắc Man tộc chiến sĩ lại tựa hồ như đánh mất lý trí, không quan tâm bật lên. 100 tên đại viêm binh sĩ tạo thành thuần trận, phòng thủ lấy cánh bên một góc. Mấy tên Bắc Man tộc chiến sĩ vứt bỏ vũ khí, trực tiếp buồn bực đầu bật lên. Vành, vành, vành. Cái kia mấy tên Bắc Man tộc chiến sĩ, giống như cương thiết chi khu, hoàn toàn không nhìn đâm tới trường thương, một thoáng lại một thoáng va chạm hướng đại viêm binh sĩ tạo thành thuần trận. Đại viêm binh sĩ tại như vậy mãnh liệt va chạm phía dưới, không mấy lần liền cảm giác cánh tay tê dại. Bất đắc dĩ, đại viêm các binh sĩ không thể làm gì khác hơn là dùng bả vai đứng vững vững, phòng ngừa Bắc Man tộc chiến sĩ xuống tới. Dù vậy, tại Bắc Man tộc chiến sĩ mãnh liệt va chạm bên dưới, đại viêm các binh sĩ vẫn cảm giác lực bất tòng tâm, liền treo lên tuân bả vai, cũng bắt đầu máu chảy ồ ạt. Mà trái lại Bắc Man tộc chiến sĩ, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, cứ như vậy lui ra phía sau một đoạn khoảng cách, lại đột nhiên đụng vào. Nam Âu đó lại lui ra phía sau một đoạn khoảng cách, đột nhiên đụng vào. Vòng đi vòng lại, không biết mệt mỏi. Chỉ chốc lát, tại Bắc Man tộc chiến sĩ lại một lần nữa va chạm bên dưới, đại viêm các binh sĩ không thể kiên trì được nữa, ầm vang ngã xuống đất. Chương 96-1, cừu hận tồn tại. Hộ quốc nhiếp chính vương cường đại. Thậm chí có mấy tên đại viêm binh sĩ bay ngược mà lên, chọn vẹn bay mấy mét xa mới hung hăng té xuống đất. Bắc Man tộc chiến sĩ phá vỡ thuẫn trận sau đó, liền bắt đầu đối đại viêm máu của binh sĩ thanh đổ sát. 100 tên chiến sĩ, đúng là chống cự không nổi mấy tên Bắc Man tộc chiến sĩ công kích. Công kích ánh mắt của bọn hắn. Nghe được tướng lĩnh la lên, các binh sĩ mới phản ứng lại. Đối Bắc Man tộc chiến sĩ mắt, mạnh mẽ đâm đi lên. Dù vậy, 100 tên lính tử thương hơn phân nửa, mới rốt cục đem mấy tên Bắc Man tộc chiến sĩ triệt để kích sát. Dạng này thương vong tỷ lệ, không hợp thói thường đến không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ cần 10 tên đại viêm chiến sĩ mới có thể giết chết một tên Bắc Man tộc chiến sĩ. Bắc Man tộc chiến sĩ so đại viêm chiến sĩ vốn là phải nhiều hơn rất nhiều. Lại dạng này đánh xuống, đại viêm quân đội chắc chắn gặp phải toàn quân bị diệt kết cục bi thảm. Đại Sơn nhìn xem một màn này, hai tay mạnh mẽ tích lũy tại một chỗ. Hắn vạn lần không ngờ, Bắc Man tộc lại có cường đại như thế phụ trợ năng lực. Chỉ là một đạo quan mang, liền có thể đem Bắc Man tộc chiến sĩ biến dị thành khủng bố quái vật. Không chỉ là Đại Sơn, tất cả đại viêm tướng lĩnh cùng binh sĩ đều đã đối biến dị Bắc Man tộc chiến sĩ đánh lên quái vật nhãn hiệu. Đại Sơn hít một hơi thật sâu, cắn răng, quay đầu đối phía sau thân vệ, bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng tới A Đại Sơn hộ vệ, là từ các đại môn phái đệ tử tạo thành. Những đệ tử này đều là trong môn phái tinh anh. Bọn hắn tu vi võ đạo, tối thiểu cũng là khai nguyên chi cảnh. Trong đó còn có mấy cái thực lực cường đại, đã bước vào khí động chi cảnh. So với Đại Sơn, đều kiêu ngạo nhiều đệ. Các đại môn phái tông chủ phái bọn hắn tới trước, vốn là bảo vệ hộ quốc nhiếp chính vương. Nhưng hộ quốc nhiếp chính vương không cần hộ vệ, liền giao cho Đại Sơn quản lý. Thế là, những tinh anh này đệ tử, một mực theo Đại Sơn phía sau, trở thành Đại Sơn hộ vệ. Lúc này, Đại Sơn mắt thấy đại viêm binh sĩ căn bản là không có cách đánh tan Bắc Man tộc chiến sĩ phòng ngự. Bởi vậy, chỉ có thể để những võ đạo này cao thủ tiến vào chiến trường, hy vọng có thể vãn hồi xu thế suy sụp. Bọn hộ vệ gật đầu một cái, không chút do dự xông vào bên trong chiến trường. Bọn hắn tuy là kính trọng, là hộ quốc nhiếp chính vương, nhưng cũng biết Đại Sơn là hộ quốc nhiếp chính vương hiếm có thân tín một trong. Bởi vậy, cũng không có cao ngạo kháng mệnh, mà là đem hết toàn lực bắt đầu ở bên trong chiến trường chém giết. Võ đạo cao thủ tiến vào chiến trường, hoàn ngược Bắc Man tộc chiến sĩ. Dù cho Bắc Man tộc chiến sĩ tại tháp cao cự nhãn kích thích phía dưới biến đến mức dị thường cuồng bạo, trên lực lượng cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Nhưng đối với võ đạo cao thủ tới nói, lại không có chút nào khác biệt. Bởi vậy, võ đạo cao thủ mỗi một kích đều có thể tùy tiện kích sát một tên Bắc Man tộc chiến sĩ. Tại những võ đạo này cao thủ dẫn dắt tới, đại viêm trận doanh dần dần ổn định lại không ba không thế cục. Chỉ bất quá, võ đạo cao thủ số lượng thật sự là quá ít. Ổn định lại đại viêm hủ bại thế cục, đã là dùng hết toàn lực. Muốn phát động phản công, lại nhìn không tới bất kỳ hy vọng. Dù vậy, Đại Sơn vẫn là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ Bắc Man tộc chiến sĩ thực lực, cho dù không có cuồng bạo, cũng có thể hoàn ngược đại viêm binh sĩ. Huống chi tại tháp cao cự nhãn kích thích phía dưới, biến dị thành lực lớn vô cùng quái vật. Như không phải hắn nắm thời cơ, phái ra hộ vệ bên cạnh, e rằng qua không được bao lâu, đại viêm đại quân liền đem triệt để tan vỡ. Thậm chí, vỡ tan ngàn dặm, không cách nào vãn hồi. Lâm vào cục diện bế tắc chiến trường, chỉ kéo dài một hồi. Bắc Man tộc thống lĩnh rất nhanh chú ý tới tiến vào chiến trường giáo cục đại viêm cao thủ. Thế là, đem bộ phận tướng lĩnh phái ra ngoài, tiến vào bên trong chiến trường. Những cái này tướng lĩnh tiến vào chiến trường phía sau, nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái. Sau đó rất có mục đích, hướng về đại viêm võ đạo cao thủ xung tới. Vâng. Một tên Bắc Man tộc tướng lĩnh cùng đại viêm võ đạo cao thủ mạnh mẽ đụng vào nhau. Tên này khai nguyên cảnh cường giả, chợt cảm thấy cánh tay tê dại một hồi. Lập tức, khiếp sợ nhìn về Bắc Man tộc tướng lĩnh. Chỉ thấy Bắc Man tộc tướng lĩnh như phổ thông Bắc Man tộc chiến sĩ cái kia, đôi mắt đỏ thẫm, bắp thịt cả người nô lên. Những Bắc Man này tộc tướng lĩnh thực lực chân thật, tuyệt đối không thể nào là khai nguyên cảnh cường giả đối thủ. Nhưng tại tháp cao cự nhãn hồng mang kích thích phía dưới, dĩ nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nói cách khác, tháp cao cự nhãn tán phát quang mang là căn cứ bị người thi pháp bản thân thực lực mà quyết định. Bị thi pháp Bắc Man tộc chiến sĩ, bản thân thực lực càng mạnh, cuồng bạo sau đó tăng cường biên độ càng lớn. Suy nghĩ cẩn thận một điểm này, đại viêm võ đạo cao thủ thần tình lập tức ngưng trọng lên. Hắn bắt đầu toàn lực thi triển đạo pháp, cùng Bắc Man tộc tướng lĩnh chiến tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Liên dạng này, đại viêm võ đạo cao thủ toàn bộ bị Bắc Man tộc tướng lĩnh ngăn chặn. Phổ thông Bắc Man tộc chiến sĩ không còn trói buộc, lần nữa bắt đầu phát động cuồng bạo công kích. Đại viêm đám binh sĩ lập tức cảm giác áp lực gấp đôi. Không qua bao lâu, liền có ngăn cản không nối xu thế. Cùng lúc đó, Giang Trần chính giữa đứng ở chiến trường cách đó không xa trên một ngọn núi cao. Hắn một mực chú ý chiến trường tình huống, nhưng cũng không có nóng lòng xuất thủ. Thằng đến nhìn thấy trên tháp cao cự nhãn bắn ra vạn trượng quang mang, Giang Trần hai mắt mới chăm chú híp mắt tại một chỗ. Hắn có khả năng cảm nhận được Đại Viêm Hoàng Triều khí vận liền là bị cái này Hoàng Kim cự nhãn cho hút đi. Theo Lây Hoàng Triều khí vận dần dần biến mất, Đại Viêm các nơi mới sẽ không ngừng xuất hiện đủ loại thiên tai. Giang Trần nóng nhìn lấy tháp cao cự nhãn, rơi vào trầm tư. Chốc lát phía sau, hắn nghĩ tới tháp cao cự nhãn lai lịch. Bác Man tộc tín ngưỡng chi thần Man Thần. Nói xác thực, Man Thần chẳng qua là thiên ngoại thế giới người. Sau đó, Man Thần đi tới Thần Châu đại lục, muốn truyền bá tín ngưỡng, hấp thu khí vận chi lực. Chỉ bất quá, nhân tộc chỉ tin tưởng mình nắm đấm, cho rằng cố gắng tu luyện mới có thể thành tựu đại đạo. Man Thần tại nhân tộc ăn quả đắng, liền đi tới Bắc Man nhất tộc lãnh địa. Tôn trọng lực lượng tối cao Bắc Man tộc, khiếp sợ Man Thần thực lực cường đại. Thế là, liền đem Man Thần cung phụng, đây cũng là Man Thần danh tiếng tồn tại. Man Thần tại Bắc Man tộc tín ngưỡng phía dưới, nhanh chóng trưởng thành. Rất nhanh, liền đạt tới cảnh giới cực cao. Nhưng mà, Bắc Man tộc nhân linh thưa thớt, Man Thần không cam tâm đành phải tại trong thảo nguyên, liền điều khiển Bắc Man tộc đối nhân tộc phát động công kích. Đây cũng là Bắc Man tộc cùng nhân tộc ở giữa ban đầu cừu hận tồn tại. Man Thần thực lực cường đại, lại có thể đối tín ngưỡng người phản bội lực lượng. Bởi vậy, tại Man Thần xâm lược phía dưới, nhân tộc liên tục bại lui. Đến về sau, cơ hồ hơn phân nửa Thần Châu đại lục đều bị Man Thần chiếm lĩnh. Bắc Man tộc vốn là dã man thành tính, chỉ biết là xâm lược, không biết rõ xây dựng. Đối với nhân tộc quản lý, hoàn toàn là tùy tính mà làm. Rất nhiều nơi, Bắc Man tộc chỉ biết là đốt giết cướp bóc, căn bản không hiểu cái gì gọi là ổn định và hòa bình lâu dài. Bởi vậy, tại Man Thần thống trị xuống, nhân tộc sinh hoạt thống khổ không chịu nổi. Từ đó, nhân tộc lâm vào từ trước tới nay hắc ám nhất thời kỳ. Mỗi người tộc sinh mệnh đều vì không thời có khả năng có thể bị tước đoạt, trả đạm. Thẳng đến có một ngày, nhân tộc sản sinh ra nhân tiên chi cảnh cường giả. Ngay sau đó, tại nhân tiên cảnh cường giả dẫn dắt tới. Chương 962, cừu hận tồn tại. Hộ quốc nhiếp chính vương cường đại, kéo dài hơi tàn nhân tộc thế lực, đối Bắc Man tộc phát động phản công. Chiến tranh diễn ra lâu đời, vô luận là Bắc Man tộc vẫn là nhân tộc đều là tử vong thảm trọng, thập thất cửu không. Cuối cùng, nhân tiên cảnh cường giả cùng Man Thần tiến hành một tràng quyết chiến. Trận chiến đấu này, đại địa trầm luân, đỉnh núi sụp đổ. Chỉ là hai tên cường giả chiến đấu dư ba, liền phá hủy vô số thành thị. Bắc Man tộc cùng nhân tộc tại dạng này dưới tình huống, liền đối chiến lực lượng cũng không có, chỉ có thể bốn phía tranh né, toàn lực tránh lấy thương vong. Dù vậy, vẫn có không ít Bắc Man tộc cùng nhân tộc mất mạng tại chiến đấu trong dư âm. Chiến đấu kéo dài thật lâu, thẳng đến thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang. Nhân tiên cảnh cường giả cuối cùng đánh bại Man Thần, đem nó khu trục ra Thần Châu đại lục. Mà Man Thần nếu muốn lần nữa trở về, đã không bằng hướng về phía trước dễ dàng như vậy. Ban đầu Man Thần thực lực còn không có đạt đến đỉnh phong, bởi vậy có thể tùy ý tiên vào Thần Châu đại lục. Sau đó Man Thần hấp thu tín ngưỡng chỉ lực, thực lực nhanh chóng tăng cường. Man Thần không rời đi Thần Châu đại lục, ngược lại bình an vô sự. Một khi rời đi, muốn lần nữa trở về, nhất định phải hấp thu đầy đủ tín ngưỡng chi lực, cũng liền là khí vận chi lực, mới có thể đủ tiên vào Thần Châu đại lục. Trận tiếp kéo dài chiến đấu, tuy là không thể kích sát Man Thần, nhưng mà lại đem Man Thần đuổi ra khỏi Thần Châu đại lục. Nhân tộc cũng mượn cơ hội này, đem Bắc Man tộc chạy về Đại Thảo Nguyên. Nhưng mà, nhân tiên cảnh cường giả phi thường rõ ràng, Man Thần nếu muốn trở về, nhất định phải hấp thu đầy đủ khí vận chi lực. Bởi vậy, nhân tiên cảnh cường giả nhiều lần cảnh cáo nhân tộc, nếu muốn để Man Thần không cách nào trở về, nhất định phải một mực đem Bắc Man tộc gáp chế ở phương Bắc Thảo Nguyên, tuyệt đối không thể cho Bắc Man tộc cơ hội tiến vào nhân tộc lãnh địa. Bằng không, hậu quả khó lường. Mà nhân tiên cảnh cường giả bởi vì một trận chiến này, chịu thương thế nghiêm trọng, đang bảo vệ nhân tộc trăm năm phía sau, bất đắc dĩ đi về cõi tiên. Nhân tiên cảnh cường giả sau khi chết, nhân tộc cần tuân sự giáo huấn của hắn, toàn lực áp chế Bắc Man tộc phát triển. Man Thần liền một mực không có cơ hội quay về Thần Châu đại lục. Nhưng mà, triều đại thay đổi, quốc gia phân hệ. Thần Châu đại lục theo lấy thời gian diễn biến, chúa tể đại lục Hoàng Triều đã dần dần quên đi lúc trước nhân tiên cảnh cường giả nhiều lần căn dặn. Bằng không mà nói, cũng sẽ không xuất hiện phương Tây Trư Quốc cùng Bắc Man liên thủ phân chia Đại Viêm Hoàng Triều tình huống, càng sẽ không xuất hiện mỗi đại giang hồ môn phái trợ giúp Bắc Man tộc lấy ra Đại Viêm khí vận tình huống. Lúc này Giang Trần đã 10 điểm xác định, mê hoặc các đại môn phái lấy ra Đại Viêm khí vận sau lưng hấp thủ, tất nhiên là Man Thần không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, hiện tại Man Thần tuy là lấy ra bộ phận Đại Viêm Hoàng Triều khí vận, nhưng chân thân của mình khả năng còn không cách nào phủ xuống. Thế là chiếu tiếp một con mắt trợ báo, giúp Bắc Man tộc tiêu diệt Đại Viêm Hoàng Triều. Dù vậy, chỉ là một cái con mắt thật to, liền cho Đại Viêm Hoàng Triều mang đến tính chất hủy diệt tai nạn. Giang Trần thần tình nghiêm trọng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn phi thường rõ ràng, muốn giành được lần này chiến tranh thắng lợi, đầu tiên muốn làm liền là hủy diệt đi cái cự nhãn này. Bằng không mà nói, Bắc Man tộc chiến sĩ tại dưới sự gia trì của cự nhãn, vẫn là bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Nghĩ tới đây, Giang Trần không do dự nữa. Hắn theo đỉnh núi nhảy xuống, nháy mắt nhảy vào đến chiến trường trung ương. Mấy tên dã man nhân chiến sĩ phát hiện Giang Trần, đầy mắt đỏ bừng bật lên. Giang Trần chỉ là hơi hơi khoát tay áo, mấy tên dã man nhân chiến sĩ liền ngây người ngay tại chỗ. Ngay sau đó, thân thể như là bị cắt chém thành vô số khối, giống như bị đập nát khối băng, ầm vang tản ra, sụp đổ. Giang Trần nhìn cũng chưa từng nhìn phổ thông dã man nhân chiến sĩ một dạng, quay người hướng về một tên áp chế Đại Viêm võ đạo cao thủ Bắc Man tộc tướng lĩnh, nhanh chóng bước tới. Theo lấy Giang Trần đến gần, Bắc Man tộc tướng lĩnh cũng phát hiện hắn tới. Bắc Man tộc tướng lĩnh gắng sức một kích, kích ý ui đối thủ của mình. Sau đó gầm hét, hướng về Giang Trần lao đến. Giang Trần thân hình không có đình chỉ, mà là nhanh chóng theo Bắc Man tộc tướng lĩnh bên cạnh thoáng một cái đã qua. Mà Bắc Man tộc tướng lĩnh cũng như vừa mới Bắc Man tộc chiến sĩ đồng dạng, ngây người tại chỗ. Thẳng đến Giang Trần thân ảnh đi xa, Bắc Man tộc tướng lĩnh đầu mới rớt xuống. Ngay sau đó, vững chắc thân thể ầm vang ngã xuống đất, bắn lên mảng lớn cho bụi. Cùng Bắc Man tộc tướng lĩnh đối chiến Đại Viêm võ đạo cao thủ, sửng sốt nhìn xem một màn này. Hắn tuy là nghe nói qua hộ quốc nhiếp chính vương cường đại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hộ quốc nhiếp chính vương dĩ nhiên khủng bố như vậy. Hắn cùng tên kia Bắc Man tộc tướng lĩnh đối chiến, cơ hồ một mực bị đè lên đánh. Kết quả đến trong tay hộ quốc nhiếp chính vương, so thái thịt còn dễ dàng. Hộ quốc nhiếp chính vương thực lực, đến tột cùng cường đại đến cái gì mức độ? Trong đầu của hắn, vô ý thức toát ra một cái nghi hoặc. Chỉ bất quá, hắn còn thân ở bên trong chiến trường, rất nhanh liền phản ứng lại, quay người đối phó đến phổ thông Bắc Man tộc chiến sĩ. Giang Trần cũng không biết, vừa mới Đại Viêm võ giả suy nghĩ cái gì. Hắn hiện tại mục đích phi thường rõ ràng, liền đem ngăn chặn Đại Viêm võ giả Bắc Man tướng lĩnh, toàn bộ kích sát. Chỉ có dạng này, Đại Viêm binh sĩ mới có thể tại mạnh đại võ giả dẫn dắt tới, ổn định lại hủy bại cục diện. Thậm chí, đối Bắc Man tộc phát động phản công. Không qua bao lâu, Bắc Man tộc phái ra tướng lĩnh, nộn nhịp chết tại trong tay Giang Trần. Đại Viêm võ giả cuối cùng lại ra tay, bắt đầu dẫn theo Đại Viêm binh sĩ, phát động phản kích. Mà Đại Viêm các binh sĩ, gặp hộ quốc nhiếp chính vương đích thân xuất thủ, lập tức càng phấn chấn. Di khí phóng đại. Trong lúc nhất thời, Đại Viêm trận doanh, mơ hồ có chiếm cứ lợi thế xu thế. Bắc Man tộc tướng lĩnh nhìn xem một màn này, không chút do dự phái ra Bắc Man tộc cường giả. Những cường giả này, liền là đặc biệt làm hộ quốc nhiếp chính vương chuẩn bị. Một khi hộ quốc nhiếp chính vương xuất hiện, liền là những Bắc Man này cường giả ra sân cơ hội. Trong chớp mắt, hơn 10 tên Bắc Man cường giả liền đem hộ quốc nhiếp chính vương bao bọc vây quanh. Trong đó người dẫn đầu, cũng liền là đứng phía trước xuất hiện khiêu khích Bắc Man cường giả, không khỏi đến cười nhạo nói: "Hộ quốc nhiếp chính vương, ta còn tưởng rằng ngươi làm rụt đầu đen." Cuối cùng một chữ còn chưa mở miệng, một chuôi trường kiếm màu xanh đã đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Bắc Man cường giả mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà cúi đầu, nhìn về phía trên ngực trường kiếm. Hắn nghe nói qua hộ quốc nhiếp chính vương cường đại, bởi vậy dù cho là ở cửa ra khiêu khích, cũng một mực phòng bị hộ quốc nhiếp chính vương công kích. Lại không có nghĩ đến, hắn liền hộ quốc nhiếp chính vương như thế nào xuất thủ đều không nhìn ra. Chỉ là một câu đều chưa nói xong thời gian, liền bị hộ quốc nhiếp chính vương đâm xuyên qua trái tim. Bắc Man cường giả há to miệng, vô lực hướng phía sau té ngửa tại dưới đất. Cái khác Bắc Man cường giả khiếp sợ nhìn xem đồng bạn của mình. Mười mấy người, dĩ nhiên không một người nhìn ra hộ quốc nhiếp chính vương là như thế nào công kích. Còn lại Bắc Man cường giả cùng nhìn nhau một dạng, nhộn nhịp cắn răng. Hộ quốc nhiếp chính vương là ngươi buộc chúng ta. Chỉ thấy mười mấy Bắc Man cường giả nhộn nhịp tắm rửa tại tháp cao cự nhãn hồng mang phía dưới. Thân thể của bọn hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa cực lớn. Giang Trần không có tiếp tục công kích, mà là lưu ý lấy Bắc Man cường giả biến hóa. Cực kỳ hiển nhiên, phổ thông thu tộc chiến sĩ chỉ có thể bị động tiếp nhận của bạo, mà thực lực Bắc Man cường đại người có thể tự do điều khiển phải chăng cường hóa. Như vậy suy đoán, man thần lực lượng, hoặc là nói man thần bắn ra đến lực lượng thần châu đại lục, còn xa xa không có đạt tới đỉnh phong thời kỳ. Rất nhanh, hơn 10 tên Bắc Man cường giả biến dị hoàn thành. Bọn hắn gào thét, hướng về Giang Trần bật lên. Giang Trần đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, chỉ là nhẹ nhàng huy động một thoáng tay phải. Siêu trường kiếm trọn vẹn hóa thành một đạo chỉ, nhanh chóng xuyên qua tất cả Bắc Man cường giả. Đợi đến trường kiếm lần nữa trở lại trong tay Giang Trần thời gian, tất cả Bắc Man cường giả nộn nhịp trừng lớn hai mắt. Có Bắc Man cường giả đầu nghiêng, trượt chân trên mặt đất. Có Bắc Man cường giả trên lồng ngực xuất hiện một cái độc lớn, mà bên trong đã nhìn không tới trái tim. Hơn 10 tên Bắc Man cường giả cũng chỉ là trong nháy mắt liền nộn nhịp chết tại hộ quốc nhiếp chính vương dưới kiếm. Lúc này hộ quốc nhiếp chính vương liền nhìn đều không có nhìn Bắc Man tộc cường giả một chút. Hắn xoay người nhìn hướng tháp cao cự nhãn phương hướng. Chương 971, tựa như chiến thần. Cự nhãn nhìn chăm chú Bắc Man tộc lên tới thống lĩnh, xuống tới chiến sĩ, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phản xệ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hộ quốc nhiếp chính vương. Hơn 10 tên Bắc Man tộc cường giả cơ hồ đại biểu lấy Bắc Man tộc sức chiến đấu cao nhất, đặc biệt là tại Man thần gia trí xuống, hơn 10 tên Bắc Man cường giả đủ để tiêu diệt vạn người đại quân. Nhưng mà Bắc Man tộc tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn cố ý làm hộ quốc nhiếp chính vương an bài cường giả, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tại hộ quốc nhiếp chính vương thủ hạ cùng thái thị không có chút nào khác biệt. Bắc Man tộc trên đại quân trên dưới phía dưới căn bản cũng không có trông thấy hộ quốc nhiếp chính vương như thế nào xuất thủ. Chỉ bất quá thời gian trong nháy mắt, hơn 10 tên được cường hóa Bắc Man cường giả toàn bộ chết. Khủng bố như vậy, không chỉ là Bắc Man tộc hoảng sợ không thôi, Đại Viêm hoàng triều bên này đồng dạng là trường lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là kiến thức qua hộ quốc nhiếp chính vương xuất thủ đại sơn, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngây ngốc nhìn về phía hộ quốc nhiếp chính vương. Lúc trước hộ quốc nhiếp chính vương chém giết Giang Nam làm loạn thủy giao, đại sơn bởi vì bị thương cũng không tận mắt nhìn thấy, nhưng theo đồng liêu trong miêu tả, không khó tưởng tượng hộ quốc nhiếp chính vương cường đại. Sau đó hộ quốc nhiếp chính vương mang theo hắn tiêu diệt các đại môn phái, đối mặt thiên địa huyền môn cường đại tông chủ, đại sơn cảm giác bị chèn ép không thở nổi. Nhưng mà hộ quốc nhiếp chính vương chỉ là một kích, liền đem thiên địa huyền môn cường đại tông chủ triệt để chém giết. Ngay sau đó liền là vũ hóa đạo môn, cường đại đại trận hộ sơn ngăn cản 3 vạn thiết kỵ công kích. Nhưng mà hộ quốc nhiếp chính vương lại là một kích, liền tùy tiện kích nát đại trận hộ sơn. Lại sau đó liền là quân hoàng sơn chi chiến, Hộ quốc Nhiếp Chính Vương lấy sức một mình, kích bại Bát Đại tông môn tông chủ. Đồng thời, đem sớm có dự mưu người áo đen tùy tiện kích sát. Đại Sơn vốn cho rằng chính mình đối hộ quốc Nhiếp Chính Vương cường đại có nhất định nhận thức. Thẳng đến sau đó, hộ quốc Nhiếp Chính Vương dẫn theo hắn chống lại phương Tây Liên Hợp Quân, làm ngăn trở 10 vạn phương Tây Liên Hợp Quân phá vây. Hai vạn Tiết Kỳ không màng sống chết, ngăn tại cửa vào sân cốc. Nhưng song phương binh lực khoảng cách thật sự là quá lớn. Mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi, hộ quốc Nhiếp Chính Vương lần nữa đứng dậy, lấy sức một mình ngăn lại phương Tây Liên Hợp Quân 6 vạn đại quân. Cứ thế mà đem phương Tây Liên Hợp Quân ngăn ở trong sân cốc, nửa bước không thể ra. Đặt bước cuối cùng dìm nước bại quân, biến mất 10 vạn đại quân truyền kỳ. Ngay sau đó, hộ quốc Nhiếp Chính Vương càng là dẫn theo còn lại hộ quốc quân, làm việc nghĩa không chùn bước đi sâu đến trong Đạt Khế Á Vương quốc. Mỗi đến một tòa thành trì, hộ quốc Nhiếp Chính Vương đều có thể dễ dàng xé bỏ tường thành. Hộ quốc quân Thiết Kỳ mới có thể nhân cơ hội này đột phá đến trong thành thị. Đến tận đây, hộ quốc Nhiếp Chính Vương thực lực đã đến Đại Sơn chỉ có thể nhìn mà thèm tình trạng. Bây giờ, làm Đại Sơn đối mặt Bắc Man cường đại tộc cường giả, rất cảm thấy vô lực thời gian. Hộ quốc Nhiếp Chính Vương chỉ là nhẹ nhàng một kích, liền tùy tiện giết chết khiến Đại Viêm chiến sĩ nhìn mà phát khiếp cường giả. Thời khắc này Đại Sơn đã hoàn toàn không thể nào hiểu được hộ quốc Nhiếp Chính Vương thực lực đến tột cùng đến như thế nào trình độ kinh khủng. Bởi vì mỗi lần làm hắn cho rằng chính mình nhận rõ hộ quốc Nhiếp Chính Vương thực lực thời gian, qua không được bao lâu, hộ quốc Nhiếp Chính Vương xuất thủ liền sẽ lần nữa đổi mới hắn nhận thức. Đối với Đại Sơn gặp qua hộ quốc Nhiếp Chính Vương xuất thủ, Đại Viêm hoàng triều các tướng sĩ rất nhiều đều là lần đầu tiên gặp hộ quốc Nhiếp Chính Vương xuất thủ. Trước đây bọn hắn chỉ là nghe nói qua hộ quốc Nhiếp Chính Vương cường đại, nhưng xưa nay không có thấy tận mắt qua. Bây giờ làm Đại Viêm các tướng sĩ tận mắt nhìn thấy hộ quốc Nhiếp Chính Vương tùy tiện chiến thắng khủng bố cường giả thời gian, mới đột nhiên phát hiện trước đây đối hộ quốc Nhiếp Chính Vương thực lực nhận thức là nhiều sao buồn cười cùng nông cạn. Vô luận là Bắc Man nhất tộc vẫn là Đại Viêm hoàng triều các tướng sĩ, toàn bộ chiến trường ánh mắt đều đầu nhập vào trên mình hộ quốc Nhiếp Chính Vương. Mà lúc này Giang Trần chính giữa nhìn chăm chú trên tháp cao cự nhãn. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng hướng về Bắc Man tộc đại doanh vọt vào. Bắc Man tộc thống lĩnh giật nảy mình, tranh thủ thời gian tổ chức Bắc Man tộc tướng sĩ tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, cho dù có mấy mười vạn đại quân, cũng không có biện pháp để hộ quốc Nhiếp Chính Vương bước chân, dù cho dừng lại một thoáng. Rất nhanh, hộ quốc Nhiếp Chính Vương liền vọt vào Bắc Man tộc trong đại doanh. Vô số Bắc Man tộc cường giả nhộn nhịp tiếp nhận tháp cao cự nhãn tẩy lễ, biến dị thành khủng bố quái vật. Sau đó, hướng về hộ quốc Nhiếp Chính Vương vọt lên. Hộ quốc Nhiếp Chính Vương thấy không nhìn một chút, tay phải nhẹ nhàng vung dậy. Một đạo chói mắt thanh mang, trong chốc lát bắn ra mà ra. Thời gian trong nháy mắt, đem có sông lên Bắc Man tộc cường giả, tất cả đánh giết. Bắc Man tộc thống lĩnh Ngốc Lăng xem lấy một màn này, toàn thân ngăn không được run rẩy lên. Hộ quốc Nhiếp Chính Vương cường đại như thế, nếu như muốn giết hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bắc Man tộc các tướng sĩ cũng đều hoảng sợ nhìn hộ quốc Nhiếp Chính Vương, cũng không dám lại hướng lúc trước cái kia, làm việc nghĩa không chùn bước sông đi lên. Bắc Man tộc tướng sĩ không có hạng người ham sống sợ chết, nhưng mà đối mặt hộ quốc Nhiếp Chính Vương, căn bản cũng không phải là chiến đàn đủ, mà là từng cái sông đi lên, vươn cổ chịu giết. Loại này đơn phương tự sát, mang cho Bắc Man tộc các tướng sĩ không có gì sánh kịp uy áp mạnh mẽ. Thế là Bắc Man tộc các tướng sĩ báo đoàn tại một chỗ, không còn dám hướng về hộ quốc Nhiếp Chính Vương phát động liều chết trùng kích. Đối với Bắc Man tộc hoàng sọ, Đại Viêm hoàng triều binh sĩ lập tức phân chấn không thôi. Liên tiếp chiến bại, sớm đã để Đại Viêm binh sĩ trong lòng sinh ra sợ hãi. Như không phải hộ quốc Nhiếp Chính Vương tự mình tới trước, e rằng Đại Viêm hoàng triều các tướng sĩ đã sớm toàn tuyến tan vỡ. Bây giờ hộ quốc Nhiếp Chính Vương chỉ dựa vào sức một mình, liền tùy tiện kích mặc vào Bắc Man tộc phòng tuyến, thậm chí trực tiếp giết vào đến cường giả tụ tập Bắc Man tộc trong đại doanh, như vào chỗ không người. Đại Viêm các tướng sĩ nhộn nhịp có loại ảo giác, chẳng trách hộ quốc Nhiếp Chính Vương dám một mình tới trước. Nguyên lai hộ quốc Nhiếp Chính Vương một người liền bù đắp được thiên quân bản mã. Nếu là mặc cho hộ quốc Nhiếp Chính Vương dạng này giết tiếp, e rằng căn bản không cần Đại Viêm các tướng sĩ xuất thủ, Bắc Man nhất tộc liền sẽ toàn tuyến tan vỡ. Đang lúc Bắc Man nhất tộc đối hộ quốc Nhiếp Chính Vương vạn phần sợ hãi thời điểm, trên tháp cao cự nhãn cũng chú ý tới hộ quốc Nhiếp Chính Vương tồn tại. Cù ô ai cùng hộ quốc Nhiếp Chính Vương trên chiến trường, tựa như chiến thần đồng dạng, tùy tiện tàn sát lấy Bắc Man tộc các chiến sĩ. Tháp cao cự nhãn một mực chú ý chiến trường, há lại sẽ chú ý không đến. Thế là trên tháp cao cự nhãn chậm rãi đung đưa, nhìn phía hộ quốc Nhiếp Chính Vương. Hộ quốc Nhiếp Chính Vương xung quanh đã không có một cái nào có khả năng đứng yên Bắc Man tộc tướng sĩ. Hắn đồng dạng chú ý tới tháp cao cự nhãn đang theo lấy hắn nhìn qua. Nhưng mà Giang Trần không có tranh né, mà là đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mà lên. Tháp cao cự nhãn tuyệt đối không nghĩ tới hộ quốc Nhiếp Chính Vương cũng dám cùng hắn đối diện. Dạng này hành động là tại độc thần. Vâng. Lập tức tháp cao cự nhãn bộc phát ra một đạo hào quang màu vàng nóng, bắn về phía hộ quốc Nhiếp Chính Vương. Man tộc chi thần chú ý tới hộ quốc Nhiếp Chính Vương độc thần cử chỉ. Chương 972, tựa như chiến thần. Cự nhãn nhìn chăm chú, ánh mắt màu vàng kim tản mát ra khiếp người hàn ý. Giang Trần không có lùi bước, mà là nhảy lên một cái, sừng sững tại giữa không trung. Hắn không sợ hãi chút nào, cùng tháp cao cự nhãn đứng đối mặt nhau, thần sắc lạnh lùng. Tháp cao cự nhãn bắn ra hào quang màu vàng kim, giống như thật đồng dạng, bắn tại trên mình Giang Trần. Giang Trần không hề động một chút nào, mặt ngoài thân thể bỗng nhiên bao phủ lên một tầng quần sáng màu trắng bạc. Hào quang màu hoàng kim cùng quần sáng màu trắng bạc đụng vào nhau, tựa như băng sơn tan rã, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bị tan rã, không phải Giang Trần quần sáng màu trắng bạc, mà là tháp cao cự nhãn khủng bố hào quang màu hoàng kim. Nhìn thấy một màn này, tháp cao cự nhãn vô cùng nhân tính hóa có rút lại một chút, tựa như nghĩ mãi mà không rõ, nhân loại trước mắt là như thế nào ngăn cản được tháp cao cự nhãn công kích. Hắn nhưng là thần minh chi nhãn, tùy tiện công kích đều có thể khiến sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Nhưng mà tại tên nhân loại này trước mặt, ăn quả đắng. Cùng lúc đó, chiến trường đã tiến vào gay cấn mức độ, không có hộ quốc nhiếp chính vương kiềm chế, Bắc Man tộc lần nữa bộc phát ra lực lượng cường đại. Trong lúc nhất thời, Đại Viêm hoàng triều vừa mới vì hộ quốc nhiếp chính vương đạt được ưu thế lung lay sắp đổ. Đại Sơn mắt thấy tình thế không ổn, nhanh chóng tăng phái Đại Viêm tướng sĩ trợ giúp chiến trường. Hắn ngắm nhìn hộ quốc nhiếp chính vương phương hướng, trong lòng hết sức rõ ràng, cái này chẳng chiến dịch thắng bại, vô luận là Bắc Man tộc vẫn là Đại Viêm hoàng triều đều không thể quyết định, mà có quyền quyết định là sừng sững ở giữa không trung hộ quốc nhiếp chính vương cùng cái kia quỷ dị tháp cao cự nhãn. Bởi vậy, hắn lần nữa điều chỉnh trận hình, không còn suy nghĩ phản công, mà là toàn lực phòng ngự. Mục tiêu của hắn phi thường rõ ràng, liền là toàn lực chống lại Bắc Man tộc chiến sĩ trùng kích. Về phần cuối cùng kết quả, toàn hệ hộ quốc nhiếp chính vương trên người một người. Đồng thời, Bắc Man tộc một phương không có hộ quốc nhiếp chính vương kiểm chế, tập hợp lại. Bắc Man tộc thống lĩnh vung tay lên, mệnh lệnh Man tộc chiến sĩ phát động tổng tiến công. Trong lòng hắn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới hộ quốc nhiếp chính vương bị áp, thật sự là quá mức khủng bố. Hắn cách hộ quốc nhiếp chính vương còn rất xa xôi, liền đã cảm giác không thở nổi. Bây giờ, hộ quốc nhiếp chính vương bị Man thần chú ý tới, ánh mắt của hắn không khỏi đến dễ dàng rất nhiều. Đây chính là chân chính thần, há lại phàm nhân có thể chống lại. Hắn thấy hộ quốc nhiếp chính vương khiêu khích hành động, thuần túy là tự tìm đường chết. Bắc Man tộc thống linh ý nghĩ đồng dạng vô cùng đơn giản, toàn lực công kích, mau chóng đột phá Đại Viêm hoàng triều phòng ngự. Về phần hộ quốc nhiếp chính vương, qua không được bao lâu liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Hà tất để ý Giang Trần không có cúi đầu, liền biết phía dưới chiến trường càng diễn càng liệt. Hắn biết rõ Đại Viêm hoàng triều cho dù là toàn lực phòng ngự cũng không kiên trì được bao lâu, nhưng mà hắn không có đi trợ giúp Đại Viêm hoàng triều giải quyết Bắc Man tộc đại quân, bởi vì Giang Trần phi thường rõ ràng, nếu muốn đạt được chiến dịch thắng lợi, mấu chốt còn tại ở cái thần minh chi nhãn này, cũng hoặc là nói là Bắc Man tộc phía sau chân chính thần linh. Chỉ có đem Bắc Man tộc phía sau trong bóng tối thao túng hết thảy thần linh kích sát, mới có thể chân chính trên ý nghĩa kết thúc trận này kéo dài chiến đấu. Giang Trần tìm đọc qua liên quan điện tịch, cũng kết hợp chính mình nhận thức, đạt được một cái kinh người kết luận. Bắc Man tộc thần linh cũng không phải là chỉ có một tôn, cũng có thể nói thiên ngoại thế giới người tới cũng không phải chỉ có một cái. Giang Trần phỏng đoán Man thần vị trí có thể là một cái cùng Thần Châu đại lục vô cùng tương tự tinh cầu, chỉ bất quá người ở đó phương pháp tu luyện cùng Thần Châu đại lục cũng không giống nhau. Thần Châu đại lục tu luyện giả thông qua rèn luyện bản thân, đem thể nội tạp chất xếp hàng cầu bên ngoài cơ thể, tích lũy tháng ngày, đạt tới nguyên khí sơ thành hiệu quả. Ngay sau đó, nguyên khí sơ khai đã thông thiên địa cầu, đồng thời bắt đầu tùy tâm sở dục dựa vào dùng thiên địa nguyên khí tiến hành chiến đấu. Theo lấy nguyên khí tích lũy, cùng võ giả không ngừng chiến đấu cùng lĩnh ngộ, võ giả thực lực cũng theo đó càng ngày càng cường đại. Thế là võ giả thể nội nguyên khí bắt đầu biến đến sao động bất an. Giai đoạn này rèn luyện là võ giả tâm tính, đợi đến võ giả tâm tính lưỡng cực phân hóa, cũng cuối cùng định hình thời điểm, liền tiến vào xuống một cái bị thiên địa bài xích giai đoạn chân nguyên cảnh. Lúc này võ giả đem thiên địa nguyên khí chuyển đổi thành chân nguyên, đồng thời bắt đầu tích lũy tháng ngày tu luyện. Chỉ bất quá chân nguyên tuy là không giống với nguyên khí, nhưng võ giả vẫn như cũng là thông qua thân thể của mình tiến hành tu luyện, thẳng đến siêu phàm nhập thánh, thậm chí nhân tiên chi cảnh. Võ giả muốn tiến thêm một bước, mới cần thông qua khí vận rèn luyện bản thân tiến hành tu hành. Dù vậy, võ giả vẫn như cũng là lấy thân thể của mình là chủ yếu môi giới, khí vận ra thân chẳng qua là đưa đến tác dụng phụ trợ. Mà Man thần phương pháp tu luyện lại cùng Thần Châu đại lục võ giả hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn trực tiếp thông qua võ lực hoặc là mê hoặc nhân tâm chờ phương thức hấp thu tín đồ, đối hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực liền là khí vận chi lực. Man thần thông qua khí vận ra chỉ lấy được cảnh giới có chỗ độc đáo của nó. Bọn hắn thi triển đạo pháp thần thông liền có khí vận chỉ lực kèm theo. Giang Trần có Đại Viêm khí vận, hết sức rõ ràng khí vận chi lực ra chỉ xuống, đạo pháp thần thông thi triển đem thu được không có gì sánh kịp tăng phúc. Mà những cái được gọi là thần liền đem chính mình dựng đứng thành một cái quang huy hình tượng cao lớn, không sau đó thông qua mê hoặc nhân tâm khi nhục bách tính, cuối cùng thu được cường đại khí vận chi lực. Như vậy tu luyện thần đối chiến cùng cảnh giới Thần Châu đại lục võ giả, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, thậm chí có khả năng tùy tiện vượt cấp khiêu chiến. Mà hấp thu nhiều khí vận chi lực Man thần, trong lúc phất tay càng là có thể khai sơn phá thạch, hủy thiên diệt địa. Chỉ bất quá Man thần cũng có duy nhất một cái nhược điểm, đó chính là Man thần cường đại xây dựng tại khí vận lực lượng bên trên. Đây cũng là tại sao Man thần cần hao tổn tâm cơ lấy ra Đại Viêm khí vận nguyên nhân chủ yếu. Nếu là không có khí vận chi lực gia trì, Man thần muốn phủ xuống Thần Châu đại lục đều sẽ phi thường khó khăn. Mà lúc trước người áo đen kia liền là Man thần sứ giả, người áo đen kia lây sức một mình liền khiến cơ hồ tất cả giang hồ môn phái khuất phục, đồng thời nguyện làm hắn mê hoặc bách tính lấy ra Đại Viêm khí vận. Người áo đen nguyên cớ giống như cái này mạnh thực lực, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là Man thần phản bổ. Đối với Bắc Man tộc tới nói, càng là thành tín ngưỡng Man thần càng có thể đạt được lực lượng cường đại. Lúc trước quân Hoàng Sơn bên trên, người áo đen dựa vào sức một mình bố trí uy lực cực mạnh thiên cương cự kiếm trận, người áo đen tính toán cũng không có sai, cho dù là siêu phàm chỉ cảnh hắn cũng có thể tùy tiện đem nó chém giết. Đáng tiếc người áo đen gặp gỡ chính là hộ quốc nhiếp chính vương, Hộ quốc nhiếp chính vương ngay lúc đó tu vi, tuy là chỉ có siêu phàm chi cảnh, nhưng trên thực tế, hắn cường độ thân thể cùng đạo pháp thần thông, cho dù là nhập thánh chi cảnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Quân Hoàng Sơn chi chiến, người áo đen đủ kiểu tính toán, thực tế dựa vào vẫn là man thần lực lượng, bằng không lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không có khả năng bố trí ra cường đại thiên cương cự kiếm trận. Như không phải hộ quốc nhiếp chính vương thực lực quá mức cường đại, e rằng người áo đen kế hoạch thật sự có thể đạt được. Suy nghĩ đến tận đây, nét mặt của Giang Trần hơi hơi ngưng trọng. Hắn lạnh lùng nhìn về tháp cao cự nhãn, tay phải nghiêng lây vươn về trước. Một đạo thanh sắc quang mang tại Giang Trần trên tay phải thành hình. Đó là một thanh toàn thân thúy trường kiếm màu xanh lục, tên là Linh Tê Thần Kiếm. Kiếm này mọc ra bảy tấc, có mắt có mũi, cùng Giang Trần thần giao cách cảm. Linh Tê Thần Kiếm ngày thường không lộ ra trước mắt người đời, mà một khi Giang Trần hạ lệnh, thì ra ba trượng thanh mang chế trụ địch nhân nghe hoặc cùng, chẳng tiên ma quỷ thần tiên ma quái như thảo không nghe tiếng. Xích. Giang Trần khẽ quát một tiếng, tay phải nhìn như chậm chạp, nhưng nhanh như thiểm điện đồng dạng. Hướng về tháp cao cự nhãn, mạnh mẽ vung xuống dưới. Vô luận là Bắc Ma tộc, vẫn là Đại Viêm hoàng triều, phàm là nhìn thấy một màn này, đều không khỏi đến sững sờ tại đương trường. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hộ quốc nhiếp chính vương lại muốn đổ thần. Ma tộc chi thần cảm nhận được hộ quốc nhiếp chính vương khiêu khích, cự nhãn màu vàng kim lập tức tản mát ra trước nay chưa có quang mang màu vàng. Quang mang kia phảng phất muốn xé rách chân trời, kích xuyên đại địa. Cùng lúc đó, một mực tại khoa tay múa chân hơn 10 tên Bắc Man tộc tế thi, đột nhiên dừng lại. Hơn 10 tên Bắc Man tộc tế thi, trong ánh mắt bắn ra khát vọng mãnh liệt. Thân tính ở giữa, cũng thay đổi có thể so cùng nhiệt, cùng thành kính. Ngay sau đó, hơn 10 tên Bắc Man tộc tế thi, đồng thời rút ra một chôi loan đao. Sau đó, hướng về chính mình cái cổ động mạch chủ, hung hăng chém xuống dưới. Giang giác sổng vỡ vụn âm thanh, rõ ràng có thể nghe. Như vậy có thể thấy được, những Bắc Man này tộc tế thi, cơ hồ dùng hết toàn lực. Chương 981, Man thần phủ xuống. Khủng bố thiên địa dị tượng. Hơn 10 tên Bắc Man tộc tế thi, trên cổ lập tức máu chảy ồ ạt. Đỏ thấm dòng máu màu đỏ, không giữ lại chút nào phun ra hướng tháp cao dưới đáy. Ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian, tất cả Bắc Man tộc tế thi, nhộn nhịp trong mắt chứa thành kính, cùng nhiệt đổ vào trên mặt đất. Máu của bọn hắn, hội tụ thành từng đầu dòng sông, hướng về tháp cao không ngừng tụ tập. Theo lấy Bắc Man tộc tế thi huyết dịch tụ tập, trên tháp cao, chợt bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, xông thẳng tới chân trời. Quang mang chói mắt, để trên chiến trường tất cả mọi người ngưng động tác trong tay. Vô luận là Bắc Man tộc, vẫn là Đại Viêm hoàng triều, đều nhộn nhịp ngẩng đầu, kinh dị nhìn về bầu trời. Dần dần, quang mang từng bước tán đi. Bầu trời xanh thắm đột nhiên biến đến mờ đi. Mây đen giăng đầy, bầu trời phảng phất có thể ép vỡ đại địa. Đúng lúc này, theo trong tầng mây truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một đạo tiềm điện nhanh như tên bắn mà vượt qua, hung manh quán xuyên đại địa. Theo lấy tiếng sâm vang rền, một tôn to lớn tượng thần đột nhiên xuất hiện tại tháp cao trên không. Cái này tượng thần có mười mấy mét cao, toàn bộ thân hình từ chói mắt vàng cùng chân quý bảo thạch tạo thành. Hai mắt của hắn sáng ngời có thần, một chuôi sắc bén lợi nhận theo trong tay nó treo. Dương quang chiếu dọi xuống, tượng thần tản ra hào quang sáng chói, để người khó mà nhìn thẳng. Theo lấy tượng thần chậm rãi rơi xuống, cả vùng đều run rẩy lên. Đại địa bắt đầu phát ra thật sâu tiếng gào thét, tựa hồ tại sợ hãi tượng thần phủ xuống. Lúc này Bắc Man tộc đại quân cùng Đại Viêm hoàng triều các tướng sĩ đã triệt để dừng lại trong tay chiến đấu. Bắc Man tộc các tướng sĩ trong mắt lập tức toát ra vẻ cùng nhiệt. Ngay sau đó, lên tới Bắc Man tộc thống lĩnh, xuống tới Bắc Man tộc chiến mười, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, thành kính không ngừng lễ bái. Mà Đại Sơn nhìn xem một màn này, rất muốn mượn cơ hội này đem Bắc Man tộc tướng sĩ toàn bộ chém giết. Nhưng mà Đại Viêm hoàng triều tất cả tướng sĩ, hai chân đều tại nhịn không được run không thôi. Đừng nói là chiến đấu, dù cho là đứng đấy, liền đã hao hết tất cả khí lực. Rất nhiều tướng sĩ trên trán, có thể thấy rõ ràng mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, chậm chậm nhỏ xuống. Cho dù là Đại Sơn chính mình, cũng chỉ là cố chống đỡ thân thể, ngẩng đầu sững sững. Hắn nhìn hộ quốc nhiếp chính vương ánh mắt, tràn đầy sùng bái lòng kính trọng. Khủng bố như thế uy áp, hộ quốc nhiếp chính vương đều có thể hờ hững tự nhiên. Nhìn tới, hộ quốc nhiếp chính vương thực lực, sớm đã vượt qua chúng ta có khả năng tưởng tượng cực hạn. Đại Sơn cảm thán, đồng dạng là tất cả Đại Viêm hoàng triều các tướng sĩ tiếng lòng. Tất cả Đại Viêm tướng sĩ có thể làm được miễn cưỡng đứng thẳng, đã là thân thể cực hạn. Mà hộ quốc nhiếp chính vương lại có thể cùng tượng thần trực tiếp gần co. Thật sự là khủng bố như vậy. Không chỉ là Đại Viêm các tướng sĩ cảm thán, liền Bắc Man nhất tộc khỏe mắt quét nhìn thấy cái kia sừng sững giữa không trung thân ảnh. Trong lòng của bọn hắn, đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Đây chính là Man tộc chi thần a. Chỉ là không tự giác toát ra một chút uy áp, liền để toàn bộ chiến trường lâm vào trong yên lặng. Mà hộ quốc nhiếp chính vương thừa nhận tượng thần kinh khủng nhất, trực tiếp nhất uy áp, lại có thể sừng sững không ngã. Bắc Man tộc các tướng sĩ đã hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung, trong lòng sợ hãi than. Theo lấy tượng thần không ngừng rơi xuống, trên tháp cao cự tất nhãn cũng ngẩng đầu nhìn đi qua. Tượng thần cùng cự nhãn lẫn nhau đối diện. Sau một khắc, bầu trời lần nữa bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Mà tại ánh sáng chói mắt bên trong, to lớn tượng thần cùng tháp cao cự nhãn đều theo đó chậm chậm biến mất. Giang Trần biết, đây chỉ là Man thần phủ xuống điểm báo. Dùng chính mình tượng thần cùng bắn ra cự nhãn, mở ra một đạo có thể làm cho Man thần thông qua thiên giới cửa. Ở trong quá trình này, Giang Trần hình như nhìn thấy một cái mỹ lệ thiên đường. Mỹ lệ hoa cỏ tại trong gió nhẹ đông đưa, phiêu hương bốn phía, đáng yêu tiểu điểu tại trong bụi cỏ vui sướng ngày. Nhưng mà, mỹ lệ hình ảnh cũng không có kéo dài bao lâu. Một đạo màu đen thâm thúy quang mang, nháy mắt đem trọn cái thiên đường quấy nhiều thành phấn vụ. Ngay sau đó, toàn bộ bầu trời tựa hồ bị dương quang thiêu đốt, một cô nhiệt nóng năng lượng trong không khí chậm chậm lưu động. Theo lây quang mang biến mất, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn quang hoàn. Tại quang hoàn trung tâm, có một cái không ngừng mở rộng hắc động, giống như là muốn đem trọn cái bầu trời thôn phệ. Trong thiên địa vạn vật, phản phất đều bị cô này không có gì sánh kịp lực lượng chấn động, không ngừng run rẩy. Theo lấy hắc động không ngừng quyết trương, một cái hình thể thân ảnh cao lớn xuất hiện tại chiến trường trên không. Hắn người mặc một thân hắc bảo, thân hình cao lớn cường tráng, chói mắt trong con ngươi lóe ra thần bí mà không thể đoán qua mang. Theo lấy sự xuất hiện của hắn, hết thảy xung quanh đều lộ ra càng ngày càng nhỏ bé. Dần dần, người áo đen rơi xuống Giang Trần mặt đối lập. Người áo đen không có động thủ, Giang Trần không khí xung quanh liền phảng phất đã bị năng lượng áp xúc đến cực hạn. Lúc này, vô luận là Bắc Man nhất tộc, vẫn là Đại Viêm hoàng triều các tướng sĩ, tại người áo đen phủ xuống một khắc này, cảm giác hắn liền là Thần Châu đại lục chúa tể tuyệt đối. Người áo đen không lúc đích, liền có một cỗ khí tức cường đại tản ra, làm người run rẩy. Thật giống như trong thiên địa tất cả lực lượng đều tại trong khống chế của người áo đen. Không, đây không phải người, mà là chân chính thần. Giờ này khắc này, dù cho là Đại Viêm hoàng triều các tướng sĩ, cũng đều tính tưởng nhận thức đến. Cái kia cao lớn thân ảnh màu đen, chắc chắn là thần linh không thể nghi ngờ. Cuối cùng, phàm nhân lại thế nào tu luyện, đều khó có khả năng xuất hiện cường đại như thế bị áp. Về phần Bắc Man tộc các tướng sĩ, càng là trọn vẹn nằm rạp trên mặt đất, để bày tỏ thành kính. Giữa thiên địa, chỉ có hộ quốc nhiếp chính vương, sừng sững tại Man thần đối diện, không hề sợ hãi. Giang Trần nhìn chăm chú Man thần, cảm thụ được lực lượng của đối phương. Trong truyền thuyết, nhân tiên chi cảnh mới có thể đánh bại Man thần, đem nó khu trục ra Thần Châu đại lục. Nhưng đối diện Man thần, hiển nhiên còn không có như vậy thực lực cường đại. Bởi vậy, Giang Trần kết luận, trước mắt Man thần chẳng qua là thiên ngoại hình chiếu, mà chân chính Man thần hình như còn không cách nào phủ xuống Thần Châu đại lục. Dù vậy, Giang Trần cũng từ đối diện Man thần hư ảnh trên mình, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Từ hắn bắt đầu tu hành, gặp qua nhiều địch nhân cường đại, cho đến nay, hắn đều có thể tùy tiện giải quyết. Chỉ có trước mắt Man thần hư ảnh, để hắn có một chút cảm giác áp bách. Nhưng mà, cũng chỉ là một tia mà thôi. Man thần hư ảnh nhìn Giang Trần, khinh thường nói, chỉ là phàm nhân, cũng dám cùng thần linh chống lại. Bản tôn nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí? Giang Trần thần tình lạnh nhạt, không vui không buồn, bình tĩnh nói, các ngươi những cái này cái gọi là thần linh, bất quá là một loại khác nhân loại mạnh mẽ thôi. Các ngươi thông qua mê hoặc người loại, hấp thu khí vận, tu luyện bản thân. Bắc Man tộc cũng được, nhân loại cũng được, đến sát thực nhìn không được các ngươi hư à a o. Giang Trần dừng một chút, thần tình đột nhiên ngưng trọng lên. Nhưng mà, các ngươi cho dù đủ kiểu che giấu, lại có thể giấu diệm được bổn vương hai mắt. Nghe nói như thế, Man thần trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, trước mắt phàm nhân lại có thể nhìn thấu thần linh bản chất. Man thần không khỏi đến hừ lạnh một tiếng, nói hiệp nói bượng, phàm nhân ha có thể ước đoán thần linh lực lượng. Ngươi khinh nhẫn thần linh, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, bản tôn liền để ngươi thịt nát xương tan, biến mất giữa thiên địa, vinh thế không được siêu sinh. Giang Trần thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt nói, vậy ngươi liền thử xem. Dứt lời, hắn xuất thủ trước. Linh tê thần kiếm hướng về Man thần, nhanh chóng mà đâm tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Man thần hừ lạnh một tiếng, trong tay huyễn hóa ra một chuôi trường đao, hướng về Giang Trần chém đi lên. Ba, kiếm cùng đao giao kích, bộc phát ra một trận hào quang chói sáng. Toàn bộ bầu trời, tựa hồ cũng bị quang mang bao phủ trong đó. Mà thân ở trong đó Giang Trần cùng Man thần, nhộn nhịp lùi lại mấy bước. Vô luận là Giang Trần, vẫn là Man thần, đều là lùi lại ba bước. Cực kỳ hiển nhiên, cái này thăm dò một kích, Giang Trần cùng Man thần đều không có chiếm được tiện nghi. Một màn này, Bắc Man tộc cùng Đại Viêm hoàng triều các tướng sĩ đều thấy được. Bắc Man tộc các chiến sĩ nhộn nhịp trừng lớn hai mắt. Cái kia hùng vĩ thân ảnh, thiệt nhờ đến Bắc Man tộc chân chính thần ai ở Á Hộ quốc nhiếp chính vương, lại có thể cùng Man thần cân sức ngang tài. Thế nào khả năng? Đặc biệt là Bắc Man tộc các tướng lĩnh, đối với Man thần thực lực hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Bắc Man tộc lần này, nguyên cơ dám làm việc nghĩa không chùn bước xâm lấn Đại Viêm. Nguyên nhân trọng yếu nhất liền là Man thần ý chỉ. Chương 982, Man thần phủ xuống. Khủng bố thiên địa dị tượng. Man thần mệnh lệnh Bắc Man tộc lén lẻn vào đại trong viêm cảnh, uy hiếp giang hồ môn phái. Bên ngoài, lại để cho Bắc Man đại quân chỉ huy xuôi nam, không ngừng xâm lược Đại Viêm cương thổ. Thậm chí, không tiếc cùng Đại Viêm quân đội chính diện chống lại. Đây hết thảy cũng là vì trợ giúp Man thần phủ xuống. Bây giờ, Man thần thật phủ xuống. Dù cho chỉ là một cái bóng mờ, hắn thực lực cũng không phải phàm nhân có thể ước đoán. Nhưng mà, hộ quốc nhiếp chính vương lại có thể ngăn trở Man thần công kích. Bắc Man tộc đơn tế bào đầu đã triệt để chuyển không tới. Bọn hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Đại Viêm hộ quốc nhiếp chính vương đến tột cùng là như thế nào làm được? Đối với Bắc Man tộc mở mịt cùng hoảng sợ, Đại Viêm hoàng triều các tướng sĩ trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ như điên. Là Man thần phủ xuống một khắc này, rất nhiều Đại Viêm tướng sĩ đã chán trường té ngã trên đất, buông tha giấy rủa. Cuối cùng, tại chính thức thần hải ỉn trước mặt, phổ thông chiến sĩ thật sự là quá mức nhỏ bé. Đừng nói là giơ lên vũ khí ngắm Man thần, dù cho là Man thần trong lúc lơ đãng toát ra uy áp, liền đủ để đem Đại Viêm các tướng sĩ ép thành phấn vụn. Đại Sơn nhìn xem một màn này, đồng dạng là hoảng sợ không thôi. Hộ quốc nhiếp chính vương từng nói cho hắn biết, uy hiếp các đại môn phái sau lưng hắc thủ, một người khác hoàn toàn. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, dĩ nhiên là một tôn chân chính thần linh. Hoặc là nói, hắn căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại Viêm hoàng triều địch nhân, dĩ nhiên là Bắc Man tộc Man thần. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Nghĩ tới đây, Đại Sơn không khỏi đến một trận cười khổ. Hắn đã từng tự tin cho rằng, dựa vào lấy thực lực của mình, liền có thể đem Bắc Man tộc đuổi cầu Đại Viêm cương thổ. Trên thực tế, hắn cũng thiếu chút làm được. Kết quả bởi vì thiên tai, thất bại trong gang tấc. Một mực đến nay, Đại Sơn đều cho rằng là vận khí không tốt. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là thực lực chênh lệch quá lớn. Người cùng thần đấu, thế nào khả năng sẽ thành công? Mà bây giờ, Đại Sơn cũng chỉ có thể như binh lính bình thường dạng kia, đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên mình Hộ Quốc Nhiếp Chính Vương. Cuối cùng, vừa mới một kích, Hộ Quốc Nhiếp Chính Vương hình như cũng không so Man Thần yếu. Ngay tại trên chiến trường tất cả mọi người đều chấn kinh tại Giang Trần thực lực thời gian không. Giang Trần đã lần nữa giơ lên Linh Tê Thần Kiếm, nhắm ngay Man Thần. Giang Trần cùng Man Thần đứng đối mặt nhau, bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Cuộc chiến hôm nay, ngươi không chết, liền là ta vong. Tuy là Man Thần chỉ là một cái bóng mờ, nhưng nếu như đạo hư ảnh này bị giết, bản thể đồng dạng sẽ phải chịu thương tổn. Bởi vậy, vô luận là Giang Trần, vẫn là Man Thần, cũng bắt đầu xúc tích lực lượng. Dần dần, hai cô mãnh liệt khí tức phân biệt theo Giang Trần cùng Man Thần trên mình phát ra. Năng lượng trong thiên địa, hình lệnh như tìm được một cái chỗ phát tiết, bắt đầu không ngừng mà hướng về bọn hắn hội tụ. Vâng. Năng lượng tụ tập quá mức cường đại, đúng là phát ra như sấm rền oanh minh. Giang Trần cùng Man Thần thần tình ngưng trọng nhìn chăm chú lên đối phương, phân biệt thi triển đạo pháp thần thông. Giang Trần Linh Tê Thần Kiếm bên trên, một đạo tia sáng kỳ dị dần dần hội tụ mà thành. Cố quang mang này như là bị vô hạn áp xúc năng lượng, ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy áp. Mà Man Thần cũng không cam lòng lạc hậu, trường đao trong tay bộc phát ra quang mang màu đen kịt. Trung quanh năng lượng không ngừng mà hội tụ đến trên trường đao, làm cho quang mang màu đen kịt hình như ngưng tụ ra thực chất. Giang Trần cùng Man Thần xung quanh, tựa như chân không đồng dạng. Tất cả năng lượng đều hội tụ đến một người một thần trên vũ khí. Ngay sau đó, Giang Trần cùng Man Thần không phân trước sau, đồng thời độc lên. Một trận ánh sáng hiện lên, Giang Trần cùng Man Thần nháy mắt vượt qua vô biên thời không, đụng vào nhau. Vâng. Một tiếng mãnh liệt nổ mạnh, đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ chiến trường tựa như phát sinh khủng bố địa chấn. Theo lấy Giang Trần cùng Man Thần đối chiến, kịch liệt lắc lư. Thiên địa lờ mờ, phong vân biến sắc. Giang Trần cùng Man Thần thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Dù cho là thực lực cường đại võ giả, vận chuyển đạo pháp thần thông, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Giang Trần cùng Man Thần thỉnh thoảng đụng vào nhau tan ảnh. Về phần Giang Trần cùng Man Thần, năng lượng đan xen vào nhau, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh người khí thế. Bọn hắn toàn lực vận chuyển đạo pháp thần thông, quyết tử đấu tranh. Lúc thì cùng bạo chém giết lẫn nhau, lúc thì lại quỷ dị nháy mắt biến mất. Theo lấy bọn hắn phóng ra năng lượng bộc phát cường đại, liền không khí đều bị chấn đến mênh mông cuộn cuộn. Liền xa xa quần sơn đều tại bọn hắn trong chiến đấu run không ngừng. Vâng. Lại là một lần mãnh liệt đụng kích. Giang Trần nắm lấy cơ hội, triệu hồi ra thân ngoại hóa thân, theo phía sau hướng về Man Thần hung hăng đâm đi lên. Man Thần đột nhiên không kịp chuẩn bị Linh Tê Thần Kỳ hiểm chém đứt một cánh tay. Máu màu vàng nóng lập tức vẩy xuống tại trên mặt đất. Mà những huyết dịch này, so nham tương còn muốn đáng sợ. Mỗi một giọt máu rơi vào trên mặt đất đều sẽ đập ra một cái khủng bố hố sâu. A-T-L-2 không biết là đau đớn, vẫn là cảm thấy chính mình bị nhục nhã. Man Thần ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra từng đợt cuồng bạo gầm thét. Thấu trời mây trắng đang nổ hồng âm thanh bên trong nháy mắt tiêu tán. Dù cho là bầu trời trong xanh, tựa hồ cũng đi theo ảm đạm mấy phần. Phàm nhân, ngươi thành công khơi gợi lên bản tôn nộ hỏa. Man Thần lạnh lùng nhìn xem Giang Trần, bị chặt mất cánh tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết. Nhưng Giang Trần có khả năng cảm nhận được rõ ràng, Man Thần lực lượng suy yếu mấy phần, tuy là bé nhỏ không đáng kể, nhưng tối thiểu chứng minh Giang Trần công kích là có tác dụng. Giang Trần không nói nhảm, nhấc lên Linh Tê Thần Kiếm lần nữa xung tới. Vâng. Man Thần xung quanh chợt bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, quang mang kia giống như thực chất ngăn lại Giang Trần công kích. Cùng lúc đó, Man Thần đưa tay phải ra, hướng về Bắc Man tộc đại quân khe nắm một thoáng. Nam dạp trên mặt đất Bắc Man tộc các chiến sĩ lập tức cảm thấy một cô lực hút cường đại tràn vào thân thể. Còn không chờ Bắc Man tộc các chiến sĩ phản ứng lại, thân thể của bọn hắn liền đột nhiên nổ tung lên. Mà cùng Bắc Man tộc đối chiến Đại Viêm các binh sĩ chỉ cảm thấy trước mắt một trận huyết vụ bao phủ. Ngay sau đó, Bắc Man tộc chiến sĩ thân thể liền phát thành bạo tạc, thấu trời huyết đục tung tóe rơi khắp nơi đều là. Rất nhiều Đại Viêm các binh sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị đỏ thâm dòng máu màu đỏ giải đầy toàn thân. A, nhát gan Đại Viêm các binh sĩ nhịn không được phát ra hoảng sợ kêu to. Bọn hắn vô ý thức thối lùi ra phía sau mấy bước, muốn rời xa huyết ngục chiến trường. Đại Sơn đứng ở chỗ cao, nhìn xuống chỉnh tọa chiến trường. Hắn càng thấy rõ, toàn bộ Bắc Man tộc đại quân nháy mắt bạo tạc chẳng cảnh. 20 vạn Bắc Man tộc tướng sĩ a. Vậy mà tại trong nháy mắt, toàn bộ bạo tạc thành huyết vụ. Cái này, liền là thần thực lực ư? Đấy lòng núi lớn, không rét mà run. Hắn không có đi răn dạy những cái kia thối lùi ra phía sau binh sĩ, bởi vì, liền chính hắn cũng nhịn không được hai chân run lên. Cơ hồ đứng không vững. Đại Viêm các tướng sĩ, nhìn đột nhiên chống ổng Bắc Man tộc trận doanh. Vốn là đối Hộ Quốc Nhiếp Chính Vương nhặt lòng tin, không còn sót lại chút gì. Thần linh, quá đáng sợ. Tuyệt đối không phải sức người có thể chiến thắng. Rất nhiều tướng sĩ trong lòng đã tại nửa đường bỏ cuộc. Nhưng bọn hắn cũng biết, nếu như Hộ Quốc Nhiếp Chính Vương ngăn không được Man Thần công kích, như thế, bọn hắn chạy lại nhanh, cũng tránh không khỏi Man Thần độc thủ. Chương 99.1, huyết tế đại quân. Đồ thần chi chiến. Cuối cùng, vừa mới huyết tế Bắc Man tộc 20 vạn đại quân hình ảnh, rõ mồn một trước mắt. Giang Trần bị đột nhiên bạo phát quang mang, ngăn lại công kích, thân hình hơi hơi lùi lại. Ngay tại trong chớp mắt này thời gian, Man Thần đã hoàn thành huyết tế. 20 vạn Bắc Man tộc chiến sĩ không còn sót lại chút gì, mà Man Thần thực lực cũng tại cuồng bạo nâng cao. Thời gian trong nháy mắt so vừa mới cùng Giang Trần lúc đối chiến còn cường đại hơn rất nhiều. Man Thần hơi đập hai con ngươi, lỗ mũi dùng sức hút một thoáng, lập tức cười như điên nói, ha ha, lực lượng tư vị thật tốt. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú lên Giang Trần. Nhân loại, ngươi đem hành vi của mình trả giá vốn có đại giới. Giang Trần duy trì im lặng, không có trả lời, chỉ là hai đầu lông mày thần tình càng ngưng trọng một chút. Hắn có thể cảm ứng được Man Thần hư ảnh huyết tế Bắc Man tộc đại quân phía sau biến đến 10 điểm khủng bố. Bởi vậy, hắn đã làm tốt, đem hết toàn lực chuẩn bị. Vâng, vâng, vâng. Giang Trần cùng Man Thần chiến đấu lần nữa bạo phát, khủng bố có thể lĩnh tàn phá bốn phía, cơ hồ xé rách bầu trời. Mây đen giăng đầy, lôi đỉnh tại không trung mênh mình, đại địa bắt đầu rung động. Đinh Hai nhức óc tiếng vang bên trong, từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, xé rách đại địa cùng bầu trời ở giữa giới hạn. Chiến đấu dư ba chỉ là nhẹ nhàng đảo qua chiến trường, liền có vô số đại viêm chiến sĩ nháy mắt biến mất. Tiếp tục như vậy nữa, hộ quốc nhiếp chính vương cùng Man Thần chiến đấu còn không kết thúc, đại viêm hoàng triều các tướng sĩ liền sẽ bị chiến đấu dư ba toàn bộ tiêu diệt. Quá kinh khủng, cho dù là Đại Sơn cũng hoảng sợ phát hiện, nếu như chiến đấu dư ba theo bên cạnh hắn mà qua, lấy thực lực của hắn không cần nói ngăn cản, dù cho là cơ hội phản ứng đều không có, liền sẽ lập tức tan thành mây khói. Miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, Đại Sơn lập tức mệnh lệnh đại viêm quân đội nhanh chóng phía sau bỏ đi. Đại viêm các tướng sĩ đã không có suy nghĩ bảo trì trận hình, chỉ có thể như ong vỡ tổ địa, đi theo chính mình tướng lĩnh nhanh chóng rời xa chiến trường. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng diễn càng liệt. Giang Trần cùng Man Thần toàn bộ đem thực lực phát huy đến cực hạn, mỗi một lần công kích, toàn bộ Thần Châu đại lục tựa hồ cũng theo run rẩy, năng lượng khổng lồ đảo loạn không gian trật tự, mắt Trần có thể thấy không gian mảnh vỡ như tấm kính dày phân băng gạt bỏ. Xích. Giang Trần khẽ quát một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Linh Tê Thần Kiếm tựa như thu được sinh mệnh đồng dạng, phát ra một trận long ngâm không ba phượng minh thét lên. Tú lại Linh Tê Thần Kiếm biến ảo thành một đạo thanh quang, đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, nháy mắt đi tới Man Thần trước mặt. Phốc phốc thanh quang chợt hiện, mang theo lôi đỉnh xu thế nháy mắt đâm xuyên qua Man Thần trái tim. Man Thần động tác vì đó cứng lại, cúi đầu không thể tưởng tượng nổi xem lấy ngực. Hắn không đường như thế nào đều không nghĩ tới, một phàm nhân lực lượng lại có thể hết lần này đến lần khác đem hắn đánh bị thương. A! Man Thần gầm thét, thiên địa vì đó biến sắc. Giang Trần mặt không biểu tình, thi triển thần thông triệu hồi Linh Tê Thần Kiếm. Hắn có khả năng cảm nhận được Man Thần lực lượng hư ảnh ngay tại nhanh chóng suy yếu, nhưng đối phương dù sao cũng là thần, Giang Trần đều là muốn phòng bị một thoáng sắp chết phản công. Đúng lúc này, kèm theo Man Thần gầm thét, Man Thần hư ảnh bỗng nhiên nổ tung lên, không có cốt đục, không có huyết dịch, Man tộc hư ảnh 10 điểm đột nhiên biến mất giữa thiên địa. Giang Trần hơi sững sờ, hắn biết rõ vừa mới một kích chỉ là đem Man Thần trọng thương, dù cho là kích xuyên tim bẩn cũng không có khả năng đem nó giết chết. Bởi vậy, Man Thần biến mất không phải tử vong, mà là chạy trốn. Chưa đi xa, đại viêm các tướng sĩ toàn bộ ngốc lăng tại chỗ, bọn hắn ngây ngốc nhìn xem trên bầu trời bóng lưng hộ quốc nhiếp chính vương. Chấn động tình trạng đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Hộ quốc nhiếp chính vương giết chết thần, một tên binh lính như là tự nói đồng dạng, âm thanh cực thấp nhưng tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trên chiến trường lại nhanh chóng truyền bá ra. Tất cả đại viêm các tướng sĩ giờ phút này đều phản ứng lại, hộ quốc nhiếp chính vương giết chết Man tộc chi thần. Khiếp sợ tâm tình nhanh chóng lan tràn đến mỗi một cái đại viêm các tướng sĩ trong lòng. Không ai cho rằng người có thể đổ thần, dù cho hộ quốc nhiếp chính vương vô cùng cường đại cũng tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà hiện thực bày ở trước mắt, Man Thần tại chúng mục nhìn trường phía dưới tan thành mây khói. Lúc này đại viêm các tướng sĩ nhìn bóng lưng hộ quốc nhiếp chính vương, trong nội tâm như sóng to gió lớn, khó mà tự chế. Hộ quốc nhiếp chính vương còn là người sao? Chẳng lẽ hộ quốc nhiếp chính vương sớm đã tu luyện tới thần cảnh giới? Đại viêm các tướng sĩ nhộn nhịp toát ra dạng này ý nghĩ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Hộ quốc nhiếp chính vương theo tu luyện bắt đầu vẹn vẹn qua hơn 100 năm, đối với thiên tư thông tuệ võ giả tới nói, ở độ tuổi này có thể tu luyện tới ngũ phẩm chân nguyên cảnh cũng đã là tương đối ngưỡng bức. Cho dù hộ quốc nhiếp chính vương vang dội cổ kim cũng không có khả năng đạt tới nhân tiên chi cảnh cùng thần linh chống lại. Nghĩ tới đây, đại viêm các tướng sĩ càng hoảng sợ, còn không có đến nhân tiên chi cảnh liền có thể đủ đánh bại thần linh, chờ hộ quốc nhiếp chính vương đạt tới nhân tiên chi cảnh lại chính là biết bao khủng bố. Ngay tại đại viêm các tướng sĩ khiếp sợ đứng chết chân tại chỗ thời gian, trên mặt đất đột nhiên mãnh liệt chấn động. Đại Sơn đưa mắt nhìn tới, đúng là thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Có thể tại lúc này chạy tới chiến trường, chắc chắn là Bắc Man nhất tộc viện quân. Suy đoán của hắn chuẩn xác vô cùng. Man Vương loại trừ phái đội tiền trạm trợ giúp quân tiên phong bên ngoài, Man Vương dẫn theo 10 vạn thiết kỵ theo phía sau mà tới. Ngay tại Man Vương đi đường thời gian, cảm nhận được Man Thần phủ xuống, tâm tình kích động phía dưới, mệnh lệnh Bắc Man tộc chiến sĩ đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà làm Bắc Man tộc sắp chạy tới chiến trường thời gian, lại đột nhiên cảm nhận được Man Thần khí tức ngay tại hơi yếu. Man Vương dự cảm hình như phát sinh cái gì chuyện không tốt, nhưng Man Vương vẫn là kiên trì dẫn theo Bắc Man tộc đại quân hướng về chiến trường cực tốc lao vụt. Theo lây khoảng cách không ngừng rút ngắn, Man Thần thân ảnh xuất hiện tại Bắc Man đại quân trong tầm mắt. Lên tới Man Vương, xuống tới Bắc Man tộc chiến sĩ, nhộn nhịp phát ra đình thai nhức góc reo hò. Bắc Man tộc tất cả tướng sĩ nhiệt huyết bị nhen lửa, quay cuồng vật nhảy. Bọn hắn tin tưởng vững chắc tại Man Thần dẫn dắt tới, tất nhiên có khả năng dễ dàng kích bại đại viêm hoàng triều. Dù cho là hộ quốc nhiếp chính vương đích thân tới trước, nhưng chỉ là một kẻ phàm nhân, lại thế nào khả năng là man thần đối thủ? Không có Bắc Man tộc chiến sĩ tin tưởng, hộ quốc Nhiếp Chính Vương có khả năng cùng man thần chống lại. Bắc Man tộc chiến sĩ chỉ sẽ cho rằng, hộ quốc Nhiếp Chính Vương có khả năng tại man thần thủ hạ, kiên trì bao lâu? 5 giây chung, vẫn là 10 giây đồng hồ. Thậm chí có một cái Bắc Man tộc tướng lĩnh phong khoáng địa đạo, đại viêm hộ quốc Nhiếp Chính Vương, nếu là có thể tại man thần thủ hạ kiên trì 1 phút, ta liền đem lấy tất cả man tộc tướng sĩ trước mặt, dựng ngược ăn đất. Tất cả Bắc Man tộc chiến sĩ đều cho rằng đây là nhất không tính khiêu chiến cá cược. Hộ quốc Nhiếp Chính Vương tuy là kỳ tài ngút trời, tu luyện cũng bất quá hơn 100 năm. Lại thế nào khả năng là man thần đối thủ? Bởi vậy, là Man Vương dẫn theo Bắc Man tộc đại quân chạy tới chiến trường thời gian. Nhìn thấy, cũng là hộ quốc Nhiếp Chính Vương một kiếm đem man thần chém giết hình ảnh. Tất cả Bắc Man tộc chiến sĩ đều đìm chặt dây cương, đứng chết chân tại chỗ. Vô luận là Man Vương, vẫn là phổ thông Bắc Man tộc chiến sĩ, đều dùng lực đuốt cặp mắt của mình. Ủa, nhất định là giả. Chỉ là một kẻ phàm nhân, thế nào khả năng đem man thần kích sát? Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt. Đại viêm hộ quốc Nhiếp Chính Vương sừng sững giữa không trung, ngạo thị quân hùng. Chương 99-2, huyết tế đại quân. Đồ thần chi chiến. Mà man thần thân ảnh lại tại dần dần hư hóa, cho đến biến mất. Bắc Man tộc các chiến sĩ, tín niệm trong lòng nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thần Châu đại lục bên trên, còn có khả năng kích bại man thần tồn tại. Mà cái này tồn tại, thời gian tu luyện, càng là chỉ có ngắn ngủi hơn 100 năm. Đại viêm hộ quốc Nhiếp Chính Vương, thật sự là khủng bố như vậy. Man Vương sửng sốt nhìn hộ quốc Nhiếp Chính Vương thân ảnh, trong đầu trống rỗng. Cùng lúc đó, theo lấy man thần tiêu tán, một đạo thanh âm uy nghiêm ở giữa không trung vang lên. Chỉ bất quá, cái thanh âm này nhắm vào hộ quốc Nhiếp Chính Vương. Vô luận là Bắc Man tộc, vẫn là đại viêm binh sĩ, đều không thể nghe thấy. Đại viêm hộ quốc Nhiếp Chính Vương, bản tôn nhớ kỹ ngọa. Đợi đến bản tôn chân thân phủ xuống ngày, chắc chắn chính tay đem người kích sát. Giang Trần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Ánh mắt của hắn 10 điểm lạnh nhạt, không có lên tiếng. Giang Trần rất rõ ràng, man thần phủ xuống Thần Châu đại lục đã không thể tránh khỏi. Lần này, hắn tuy là đánh bại man thần thiên ngoại hình chiếu, nhưng man thần tại cuối cùng một khắc, kịp thời tự bạo thân thể, thu hồi bộ phận năng lượng. Bởi vậy, man thần bản thể chịu đến thương tổn, xa không đến mức thương cần độ cốt. Hắn có thể đoán trước đến, tại tương lai không xa, man thần chắc chắn lần nữa dẫn theo Bắc Man tộc đại quân, xâm lấn Đại Viêm hoàng triều. Tới lúc đó, không chỉ là Đại Viêm hoàng triều lâm vào chiến hỏa bên trong, phương Tây chư quốc cũng tuyệt đối chạy không khỏi man thần mà chảo. Suy nghĩ đến tận đây, Giang Trần túi đầu nhìn về phía vừa mới trợ giúp mà đến Bắc Man tộc đại quân. Tất cả Bắc Man tộc chiến sĩ giống như mất hồn đồng dạng, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Những cái này dũng manh thiện chiến Bắc Man tộc chiến sĩ, lúc này cũng không biết tiến công, cũng không biết phòng ngự, vẫn đắm chìm tại man thần bị tiêu diệt trong rung động, không cách nào tự kiềm chế. Giang Trần nhìn xem một màn này, quay đầu đối Đại Sơn làm thủ thế. Một mực chú ý hộ quốc Nhiếp Chính Vương Đại Sơn, nháy mắt theo trong mộng bức tỉnh táo lại. Hộ quốc Nhiếp Chính Vương ý tứ, Đại Sơn xem hiểu, chỉ là trong lúc nhất thời, không thể nào tiếp thu được. Man thần huyết tế Bắc Man tộc 20 vạn đại quân, nhưng vừa mới trợ giúp mà đến Bắc Man tộc quân đội, so con số này càng khủng bố hơn. Huống cơ hờ, chi đội ngũ này vẫn là từ Man Vương đích thần dẫn dắt, trái lại Đại Viêm hoàng triều một phương. Đại Viêm các tướng sĩ, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tử thương rất nhiều. 10 vạn đại quân, lúc này chỉ còn dư lại hở ông 5 vạn. Cơ hội bị tiêu diệt một nửa. 5 vạn đối số 10 vạn, mà lại là nhân tộc đối chiến Bắc Man tộc. Đại Sơn cảm thấy, đây không phải đang chiến tranh, mà là muốn đưa chết. Chỉ bất quá, ở vào đối hộ quốc Nhiếp Chính Vương tuyệt đối tín nhiệm. Đại Sơn vẫn là phân chấn tinh thần, quăng đi tất cả tạp niệm, đem bên người tướng sĩ toàn bộ đánh thức. Đại Viêm các tướng sĩ, đồng dạng ở vào mộng bức bên trong. Cuối cùng hộ quốc Nhiếp Chính Vương đổ thần hành động vĩ đại, thật sự là quá mức rung động. Đại Viêm các tướng sĩ còn có thể duy trì lý trí, liền đã tương đối khá. Bởi vậy, Đại Sơn làm đem Đại Viêm các tướng sĩ đánh thức, phế hơn nửa ngày thời gian. Theo lấy Đại Viêm các tướng sĩ trọng trấn tinh thần, chỉnh đốn đội ngũ. Đại Sơn đem phản công mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Mới nghe được mệnh lệnh này, tất cả Đại Viêm tướng sĩ đều cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Bắc Man tộc còn có mấy chục vạn đại quân, chúng ta Đại Viêm chỉ còn dư lại 5 vạn tướng sĩ. Huống chi, Bắc Man tộc chiến sĩ dũng mãnh, một cái bù đắp được Đại Viêm 3 cái binh sĩ. Như vậy cách xa khoảng cách, để chúng ta xông đi lên. Đây không phải đánh trận, mà là chịu chết. Trong lúc nhất thời, Đại Viêm các tướng sĩ đều nhộn nhịp lộ vẻ do dự. Đại Sơn cũng minh bạch các tướng sĩ tâm lý. Cuối cùng, hắn cũng là dạng này cho rằng. Nhưng đây là hộ quốc Nhiếp Chính Vương mệnh lệnh, Đại Sơn sao lại không nghe? Hắn chỉ tốt đem tiến công mệnh lệnh là hộ quốc Nhiếp Chính Vương nói, truyền đặt cho các tướng sĩ. Các tướng sĩ đối hộ quốc Nhiếp Chính Vương vô hạn sùng bái, lập tức thay đổi thái độ. Dù cho phía trước là núi đao biển lửa, các tướng sĩ cũng sẽ không nhíu mày, mà là làm việc nghĩa không chùn bước địa, nhảy đi xuống. Đông, đông, đông. Đại Sơn đích thân nổi trống, đối Bắc Man tộc phát động tổng tiến công. Một tên đại viêm binh sĩ lấy dũng khí, trường thương mạnh mẽ đâm về một tên Bắc Man tộc chiến sĩ. Phốc phốc, Bắc Man tộc chiến sĩ lồng ngực bị tùy tiện đâm xuyên, máu chảy ồ ạt. Mà tên này Bắc Man tộc chiến sĩ hình như không cảm giác được đau đớn, vẫn đại sửng sốt nhìn về phía bầu trời. Thẳng đến sinh mệnh trôi qua, tên này Bắc Man tộc chiến sĩ trong mắt vẫn là mở mịt luống cuống. Đại viêm binh sĩ nhìn xem ngã trong vũng máu Bắc Man tộc chiến sĩ, nửa buổi chưa kịp phản ứng. Đây là cường đại dũng mãnh, lấy một địch ba Bắc Man tộc chiến sĩ ư? Thế nào hiện tại liền như người bù nhìn đồng dạng, ngây ngốc không biết phản kháng. Đại viêm binh sĩ nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, nhưng có một điểm, đại viêm binh sĩ nhìn phi thường rõ ràng. Hiện tại Bắc Man tộc chiến sĩ đã trở thành trên tất ỉ thịt cá, mặc người chém giết. Ba tên đại viêm binh sĩ lặng lẽ đi đến một tên Bắc Man tướng lĩnh bên cạnh. Bọn hắn dùng thừng gạt ngựa ôm lấy Bắc Man tộc tướng lĩnh cái cổ. Nam ao đó dùng sức kéo một cái. Hờ cờ lờ lung lãi Bắc Man tộc tướng lĩnh té ngã trên đất. Thừng gạt ngựa cường đại lực 873 lượng, trực tiếp đem đầu của hắn tháo bỏ xuống một nửa. Còn có một đội đại viêm binh sĩ hô to lấy giết, giết, giết. Làm việc nghĩa không chùn bước địa, xông về một đội Bắc Man tộc chiến sĩ. Đại viêm các binh sĩ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nhưng mà chờ chiến đấu tại một chỗ thời điểm, đại viêm các binh sĩ mới đột nhiên phát hiện, cùng nói là tại giao chiến, không bằng nói là đơn phương đổ sát. Liên dạng này, đại viêm các tướng sĩ xông vào Bắc Man tộc trận doanh, bắt đầu hùng mạnh giết chóc. Đại Sơn nhìn xem một màn này, mộng bức hồi lâu, mới phản ứng lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, hộ quốc nhiếp chính vương vì sao để hắn phát động tổng tiến công. Đại viêm các tướng sĩ trông thấy man thần bị hộ quốc nhiếp chính vương giết chết, còn tâm thần hoảng hốt, khiếp sợ không thôi. Mà Bắc Man tộc chiến sĩ nhìn xem chính mình tín ngưỡng man thần bị hộ quốc nhiếp chính vương giết chết, trong lòng hoảng sợ cùng không biết làm sao, chắc chắn đạt tới cực điểm. Man thần đối với Bắc Man tộc chiến sĩ là kiên định tín ngưỡng, là bất bại thần linh. Làm bất bại man thần tại Bắc Man tộc chiến sĩ trước mặt biến mất, có thể nghĩ mà biết, Bắc Man tộc chiến sĩ tín ngưỡng ngay mắt sụp đổ. Người một khi không có trụ cột tinh thần, tựa như đồng hành thi đi thịt. Bắc Man tộc chiến sĩ cũng là không có ngoại lệ, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn lâm vào hoang mang trạng thái, nơi nào còn có thể nhớ tới nhấc lên vũ khí đánh giết đại viêm binh sĩ. Nghĩ tới đây, Đại Sơn không khỏi đến có chút hưng phấn. Hắn biết rõ, tại trợ cơ hội này vô cùng có khả năng triệt để đem Bắc Man tộc tiêu diệt, mà đây hết thể ưu thế đều là hộ quốc nhiếp chính vương mang tới. Thế là hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về hộ quốc nhiếp chính vương, chỉ thấy hộ quốc nhiếp chính vương cũng không có chú ý chiến trường tình huống, mà là tay phải kéo lấy cằm, rơi vào trong trầm tư. Lúc này Giang Trần căn cứ vừa mới chiến đấu tình huống không ngừng tiến hành thôi diễn, hắn đã đi vào thánh vương chi cảnh, khoảng cách nhân tiên chi cảnh chỉ còn dư lại cách xa một bước. Man thần tiên ngoại hình chiếu tuy là cũng không thể phát huy ra man thần toàn bộ thực lực, nhưng mà man thần thần lực cũng là triển lộ không thể nghi ngờ. Giang Trần thông qua chiến đấu cảm nhận được, man thần thần lực kỳ thực liền là khí vận chỉ lực diễn biến, chỉ bất quá man thần có khả năng càng triệt để lại thêm vận dụng, đồng thời trong chiến đấu đem nó phát huy đến cực hạn. Về phần Giang Trần bây giờ khiếm khuyết liền là đối khí vận chỉ lực lĩnh ngộ cùng vận dụng. Đạo pháp của hắn thần thông tuy là cũng có thể thao tác khí vận chi lực, nhưng so với man thần như cánh tay sai sự thiên biến văn hóa, cuối cùng vẫn là thiếu sót một chút. Mà man thần lại không đồng dạng, hắn mỗi một lần công kích đều có thể tác động khí vận chi lực, phát huy ra uy lực cường đại. Trong lúc phất tay, liền là cường đại uy áp bao phủ thiên địa. Một điểm này là Giang Trần trước đây không có lĩnh ngộ đến. Đi qua lần này đại chiến, hắn đối với khí vận chi lực vận dụng như là mở ra một cái hoàn toàn mới cửa chính. Giang Trần tin tưởng vững chắc, theo lấy hắn đối khí vận chi lực cấp độ càng sâu lĩnh ngộ, qua không được bao lâu, hắn liền có thể đến nhân tiên chi cảnh. Cùng lúc đó, Bắc Man tộc tổn thất mấy vạn đại quân phía sau, cuối cùng theo lấy Man Vương gầm lên giận dữ, tỉnh ngộ lại. Chương 101, đại thắng. Giang Trần suy nghĩ nguyên lai, Man Vương xem như thực lực tối cường người Bắc Man, đối với Man Thần tín ngưỡng, tự nhiên cũng là kiên định nhất. Làm Man Vương nhìn thấy Man Thần vẫn lạc thời gian, lập tức cảm giác trước mắt đen kịt một màu như mực, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại như thâm viên hắc ám. Mới đầu, Man Vương có can đảm hướng Đại Viêm Hoàng Triều rỗi ra lời chào, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là Man Thần phủ xuống. Lúc ấy, Man Vương vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, trong truyền thuyết Man Thần dĩ nhiên thật sự có phủ xuống một ngày này. Đây đối với hắn, đối với Bắc Man tộc tới nói, đều có vô hạn lực trùng kích cùng lực rung động. Tuy là Man Thần chỉ là phủ xuống một con mắt, nhưng tại rất thần chi nhãn phụ trợ phía dưới, Bắc Man tộc chiến sĩ thực lực đại trướng. Bắc Man tộc chiến sĩ lực lượng nguyên bản liền muốn so Đại Viêm binh sĩ mạnh, đi qua rất thần chỉ nhãn cường hóa phía sau, càng là trở thành khủng bố quái vật. Một điểm này không chỉ là Đại Viêm Hoàng Triều các tướng sĩ dạng này cho rằng, liên toàn bộ Bắc Man tộc từ trên xuống dưới đều có ý tưởng giống nhau, chính là rất thần chi nhãn mang tới lực lượng để Bắc Man tộc triệt để bành trướng. Ngay sau đó, đối Đại Viêm Hoàng Triều quân đội phát động hung manh phản công. Sự thật cũng đúng như Man Vương suy nghĩ, Bắc Man tộc đại quân tùy tiện sẽ rách Đại Viêm Hoàng Triều phòng ngự, đem Đại Viêm Hoàng Triều quân đội đánh liên tục bại lui. Đang lúc Man Vương chuẩn bị phát động cuối cùng tổng tiến công thời gian, tuyệt đối không ngờ rằng Bắc Man nhất tộc trụ của tinh thần, Bắc Man tộc chiến sĩ lực lượng cội nguồn, cương đại khủng bố Man Thần dĩ nhiên thua ở trong tay hộ quốc nhiếp chính vương. Lúc mới bắt đầu nhất, Man Vương đồng dạng là lòng như cho nguội, dù cho là thủ hạ bị Đại Viêm các binh sĩ tùy tiện chém giết, hắn cũng khó có thể theo trong hoàng hốt đi ra tới. Thẳng đến một thanh âm đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của hắn, bản tôn vừa mới phủ xuống, bất quá là một đạo thiên ngoại hóa thân Đại Viêm hộ quốc nhiếp chính vương đến thật có chút thực lực, có giá trị bản tôn coi trọng. Chờ bản tôn lần nữa phủ xuống, liền là tập hợp lại, tiêu diệt Đại Viêm thời điểm. Ngắn ngủi ba câu nói, nháy mắt để Man Vương nhấc lên tinh thần. Chỉ bất quá, lúc này Bắc Man đại quân đã trở thành năm bẻ bảy mảng. Muốn ngừng lại xu thế suy sụp, lần nữa phấn khởi, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là Man Thần lần nữa phủ xuống. Chỉ dựa vào Man Vương dăm ba câu, cực kỳ khó đả động Bắc Man tộc chiến sĩ trái tim. Bởi vậy, Man Vương cũng không có ngây ngốc gào to Man Thần còn sống tin tức, mà là trước tiên đem tất cả bộ lạc thủ lĩnh đều triệu tập lại. Sau đó, hô to lấy ra lệnh, nếu là mặc cho Đại Viêm binh sĩ giết tiếp, bộ lạc của các ngươi liền muốn diệt tộc, tranh thủ thời gian mang theo các ngươi bộ lạc chiến sĩ nhanh chóng rút lui. diệt tộc hai chữ nháy mắt kích thích bộ lạc thủ lĩnh nội tâm. Tuy là man thần vẫn lạc, đối bọn hắn sinh ra to lớn đả kích, nhưng nếu là bộ tộc chiến sĩ đều chết sạch, toàn bộ lạc đều sẽ triệt để trở thành dê lợi làm thịt. Bởi vì cái khác bộ lạc tuyệt đối sẽ không để qua chiếm đoạt cơ hội của bọn hắn. Chính là bởi vậy, bộ lạc các thủ lĩnh nháy mắt phản ứng lại. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp để bộ lạc các chiến sĩ theo trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Tuy là tinh thần đê mê đã không đủ lấy để Bắc Man tộc phát động phản công, thậm chí muốn phòng thủ đều trở thành xa xỉ. Nhưng mà Bắc Man tộc bộ lạc các thủ lĩnh vẫn là lớn tiếng hét lớn, để bộ lạc các chiến sĩ toàn lực rút lui. Thế là Bắc Man tộc vẫn còn tồn tại mười mấy vạn đại quân toàn tuyến tan vỡ. Trên chiến trường Diên gia vừa ra mấy vạn đại viêm binh sĩ đuổi theo mười mấy vạn Bắc Man tộc chiến sĩ quỷ dị chẳng cảnh. Cái này tại ngày trước chiến đấu hoàn toàn là tương phản cục diện. Chẳng ai ngờ rằng hôm nay sẽ bị hoàn toàn lật đổ. Đại Sơn biết rõ, dạng này cơ hội ngàn năm một thở. Thế là dân theo đại viêm quân đội đối Bắc Man tộc chiến sĩ theo đuổi không bỏ. Trận này truy đuổi chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm. Đại viêm các binh sĩ thăng đến đem Bắc Man tộc toàn bộ đuổi ra khỏi đại viêm cương thổ mới chậm rãi dừng bước. Lúc này đại viêm các binh sĩ vạn phần mệt mỏi, nhưng trong nội tâm lại kích động rung động không thôi. Đại viêm thắng, lấy cực ít binh lực chiến thắng Bắc Man cường đại nhất tộc. Lần này đại viêm hoàng triều đem Bắc Man tộc triệt để đuổi ra cương thổ. Bắc Man tộc muốn tập hợp lại tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Liên tương đương với đại viêm hoàng triều cuối cùng có cơ hội thở dốc, có thể mượn cơ hội này nhanh chóng phát triển. Tuy là đây hết thảy đều là bởi vì đại viêm quân đội đánh bại Bắc Man nhất tộc, nhưng đại viêm quân đội tất cả các tướng sĩ trong nội tâm đều phi thường rõ ràng, đại viêm hoàng triều có khả năng đánh bại Bắc Man nhất tộc, cu ô ai cùng hoàn toàn là hộ quốc nhiếp chính vương công lao. Đại viêm các tướng sĩ làm chỉ là nghe theo phân phó, gắng sức giết địch mà thôi. Nếu như không có hộ quốc nhiếp chính vương hỗ trợ, đại viêm hoàng triều quân đội tuyệt đối không phải gấp mấy lần tại mình Bắc Man tộc đối thủ. Cuối cùng, đây chính là đổ thần hành động vĩ đại. Người thường đừng nói là làm, liên la liền suy nghĩ một chút, đều tuyệt đối không có khả năng. Thần linh uy lực chặt chẽ, không thể khinh nhẫn. Cái đạo lý này tuyên cổ bất biên, ai có thể nghĩ đến, lại bị hộ quốc nhiếp chính vương đánh võ. Đại viêm các tướng sĩ nhộn nhịp ngẩng đầu, muốn tìm kiếm hộ quốc nhiếp chính vương thân ảnh. Chỉ bất quá, hộ quốc nhiếp chính vương sớm đã không tại mọi người trong tầm mắt. Lúc này đại viêm các tướng sĩ nhộn nhịp hồi tưởng lại toàn bộ quá trình chiến đấu. Y Liên Nguyên cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Hộ quốc nhiếp chính vương không có tới phía trước, đại viêm các tướng sĩ đối cuối cùng quyết chiến đã không báo bất kỳ hy vọng. Bọn hắn đã làm tốt, làm đại viêm hoàng triều hy sinh thân mình chuẩn bị bắt đầu chiến đấu sau đó. Bắc Man tộc chiến sĩ tại rất dưới sự gia trì của thần chi nhãn biến đến hung manh cuồng bạo. Đại viêm các tướng sĩ vũ khí căn bản là không có cách đánh vỡ Bắc Man tộc chiến sĩ phòng ngự. Có thể nói hai quân đối chiến biến thành Bắc Man tộc đơn phương đổ sát. Thẳng đến Đại Sơn phái ra thân vệ, thế cục mới có chỗ làm dịu. Chỉ bất quá Đại Sơn thân vệ cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị tiếp xung mà đến Bắc Man tộc tướng lĩnh toàn bộ ngăn chặn. Thế là đại viêm các binh sĩ lần nữa bắt đầu bị Bắc Man tộc chiến sĩ huyết tính đổ sát. Đang lúc đại viêm các binh sĩ sợ hãi không thôi, sĩ khí để mê thời điểm, hộ quốc nhiếp chính vương từ trên trời giáng xuống. Hộ quốc nhiếp chính vương đầu tiên là giải quyết ngăn chặn đại viêm võ đạo cao thủ Bắc Man tướng lĩnh, sau đó lại đem phái tới đối phó hắn Bắc Man các cường giả một kiếm đứt cổ. Ngay sau đó hộ quốc nhiếp chính vương xông vào Bắc Man tộc đại doanh, thanh mang kèm theo như vào chỗ không người, thực lực cường đại liền man thần đều nhìn không được. Cái kia khủng bố man thần tản mát ra cường đại uy áp phủ xuống đến trên chiến trường, mà hộ quốc nhiếp chính vương dĩ nhiên làm việc nghĩa không chùn bước rằng co đi lên. Một cái là người, một cái là thần, ai cũng không nhận làm hộ quốc nhiếp chính vương có khả năng đánh bại man thần. Coi như đại viêm các tướng sĩ lâm vào tuyệt vọng thời điểm, hộ quốc nhiếp chính vương cùng man thần chiến đấu dĩ nhiên đánh cân sức ngang tài. Đại viêm các tướng sĩ nháy mắt nhìn thấy hy vọng, nhưng mà hy vọng tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Man thần huyết tế 20 vạn Bắc Man tộc đại quân, lực lượng tăng vọt. Đại viêm các tướng sĩ cho dù nhìn xa xa cũng nhịn không được câm như hến. Huống chi thân ở trong đó hộ quốc nhiếp chính vương, lần này đại viêm các tướng sĩ cũng không tiếp tục đổi hộ quốc nhiếp chính vương báo bất cứ hy vọng nào. Chương 102, đại thắng. Giang Trần suy nghĩ nhưng mà tiếp xuống, ai có thể nghĩ đến đảo ngược đến mức như thế nhanh chóng. Thiên hôn địa ám chiến đấu sau đó, hộ quốc nhiếp chính vương ý nguyên sừng sững tại trong bầu trời, mà lực uy hiếp cực mạnh man thần dĩ nhiên biến thành hư ảnh. Có thể nói hộ quốc nhiếp chính vương thắng lợi, siêu thoát tất cả đại viêm các tướng sĩ dự liệu. Cũng chính bởi vì hộ quốc nhiếp chính vương đổ thần thành công, Bắc Man tộc mới sẽ lâm vào trong tuyệt vọng, không cách nào tự kiềm chế. Mà đại viêm các tướng sĩ thừa cơ hội này mới có thể lấy yếu địch mạnh, lấy ít thắng nhiều, cu ô ai cùng đem Bắc Man nhất tộc đuổi ra đại viêm cương thổ. Bởi vậy đại viêm hoàng triều ước một thắng lợi, chọn mệnh hệ cùng hộ quốc nhiếp chính vương một thân. Không có hộ quốc nhiếp chính vương, đại viêm hoàng triều tuyệt đối không có khả năng thắng lợi. Ngay tại đại viêm các tướng sĩ toàn bộ chấn động tại hộ quốc nhiếp chính vương cường đại thời gian, hộ quốc nhiếp chính vương đang ngồi ở doanh trướng bên trong, rơi vào trầm tư. Bắc Man nhất tộc thua, hơn nữa bại vỡ tan ngàn dặm, 10 điểm triệt để. Nhưng giữa trán của Giang Trần lại không có bất kỳ vui mừng. Hắn biết rõ, Bắc Man tộc chiến sĩ tan vỡ chỉ là tạm thời. Làm man thần ngóc đầu trở lại thời điểm, Bắc Man tộc liền có thể lần nữa trọng trấn cờ trống, tổ chức đại quân chỉ huy xuôi nam. Bởi vậy, Bắc Man tộc uy hiếp không ở chỗ mỗi cái cường đại bộ lạc, mà ở chỗ man thần. Bắc Man tộc thực lực lại mạnh, cũng một mực bị Đại Viêm hoàng triều đè ở phương Bắc Thảo Nguyên. Mấy trăm năm qua, Bắc Man tộc loại trừ cướp bóc bên ngoài, căn bản là không có cách tại Thảo Nguyên bên ngoài địa phương đứng vững gót chân. Từng có lúc, Đại Viêm hoàng triều lâm vào rối loạn bên trong. Bắc Man tộc lấy lôi kéo chính sách, ý đồ thống trị Đại Viêm phương Bắc Châu huyện. Kết quả, Đại Viêm hoàng triều vừa mới ổn định lại, bách tính bình dân liền nghĩ tới hoàng triều ân nghĩa, bắt đầu phối các lấy Đại Viêm quân đội khu trục Bắc Man nhất tộc. Bắc Man tộc thống trị vài chục năm, vẹn vẹn qua mấy tháng, liền bị Đại Viêm hoàng triều khu trục ra khỏi thành phố. Từ đó, Bắc Man tộc ý thức đến, xem như ngoại tộc muốn thống trị Đại Viêm cư dân, căn bản là không có khả năng. Tất nhiên, việc này cũng không phải tuyệt đối, khả năng duy nhất liền là Man thần phủ xuống. Mà Man thần ý chí đúng vào lúc này xuất hiện tại Bắc Man tộc trên không. Thế là, liền xuất hiện Bắc Man tộc tùy ý công kích Đại Viêm quân đội, cũng từng bước một đem Đại Viêm quân đội từng bước xâm chiếm cục diện. Cuối cùng, Man thần là Bắc Man tộc xâm lấn mấu chốt. Bắc Man tộc chỉ có tại Man thần lãnh đạo phía dưới mới dám lại một lần nữa nhấc lên chiến tranh. Lần này, Giang Trần tuy là đánh bại Man thần thiên ngoại hóa thân, nhưng Man thần bản thể chịu đến thương tổn không nghiêm trọng lắm. Giang Trần phỏng đoán, qua không được bao lâu, Man thần liền sẽ lần nữa phủ xuống đại lục. Hơn nữa, tuyệt không có khả năng chỉ là một con mắt hoặc là một đạo thiên ngoại hóa thân. Vô cùng có khả năng là Man thần chân thân phủ xuống Thần Châu đại lục, lại tung cuồng lan. Tới lúc đó, Giang Trần đối mặt mới là một tràng chân chính ác chiến. Hô suy nghĩ đến tận đây, Giang Trần hơi hơi thở ra một cái chọc khí. Hắn biết rõ, Đại Viêm hoàng triều thắng lợi chẳng qua là tạm thời. Nếu muốn giải quyết triệt để Bắc Man tộc thai hoàng ẩm, đầu tiên muốn làm liền đem Man thần triệt để kích sát. Giang Trần cân nhắc thực lực bản thân, đánh giá một phen Man thần thần uy, cuối cùng ra kết luận, nếu muốn đem Man thần triệt để đánh giết, tối thiểu cũng muốn đến nhân tiên chỉ cảnh. Bởi vậy, hắn cũng không có theo lấy đại quân đuổi theo Bắc Man tộc tàn quân. Lúc này Bắc Man tộc giống như chó nhà có tang, triệt để không có ý chí chiến đấu. Đại Viêm quân đội chỉ cần từ từ nhắm hai mắt truy kích, liền có thể tùy tiện đem Bắc Man tộc chém giết. Sự thật cũng đúng như hắn chỗ liệu. Bất quá 3 ngày thời gian, Đại Viêm quân đội liền đem Bắc Man nhất tộc triệt để đuổi ra khỏi hoàng triều cương thổ. Như không phải thảo nguyên bao la, địa thế bằng phẳng, Đại Viêm các tướng sĩ bộ binh chiếm đa số, kỵ binh quá ít. Một trận chiến này, không thể nói được muốn đem Bắc Man nhất tộc triệt để tiêu diệt. Đại Viêm đại bại Bắc Man nhất tộc tin tức từng bước tại Thần Châu đại lục truyền ra. Đông Doanh Hoa Khấu chỗ tồn tại hải đảo, lúc này chỉ biết là Man thần hiện thế tin tức. Một nhóm vóc dáng thấp bé Hoa Khấu, hưng phấn mà lẫn nhau truyền lại lấy. Đông Doanh Hoa Khấu thủ lĩnh truyền lại thu đến tin tức. Các ngươi biết sao, Bắc Man tộc Man thần xuất hiện tại trên chiến trường. Tại Man thần dẫn dắt tới, Bắc Man tộc còn không phải vô địch đại lục. Một tên Hoa Khấu đại thần gật đầu nói, đúng vậy a, Đại Viêm hoàng triều mặt trời lặn phía tây. Lần này, chỉ sợ là muốn triệt để xong đời. Ta còn nghe nói, Đại Viêm hoàng triều hộ quốc nhiếp chính vương, không phải là đi phương Bắc ư? Hoa Khấu thủ lĩnh khinh thường nói, phi, hộ quốc nhiếp chính vương tính toán cái rắm. Bộ phận Hoa Khấu đại thần khó hiểu nói, nghe nói hộ quốc nhiếp chính vương không phải cực kỳ lợi hại đi. Hắn một người, liền đem Đại Viêm hoàng triều cảnh nội tất cả giang hồ môn phái đều cày một lần. Không chỉ như vậy, còn mang theo 3 vạn thiết kỳ, liền đem Vương Tây Trư quốc đánh đến kêu cha gọi mẹ. Hoa Khấu thủ lĩnh xem miệng, nói, các ngươi hiểu cái gì, hộ quốc nhiếp chính vương lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cái phàm nhân. Thực lực của hắn còn có thể cùng chân chính thần linh đối chiến không được. Hoa Khấu đám đại thần nhộn nhịp gật đầu, tán đồng nói, thủ lĩnh nói đúng, phàm nhân lại mạnh, cũng không có khả năng đánh thắng được thần. Đừng nói có thể hay không đánh thắng được, liền là thần linh uy áp, hộ quốc nhiếp chính vương đều tiếp nhận sao? Cái kia hộ quốc nhiếp chính vương chạy đến phương Bắc, chẳng phải là đi chịu chết uổng? Ai nói không phải đây, hộ quốc nhiếp chính vương cường thịnh hơn 100 năm. Cuối cùng, chết tại Man thần trong tay, cũng coi là không uổng công đời này. Hoa Khấu nhóm nghị luận ở Mỹ, nhất trí cho rằng, hộ quốc nhiếp chính vương chắc chắn sẽ chết tại Man thần thủ hạ. Lúc này, một tên Hoa Khấu đại thần đề nghị, thủ lĩnh, chúng ta muốn hay không muốn thừa cơ lần nữa xâm lấn Đại Viêm hoàng triều? Cái khác Hoa Khấu đại thần cũng nhộn nhịp nhìn về Hoa Khấu thủ lĩnh, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Đông Doanh Hoa Khấu chỗ tồn tại hải đảo, bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, hơn nữa núi lửa liên tiếp phát sinh, biển động thường tới, địa chân cùng chuyện thường ngày một dạng nhiều lần. Nhiều khi ngươi đang ngủ, cũng không biết chính mình là thế nào chết. Bởi vậy, Đông Doanh Hoa Khấu nắm lấy cơ hội, liền muốn xâm lấn Đại Viêm hoàng triều, đốt giết cướp bóc, việc ác bất tận. Đại Viêm hoàng triều suy bại thời điểm, bọn hắn liền thừa cơ xâm chiếm Đại Viêm Đông Hải biên cảnh. Sau đó, bởi vì hộ quốc nhiếp chính vương xuất quan, bị hù dọa đến lập tức tránh về hải đảo. Bây giờ, hộ quốc nhiếp chính vương tử kỳ sắp tới, Đông Doanh Hoa Khấu không cần tiếp tục phải lo lắng sợ hãi, non nớp lo sợ. Hoa Khấu thủ lĩnh híp mắt vốn là không nhìn thấy hai mắt, trầm giọng nói, Đại Viêm hoàng triều không còn hộ quốc nhiếp chính vương, cũng lại không người nào có thể ngăn cản chúng ta. Các vị có thể mau chóng xuống dưới an bài, tùy ý xuất chinh, xâm lấn Đại Viêm hoàng triều. Thủ lĩnh anh minh, thủ lĩnh vạn thuế. Mỗi cái đại thần tướng quân, một bên quay lấy thủ lĩnh mông ngựa, một bên bắt đầu ước mơ tốt đẹp tài phú, vàng bạc châu báu, mỹ nữ thuốc lá. Chỉ là suy nghĩ một chút, mỗi người khoe miệng đều không tự giác chảy ra nước miếng. Đang lúc tất cả đại thần tướng quân không thể chờ đợi đứng dậy chuẩn bị thời gian, một tên lính liên lạc thất kinh chạy vào. Đầu, thủ lại ỉn, lớn, việc lớn không tốt. Lính liên lạc là một miệng rõ ràng người, lại chẳng biết tại sao bắt đầu cả lãm. Thủ lờn hờ cao mày, quát lớn, đội đội vàng vàng, còn thể thống gì? Thủ lĩnh dừng một chút, tức giận mà nhìn lính liên lạc, hỏi, nói đi, lại là nơi nào xuất hiện núi lửa? Vẫn là biển động, hoặc là địa chấn? Thủ lĩnh ngữ khí rất bình tĩnh, như là tự thuật một kiện đều túc đạo chuyện nhỏ. Loại việc này nếu là đặt ở trước đây, tuyệt đối là không được đại sự. Nhưng mà hiện tại, Đại Viêm Hoàng Triều hộ quốc nhiếp chính vương hắn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, xâm lấn Đại Viêm Hoàng Triều. Lần này, bọn hắn quyết định chiếm lĩnh thành thị Duyên Hải, hưởng thụ giàu có sinh hoạt. Cái này chết tiệt, tùy thời đều có tai nạn hải đảo. Đông Doanh Hoa Khấu nhất tộc đã sớm muốn bước hình bỏ. Những đại thần khác cũng nhộn nhịp gật đầu, tán thành thủ lĩnh quan điểm. Quản hắn cái gì tai nạn, sau này cùng tộc ta lại không quan hệ. Bọn hắn đều đã bắt đầu tha hồ suy nghĩ lấy tương lai tốt đẹp. Mày may đều không có chú ý tới, lính liên lạc sớm đã tái nhợt sắc mặt. Lính liên lạc không giải thích được nhìn xem thủ lĩnh cùng các vị đại thần tướng quân run run rẩy rẩy địa đạo, trong hải đảo đến sát thực xuất hiện địa chấn cùng núi lửa phun trào.